Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp vào ba.
Vào cái gì?
Tô Kiều Kiều không có nghe rõ câu nói kế tiếp.
Chương 78, thuận lợi ở tù.
Chương 78, thuận lợi ở tù.
Vào cái gì?
Trương Thành Cường đặt mông ngồi vào trên ghế, mặt đầy không tin hỏi, ngươi nói ba, vào ngục.
Không sai.
Một ca đứng ở Trương Thành Cường trước bàn làm việc, nói như đinh chém sắt, nghĩ biện pháp để cho ta đi vào. Trương Thành Cường nết mép nói, tiểu mục, ngài có thể đừng chung quy cho ta ra nhiều chút vấn đề khó khăn sao? Ngươi làm ngục giam giống như bãi đậu xe, ra vào chỉ giao cái phí là được sao? Lần này nói cái gì cũng không thể nghe lời ngươi rồi, cho dù là có lớn hơn nữa hung quỷ ác linh, ta cũng ba, ai ba, ngươi muốn làm gì?
Trương Thành Cường thấy một ca đã từ trên bàn của hắn cầm lên thủy tinh cái gạt tàn thuốc, hắn lùi ra sau rồi dựa vào thân thể, nói, không phải, tiểu mục, ngươi cho dù đánh cảnh sát, cũng phải trải qua rất nhiều phá án trình tự, tòa án định tội sau mới có thể đi vào, hơn nữa không nhất định là cái nào ngục giam, ngươi cũng đừng dính vào ba.
Hắc hắc, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta muốn nhìn ngươi một chút bình thường rút ra cái gì khói ba, một ca cười nói.
Hãy chấm dứt việc đó, ta có thể không nhận hối lộ ba, Trương Thành Cường nhìn một ca một hồi, rốt cuộc thở dài nói, được rồi, ngươi đợi lát nữa, chúng ta hay vẫn là đi trình tự bình thường.
Trương Thành Cường nói xong cũng đi ra nhà, hơn 10 phút sau trở lại lúc, làm vào nhà trước chính là cái đó từng ở đôi cơ sơn tiểu xưởng gặp qua cục trưởng vừa thấy một ca cũng nhanh đi mấy bước, một vừa đưa tay tới cầm, một bên cười nói, ha ha, gỗ chuyên gia. Lần trước hãng rượu vụ án thật đúng là phải cảm ơn tạ ngài ba. Sau đó cục trưởng nụ cười trở nên có chút thần bí, hắn lại đến gần một ca một ít, nhỏ giọng nói, gỗ chuyên gia, lần này đôi cơ núi trong ngục giam có phải hay không phải có đại phiền toái?
Một ca nghe một chút cũng biết Trương Thành Cường đã đem chuyện cùng cục trưởng nói, bất quá nhưng không biết hắn biên cái gì lão, đang do dự phải thế nào cùng cục trưởng giải thích, nhưng lại nghe cục trưởng nói, lần này là cái yêu quái gì ma đầu.
Một ca sững sờ, Trương Thành Cường đã khẽ cười hướng một ca giải thích. Cục trưởng đã biết rồi lần trước hãng rượu trong vụ án ẩn tình, hắn vốn là không tin, sau đó hắn lại đem gần đây mấy cái ma đầu đưa tới vụ án lần nữa nhìn qua một lần, hơn nữa ta tỉ mỉ giảng giải ba, hắc hắc, tiểu mục, cục trưởng nói lần này hắn có thể giúp được ngươi ba.
Cục trưởng ngược lại thật đến giúp rồi một ca cũng không biết thật ra thì trong đó mất bao lớn chuyện, tiết kiệm bao nhiêu nói trình tự, tóm lại hắn đem lấy cảnh sát nằm vùng thân phận tiến vào ngục giam, che giấu thân phận là một gã tội phạm, sở định tội danh lại để cho một ca có chút bi ai ba, quấy rầy nữ tiếp viên hàng không. Uy hiếp máy bay.
Một ca đang suy nghĩ cục trưởng thế nào cho hắn ăn một cái như vậy danh mục, Trương Thành Cường cũng đã không nhịn được cười, một bên hướng một ca trên tay cầu thủ đập bóng cái quảng, một bên nhỏ giọng nói, cục trưởng Thiên Kim năm nay tranh nhau ồn ào muốn thi nữ tiếp viên hàng không, cục trưởng không muốn để cho nàng chạy tới chạy lui ly ra quá xa, nhưng lại không thể nói sâu, đoán chừng là bắt ngươi làm mặt trái tài liệu giảng dạy đây, dùng cái này dọa một chút nữ nhi của hắn ba.
Một ca không thể không than thầm gừng càng già càng cay, rượu hay vẫn là Trần Hương, nếu không nói nhân gia có thể làm cục trưởng đây.
Sau khi Tô Kiều Kiều được cho biết một ca sắp ở tù, nàng vội vã chạy tới, cong lấy sau lưng bọc lớn bọc nhỏ tràn đầy mấy túi tử lá bùa cùng ưu bàn đến cho một ca thực tiễn, lại bị Trương Thành Cường cản trở về. Trương Thành Cường nói, một ca làm nằm vùng chuyện nhi chỉ có cục trưởng và trưởng ngục biết, những người khác hoàn toàn không biết lai lịch, cho nên tiến vào phải dựa theo nơi đó quy củ, cái gì đều không mang vào đi, đến bên trong chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi.
Một ca cũng sớm đoán được như thế, an ủi Tô Kiều Kiều mấy câu nói mình không việc gì có thể ứng phó. Liền bị Trương Thành Cường nhét xe cảnh sát, chỉ để lại Tô Kiều Kiều xa xa nhìn.
Chung quanh đi ngang qua cảnh sát không hiếm thấy loại này đưa tiễn tình cảnh, lại chưa từng thấy trước mặt một màn ba, Tô Kiều Kiều đem trên người ba lô lại đi nâng lên nói, tràn đầy mang nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ rõ ràng hưng phấn cùng bội phục, có người nghe nàng lẩm bẩm, "Ca, ngươi thật là lợi hại, ngay cả ngục giam có thể vào ba." Một cái cảnh sát thâm niên mới vừa nhấc lên bình trà uống một hớp, lại tất cả đều phun ra ngoài.
Trương Thành Cường dựa theo nhất định trình tự, đem một ca đưa đến cảnh sát tòa án trên xe. Lại do mình một tên đồng nghiệp đi cùng, đồng thời đem một ca đưa về đồi cơ núi ngục giam, mới vừa lên xe, một ca liền phát hiện trước mặt đang ngồi nữ cảnh sát bóng lưng có chút quen mắt, nàng sau hót trải cái đuôi ngựa biện, đang túi đầu chăm chú nhìn một ca hồ sơ phạm tội, một ca đang muốn nghiêng mặt sang bên lại thấy rõ ràng nhiều chút, nữ cảnh sát đột nhiên đem trong tay hồ sơ nặng nề hợp lại.
Nghiêng đầu lạnh lùng trợn mắt nhìn một ca.
À!
Một ca cả kinh kêu lên, cung ba, nghiên.
Cung nghiên lại đem đầu vòng vo trở về, hung hắn nói, im miệng.
Trương Thành Cường không nghĩ tới đồng nghiệp của mình lại tựa hồ cùng một ca quen biết, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại nghe Cung Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hình như là thật không biết mẹ ta nghĩ như thế nào, ngay cả người như vậy đều giới thiệu cho ta ba, sau khi chỉ thấy Cung Nghiên dùng sức nắm hồ sơ, thật giống như giận đến cả người phát run.
Đến cửa ngục, Cung Nghiên cùng cảnh sát tòa án đi làm tiếp nhận ghi danh, Trương Thành Cường thấy bên người không người, nhỏ giọng nói với một ca, cục trưởng cho ngươi thân thỉnh thời gian chỉ có 3 ngày, vô luận được chuyện hay không, cũng sẽ đem ngươi lấy ra. Nếu không theo thứ tự sẽ có đại vấn đề.
Ngươi phải nhanh một chút.
Hắn kiến Cung Nghiên đám người đã đi về phía bên này, vừa nhỏ tiếng nói một câu, bên trong rồng rắn lẫn lộn, hết thảy tiểu tâm xử lý. Sau đó, Trương Thành Cường liền không lại theo, một ca do Cung Nghiên áp giải đi vào bên trong, trải qua từng đạo thủ tục cùng nghiệm thân sau khi, một ca đổi lại quần áo tù, rốt cuộc bị thuận lợi đưa vào ngục giam. Một ca 3, số thứ tự 95373, số phòng 318. Một ca bị cảnh ngục mang theo đi vào một đường thật dài hành lang, cảnh ngục vừa đi vừa hướng một ca nói chú ý sự hạng cùng kỷ luật. Xuyên qua hành lang, là một cái vừa cao vừa lớn khép kín phòng khách, đặt tới nửa sân bóng đá lớn nhỏ, độ cao thấp có cao 16, 17 mét, chung quanh là từng gian phòng giam, tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng đều có mấy chục gian bị cửa sắt phong bế nhà. Một ca đứng ở cửa đại sảnh, liền mơ hồ có thể cảm nhận được từ một cánh phiến sau cửa sắt bắn tới từng đạo ánh mắt khác thường, có tàn nhẫn, có triển vọng hước, có hay không tỉnh, còn có ba, tham lam. Một ca ở cảnh ngục gáp giải xuống, theo bên cạnh đại sảnh thang đu đi lên 3 tầng, tiến vào một gian phòng giam, bên trong ngược lại không hẹp hòi, có đèn, có ánh sáng, hơn 10 bằng phẳng trong phòng giam đã tiến vào 3 người, một cái khô khốc xẹp lép tiểu lão đầu nhi đang ngồi ở giường vừa nhìn tiên bằng đỉnh ngẩn người, một cái mang theo mắt kiếng bạch diện ra tiểu tử đẩy một cái mắt kính, liếc trộm một ca liếc nhìn một ca cũng ở đây nhìn hắn, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, chỉ có một vóc người đại hán khôi ngô nằm ở trên giường, lưng hướng về phía một ca không nhúc đích. Một ca giường ngủ liền an bài ở đại hán giường trên. Cảnh ngục đem một ca đưa vào môn liền lui ra ngoài, một ca đặt mông ngồi vào khô đét lão đầu bên người, thử thăm dò cùng hắn chào hỏi, lão đầu trắng một ca liếc mắt, như cũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc bằng không nói một lời. Một ca tự bị mất mặt, lại hướng trắng loan tiểu tử chào hỏi, tiểu tử xỉ xỉ xách xách lại đi giữa giường nhích lại gần, cũng im lặng. Một ca còn muốn đi bái làm lớn hán, trắng loan tiểu tử lại phát ra thét một tiếng kinh hãi, hoảng sợ nhìn một ca. Một ca một chút liền đoán được tiểu tử khả năng đối với đại hán là cực kỳ sợ, hắn ngừng tay, hắc hắc cười khẽ hai tiếng, lại tiến tới tiểu tử bên người, lựa chọn lông mày, nhỏ giọng nói, thế nào, ngươi nghĩ theo ta trò chuyện một chút. Trắng đoán tiểu tử vừa thấy một ca đến gần, lại hướng góc giường lui, một ca hơi không kiên nhẫn rồi, bắt lại cánh tay của hắn, tiểu tử bị dọa sợ đến cả người run lên, lại suýt nữa kêu thành tiếng, hắn che miệng của mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm một ca, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch. Một ca có chút kỳ quái. Hắn ở chỗ này không cảm giác được cái gì yêu khí quỷ khí, nhưng người này vì sao lại sợ đến như vậy, chẳng lẽ nơi này thật phát sinh qua chuyện kinh khủng gì? Chương 79, Mặt Rỗ. Chương 79, Mặt Rỗ. Một ca vẫn thật là sợ nơi này đã xảy ra biến cố gì, vậy liền tỏ rõ thả lỏng vân phái đã bắt đầu có động tác, trước hắn đã xem qua thi cường vụ án hồ sơ, tên kia từ mấy năm trước liền bắt đầu lật trộm thi thể, tàn thi hủy cốt, về phần nguyên nhân cảnh sát trong tờ khai cũng không có nói rõ ràng, nên thi cường tuyệt miệng không nói, hồ sơ trong có thi mạnh hình. Là một cái mặt đầy âm lánh lao giả mặt đen, chỉ là thông qua hình, một ca liền có thể cảm nhận được thi cường trong ánh mắt tàng ra. Nông nặc dùng mình cùng tử khí. Ở một ca truy hỏi xuống, bạch diện tiểu tử vừa mới bắt đầu như cũ sợ không thôi, hắn ôm chân, núp ở góc giường cả người run run, nhưng theo một ca thanh âm càng ngày càng lớn, bạch diện tiểu tử tựa hồ sợ hơn đại hán bị đánh thức, hắn ngay cả làm mấy cái nhỏ giọng thủ thế, một ca cười một tiếng leo lên giường trên, ngồi ở giường vừa chờ tiểu tử mở miệng, bạch diện tiểu tử thấy một ca chui lên giường của mình. Sắc mặt càng là khó coi, hắn lại đem thân thể hướng bên trong nhích lại gần, rốt cuộc. Nhỏ giọng hướng một ca nói. Bạch diện tiểu tử mặc dù nhát gan duy dạng, nhưng nói về lời lại ý nghĩ rõ ràng, đều đâu vào đấy, hắn trước giới thiệu chính mình. Tiểu tử kêu nghiêm phát sáng, như một ca còn nhỏ rồi 2 tuổi, hắn sau khi tốt nghiệp đại học đến một nhà bên ngoài công ty mậu dịch đi làm, bởi vì có học thức, người lại thông minh, 3 tháng ngắn ngủi cũng đã làm được một cái ngành phó quản lý, ở sự nghiệp chính phát triển không ngừng thời điểm, hắn lại thu hoạch chính mình tình yêu. Kia là công ty công quan bộ một cô gái, hai người niên kỷ tương phản, nam có tài nữ có mạo, rất nhanh liền song song rơi vào bể tình, đang lúc hai người yêu cháy. Bỏng được như keo như sơn, sắp nói chuyện cưới gả thời điểm, cô gái lại bị một tai nạn xe cộ đoạt đi sinh mạng. Nghiêm Phát Sáng cực bi thương bên dưới, tìm được người gây ra họa ba, cái đó say rượu xe hàng tài xế, Nghiêm Phát Sáng cầm ra tất cả tích góp cố hung, đem người tài. Xế kia đánh trọng thương, nhưng chính hắn cũng không chạy thoát luật pháp chế tài, bị tuyên án 10 năm, đây là hắn đóng tiến vào năm thứ 2. Mà giường dưới lao đầu, một ca không có dò nghe, chẳng qua là nghe nói lao đầu kia không nói nhiều, vui buồn thất thường, ngày trời chính là nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, cho nên người chung quanh phần lớn gọi hắn là ông chủ thủ lĩnh, Nghiêm Phát Sáng cũng không biết lai lịch của lao đầu, chỉ nghe cùng tù người nói qua lao đầu này tội danh, cũng là trọng thương gì hại, mà đại đa số người đều không biết hắn lúc nào tiến vào, cũng không biết hắn khi nào có thể đi ra ngoài. Mà nói đến nằm ở giường dưới đại hắn lúc, Nghiêm Phát Sáng đột nhiên trở nên có chút sợ hãi, thanh âm cũng càng tiểu, một ca lại đến gần nhiều chút. Mới tính nghe rõ, đại hán kêu thiết thiết, đi vào trước là lăn lộn trên đường, trên người có chừng mấy cọc huyết án, cũng không biết là chừng cơ chưa đủ hay vẫn là tội không đáng chết, hắn tránh thoát tử kiếp, lại bị kêu án cái không hẹn đồ, tiết người sắt cường thể trắng, thể mới dũng mãnh, trong tù người phần lớn không dễ dàng dẫn đến hắn, mà. Người lại có huyết án trong người, chắc hẳn cũng là lòng dạ độc các chủ nhân, cho nên ví dụ như Nghiêm Phát Sáng vậy thế yếu, dĩ nhiên là đi vòng, ẩn nút qua. Một ca thấy Nghiêm Phát Sáng giới thiệu xong cùng phòng ba người không nói nữa, liền hạ thấp thanh âm truy hỏi mấy ngày nay trong tù có không tầm thường gì sự tình phát sinh.
Không tầm thường chuyện.
Nghiêm Phát Sáng ngẩng đầu lên, mặt lộ nghi ngờ, ngươi chỉ là cái gì? Một ca thấy Nghiêm Phát Sáng không hiểu biểu tình, trong lòng cuối cùng rơi xuống thật ba, xem ra mới vừa rồi là mình cả nghĩ quá rồi, nơi này coi như Thái Bình, ít nhất không có phát sinh cái gì kinh sợ kinh người chuyện, nói cách khác thả lỏng Vân Phái còn không có gì động tác, chính mình cuối cùng không đến muộn, nhưng hắn nghĩ lại có chút kỳ quái ba, kia Nghiêm Phát Sáng mới vừa rồi lộ ra cực độ sợ hãi, hắn rốt cuộc đang sợ cái gì? Một ca vừa định nói ra nghi vấn trong lòng, một cái giường khác lên tiết thiết thật giống như bị hai người bọn họ nói chuyện kinh động, đột nhiên trở mình, bị dọa sợ đến Nghiêm Phát Sáng một cái dùng bị che lại toàn thân, sau khi là không ngừng run rẩy. Một ca vốn định hỏi lại, nhưng thấy Nghiêm Phát Sáng không còn chịu lú đầu, hắn chỉ đành phải lặng lẽ leo về rồi giường của mình ngửa mặt tinh tư. Sáng ngày thứ hai một ca bị hai tiếng nặng nề thùng thùng tiếng vang thức tỉnh, sau đó giường là một trận kịch thoáng qua, hắn lật người, liền thấy giường dưới đại hán tiết thiết chính đan tay cầm ngược đến chính mình mép giường lan can sát, co chân đang làm dưới người, đại khái là sợ phạm nhân đem thành giường cái tháo ra làm thành hung khí, bọn họ bị hạn đến mức dị thường bền chắc, vẫn như trước bị tiết thiết kéo cốt két văng lên, một ca bị thoáng qua tỉnh cũng không thèm để ý, chậm lụt treo xuống giường, hắn đứng trên mặt đất hung hãn xoay xoay lưng, thở ra ngụm trọc khí, tiết thiết phảng phất như căn bản là không có thấy một ca như thế, vẫn ở chỗ cũ hắn cánh tay tráng kiện kéo động xuống ung dung hoạt động. Một ca quay đầu nhìn lại, mới phát hiện khác trên một chiếc giường Nghiêm Phát Sáng đã sớm mặc chỉnh tề, giờ phút này đang ngồi ở góc giường đọc sách, mà phía dưới ông chủ thủ lĩnh như cũ nhìn chằm chằm thiên bằng ngốc nhìn, phảng phất một đêm không ngủ, ngay cả tư thế cũng tựa như không có thay đổi gì. Một ca thấy cái này trong phòng giam vài người tuy là tính tình khác nhau, nhưng vẫn là có một điểm giống nhau, đều kiệm lời ít nói, trong lòng của hắn thầm vui ba, nếu là thật giống như lắm lời Tô Kiều Kiều cùng những người này ở đây đồng thời, không nghẹn điên rồi mới là lạ. Một ca đang suy nghĩ không quan trọng chuyện, ngoài cửa dưới lầu trong đại sảnh lại vang lên liên tiếp kêu sớm tiếng chuông. Sau đó là cái cảnh ngục ở phía dưới hô đầu hàng, thức dậy thu thập, sau 15 phút ăn điểm tâm. Một lát sau, từng gian phòng giam cửa sắt tự động mở ra, một ca theo sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ chậm rãi hướng dưới lầu đi, hắn vừa đi vừa len lén về phía trước sau quan sát, còn không có liếc mấy lần, liền bị một bên cảnh ngục quát bảo ngưng lại ba, 9537, mắt nhìn phía trước, không cho phép hết nhìn đông tới nhìn tây. Vì vậy, một ca liền ngoan ngoãn mắt nhìn thẳng đi vào phòng ăn. Hắn tới đây thời điểm trong phòng khách đã người người nôn áo, mặc đồng loạt xám nhặt quần áo tù các phạm nhân đã sớm xếp thành một cái đội ngũ thật dài. Một ca cùng những người khác như thế, ở cửa bên cạnh bàn cầm lấy trang phục lộng lây thức ăn mâm cùng đũa muỗng, theo dòng người từ từ dịch chuyển về phía trước đến bước chân. Nơi này cơm nước mặc dù ngay cả canh mang nước thanh đạm nhạt nhẽo, nhưng một ca cũng không tâm tư để ý tới nhiều như vậy. Hắn đi theo Nghiêm Phát Sáng đi tới phòng ăn một góc bên cạnh bàn ăn, vừa dứt ngồi liền len lén quan sát chung quanh, hắn đang tìm kiếm đến mục tiêu của mình ba, cái đó mặt đầy âm lanh thi cường. Khả thi mạnh tung tích còn không có tìm được, một ca liền bị bên người một tiếng khẽ hô dẫn quay đầu trở lại. Lên tiếng là Nghiêm Phát Sáng, một ca nhìn hắn lúc, hắn vốn là trắng nõn trên gương mặt đã không có một tia vết sắc, một ca lúc này mới chú ý tới Nghiêm Phát Sáng bên người một bên kia đã ngồi một cái mặt rô hán tử, người kia mặc dù không tính là rắn chắc, nhưng như gầy yếu Nghiêm Phát Sáng vẫn là phải lớn hơn một vòng, hắn liếc mắt nhìn liếc Nghiêm Phát Sáng, đầu lưỡi không được liếm khóe miệng, một cái tay đã dò được Nghiêm Sáng dưới người, trên mặt lộ ra làm người ta nôn mửa cười dâm. Đãng Nghiêm Phát Sáng cắn chặt môi, túi thấp đầu không dám lên tiếng, thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt tuấn tú viết đầy kinh hoàng cùng khuất nhục. Mặt dỗ thấy Nghiêm Sáng biểu tình, phảng phất càng là hưng phấn, hắn cánh tay vừa dùng lực, Nghiêm Phát Sáng á rên lên một tiếng, vẻ mặt càng là thống khổ. Lần này mặt dỗ thật giống như bị kích thích hưng phấn một chút, hắn trộm liếc một cái xa xa chính hướng nơi khác kiểm tra cảnh ngục, hắc hắc cười thầm, một cái tay khác cũng hướng Nghiêm Phát Sáng dưới người với tới. Chương 80, tiểu xôn xao. Chương 80, tiểu xôn xao. Ách ba. Mặt dỗ chính lòng tràn đầy mong đợi muốn nghe đến Nghiêm Sáng sợ hãi kêu, không ngờ tiếng kêu sợ hãi nhưng từ hắn cổ họng của mình trong phát ra ba, ở tay hắn sắp đụng phải Nghiêm Sáng bắp đùi với lúc đó, mặt dỗ đột nhiên cảm thấy trên cổ tay của mình chuyển tới một trận đau tê dại, hắn bận rộn rút về cánh tay nhìn một cái, trên cổ tay đã hiện lên lưỡng đạo sưng đỏ, giống bị roi cái quất qua một dạng, hắn vừa giận vừa sợ bốn phía lục soát nhìn, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở một bên kia gỗ trên. Người anh. Một ca chính dùng khăn ăn giấy lau cọ trong tay đũa nôn, hắn rất dùng sức lau nhiều lần, nhưng còn giống như là cảm giác có chút bẩn, ở trên bàn ăn không lơ lửng trong chốc lát, lại buông xuống, dứt khoát trực tiếp lấy tay cầm lên một cái bánh bao hướng trong miệng nhét. Mặt dỗ nhìn một chút một ca đôi đuôi trên bàn, vừa ngắm miểu trên cổ tay mình dấu sưng, trong lòng đã minh bạch hơn nữa, hắn vừa định phát tác, nhưng lại phát hiện một ca gương mặt tuấn tú mặt mũi xinh xắn, không khỏi trong lòng giật giật, hắn nhíu Nghiêm Phát Sáng, đẩy một ca ngồi xuống, đem đầu sắp gần một ca lúc, đã đổi lại một bộ kiểu khác nụ cười, nộn nha tử, ăn đồ ăn không cần đũa nhiều bẩn à, đến. Ca lau cho ngươi lau tay, vừa nói tay đã hướng một ca tay nắm đi. Một ca hướng bên cạnh chợt lóe liền tránh khỏi, hắn cũng không nhìn mặt dỗ, trong miệng vẫn ở chỗ cũ nhai bánh bao, phảng phất lẩm bẩm lồ bầu, đua càng bẩn. Hắn lại nhấp một hớp cải xanh canh, vừa mới đánh con rồi. Mặt dỗ sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn nhặt lên đôi đua trên bàn cầm ngược đến liền muốn hướng một ca thọt tới, có thể tay đi tới giữa không trung lại phát hiện xa xa cảnh ngục chính nhìn về bên này đến, hắn thu tay được, buồn bực đầu làm bộ như ở trong khay chọn đồ vật. Một lát sau, mặt dỗ thấy cảnh ngục lại chuyển hướng nơi khác, hắn lạnh lùng liếc nhìn vẫn còn ở miệng to nhai bánh bao một ca, một cổ vẻ tàn nhẫn dược nhiên trên mặt, hắn tảng gian một trận lồ bầu, cổ họng lăn lúc, đã phản bên trên một cục đồng đặc, đùng một cái ói vào một ca mâm thức ăn trong, một ca chân mày cau lại, thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, cầm trong tay nửa khối bánh bao cũng ném vào cái mâm. Trung quanh phạm nhân đã sớm chú ý tới tình hình nơi này, cái người hiếu kỳ hướng nơi này nhìn thấy, có mấy người càng là e sợ cho bỏ qua kịch hay gì, dứt khoát buông xuống chén đĩa, mắt không chớp nhìn chằm chằm một ca. An a, nô tử, ăn xong phía trên, lại để cho ngươi hảo hảo nếm thử một chút phía dưới. Hắc hắc. Mặt dỗ cười cùng hắn phun ra đàm như thế để cho người nôn mửa. Nghiêm Phát Sáng ở một bên kia đã sắp bị dọa đến không thở nổi, hắn xỉ xỉ xách xách muốn đi càng xa xăm chuyển, có thể vừa động rồi mấy cái, liền cảm giác mình làm quá mức vô xì ba, một ca có thể là vì mình mới tìm tới phiền thoái, cho dù chính mình không dám xuất đầu, cũng không nên lúc đó chạy đi. Mặt dỗ một lòng toàn ở gỗ trên người anh, thấy một ca cũng không phải là khiêu khích lay động, trong lòng càng là tức giận, đang muốn nảy sinh ác độc, lại thấy Nghiêm Phát Sáng đem một ca trước người cái mâm bưng tới, Nghiêm Phát Sáng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ma ca, ta ăn, ta sẽ chờ, với, đi theo người bà, nói liếc trong mắt mang theo nước mắt, giơ lên cái mâm liền hướng mép tiếp cận đi. Mẹ, kia đến phiên người bà, mặt dỗ ở Nghiêm Sáng trên bụng nhỏ đảo bên trên một quyền, Nghiêm Phát Sáng a rên lên một tiếng, không người xuống, thức ăn bàn lệch cạch rơi xuống trên đất. Một ca chợt đứng lên, hung hãn trợn mắt nhìn mặt dỗ, đem thân thể chậm rãi lần đến gần. Các ngươi làm gì? Một ngục cảnh bị âm thanh kinh động, từ đằng xa bước nhanh chạy tới, hắn nhìn một cái rằng co hai người, quát lên, ai đem thức ăn trừ trên đất? Nhặt lên cho ta. Báo cáo. Là hắn ba, mặt dỗ trên mặt lập tức lộ ra mua sóng cười, chỉ một cái một ca, hắn nói thức ăn không có mùi vị, muốn trên mặt đất thêm chút vị. Lại là ngươi. Đảo cái gì loạn? Muốn đóng đen phòng sao? Trẻ tuổi cảnh ngục mắt liếc một ca, sau đó hướng về phía mặt dỗ hô. Báo cáo. Lần này thật không phải là ta. Mặt dỗ giả bộ mặt đầy ủy khuất, là người mới tới này tiểu tử với móc. Ta đang giúp ngài giáo dục hắn. Cảnh ngục trợn mắt nhìn chừng mặt dỗ, còn muốn lên tiếng, lại thấy phòng khách xa xa một đầu khác cũng xuất hiện rối loạn tương bừng, bên kia có người kêu, báo cáo. Có người ngất đi. Cảnh ngục mặt liền biến sắc, vội vàng hướng bên kia nhìn, lại thấy mấy cái khác cảnh ngục đã bao vây bên kia, bóng người đung đưa gian, chính bác lên một phạm nhân, trẻ tuổi cảnh ngục cuống quýt xoay người liền hướng bên kia đuổi, đi hai bước lại quay đầu lại, mấy người các ngươi cho ta ngừng điểm, đừng cho ta làm loạn. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem nơi này thu thập sạch sẽ. Mặt dỗ nụ cười chất mặt, trong lòng càng là mừng rỡ. Mấy cái cảnh ngục đã vây ở một nơi, tiếp viện đồng nghiệp còn chưa chạy tới, mặt dỗ thấy bên kia bận rộn chính vui mừng, hắc nhiên cười lạnh, hắn một cước đạp ở đã chiếu xuống bốn địa thức ăn bên trên, dùng sức khẽ mấy cái, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía một ca hoàn toàn không để ý tới, đứng lên cầm lấy mặt dỗ đĩa thức ăn, lại nắm lên cái bánh bao, liền hướng trong miệng nhét. U. Trung quanh xem náo nhiệt phạm nhân có chút kinh ngạc ba, người mới tới này tiểu tử hoặc là đầu góc bị hư, hoặc là đầu góc lập tức phải bị hư, ngay cả mặt dỗ số này hung ác bạo ngược đích nhân vật cũng dám chọc. Mấy cái cường tráng phạm người đã rời chỗ ngồi lên, từ từ hướng một ca di động, xem náo nhiệt trong lòng mọi người hơi kinh ngạc hướng bên cạnh trên bàn rút lui, bọn họ cũng đều biết lần này mới tới nhưng là chiêu đại họa, mặt dỗ huynh đệ cùng thủ hạ đã nén không được rồi. Mặt dỗ sắc mặt càng âm, hắn cũng không đợi đồng bọn độc thủ, một cái hướng một ca tóc bắt đi. Bảng. Mặt dỗ tay xử đến một cái thô sáp gì đó bên trên, đầu ngón tay phát ra một trận rắt băng âm thanh, hắn dùng lực quá lớn, ngón tay đau đớn một hồi. Sau đó chỉ cảm thấy một mảnh ướt núc ních dính tí tách đổ vật chụp mặt đời ba, hắn sợ đau gian rốt cuộc thấy rõ, ngón tay xử đến gì đó chính là một cái lư chế đĩa thức ăn, bên trong thức ăn đã bị đánh rơi nhảy ra, văng hắn khắp người đều là, một ca tay thuận dơ đĩa thức ăn nuốt ở phía sau. Mặt dỗ lần này rốt cuộc thật sự nổi giận, hắn cũng không để ý có thể hay không kinh động cảnh ngục, gào to một tiếng, giết chết hắn. Liền phát thân hướng một ca hướng sau lưng vọt một cái níu lấy mặt dỗ cần cổ, dưới chân vấp một cái, mặt dỗ thân thể nhất thời mất đi trọng tâm. Bị một ca dẫn dắt về phía trước nằm út sắp đi. Trung quanh tiến gần 5-6 tên đại hán thấy mặt dỗ bị thua thiệt, cũng không rảnh kinh ngạc một ca thân thủ, quyền cước đồng loạt hướng một ca chào hỏi, mặt dỗ thân thể còn không có chứng thực, liền bị một ca ẩn nút hướng bên cạnh khu vực, phù một tiếng, hắn rốt cuộc chạm đất, thực té theo thế chó đất ước, miệng chính gặm trên mặt đất đã bị dăm đến nát bét thức ăn bên trên. Mặt dỗ âu kêu thảm thiết, há miệng một cái lại tràn đầy ăn một miếng, hắn là buồn nôn, khí tức không yên đang muốn dùng sức hít hơi, thức ăn canh lại theo lỗ mũi vào, lần này sặc hắn nước mắt nước mũi tề lưu. Sau đó máu tươi đỏ thắm cũng một tia ý thức chảy ra, lần này vừa đau vừa cay hình dạng càng làm cho chung quanh người xem náo nhiệt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chương 81, hóng gió. Chương 81, hóng gió. 5-6 tên đại hán đã đem một ca vây vào giữa, trong tay bọn họ nắm đũa cùng thức ăn bàn, mặc dù đều là lữ chế không đến nổi tổn thương người quá ác, nhưng ở đại lực đâm đánh bên dưới vẫn còn có chút lực sát thương. Một ca bốn phía quét một vòng, thấy xa xa cảnh ngục đã bị kinh động, chính chạy về đằng này, mà bọn đại hán lại không có muốn dừng tay ý tứ, hắn thở ra một hơi, một cước đá bay một cái đập tới đĩa thức ăn, lại lắc mình tránh thoát một cái đâm tới đũa. Thình thịch vành ba, ào ào ồn ào ba. Một trận đĩa thức ăn vỡ vụn tiếng động, quyền cước tương giao trầm một âm thanh đi qua, trong lúc đánh nhau người đều dừng lại thân hình, một ca hay vẫn là đứng ở trong mấy người gian, nắm chặt quả đấm chậm rãi bung ra, chung quanh mấy người đại hán cũng đều đứng, chẳng qua là biểu tình như là như thế ba, thống khổ, kinh hãi, mờ mịt. Ai u. Mấy người rốt cuộc kêu thành tiếng, có che cổ tay đau nhè răng trợn mắt, có đè xuống đầu gối mồ hôi lạnh chảy ròng, còn có ôm chân đau khổ kêu đau. Lần này chung quanh khán giả có thể hoàn toàn ngây người, bọn họ phần lớn đều không thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy cái đó mới tới phạm nhân bóng người toán loạn rồi mấy lần sau, liền có hiện giờ tình cảnh. Mấy người đại hán ngừng kêu đau, lại có nhiều người hơn đứng lên hướng một ca vây, lại bị xa xa chạy tới cảnh ngục quát, làm gì? Đều ngồi xuống cho ta. Ngoài phòng ngăn tăng viện cảnh ngục cũng vọt vào hơn 10 cái, người người cầm trong tay điện côn, đem các phạm nhân áp chế đi xuống. Các cảnh ngục tra hỏi một cái vòng, lại không hề thu hoạch, xem náo nhiệt đều hỏi gì cũng không biết, động thủ đều ngậm miệng không đáp, mặt dỗ một bên lau mặt lên ô tích, một bên giải thích nói đúng không tiểu tâm cái ba, thật ra thì tất cả mọi người lòng biết rõ, đây không phải là mặt dỗ mềm lòng, mà là quy củ của nơi này, các phạm nhân giữa thủ hán từ trước đến giờ nội bộ giải quyết, dĩ nhiên cái này cũng thả ra một cái nguy hiểm tín hiệu ba, nội bộ phương thức giải quyết chỉ có một loại ba. Máu thịt tương bác. Kết cục phần lớn cũng chỉ có một ba, người chết ta sống. Mặt dỗ bị cảnh ngục gáp đi phòng cứu thương xử lý vết thương, hắn ở bước ra cửa trong nháy mắt, quay đầu hung hăng liếc một cái một ca, sau đó lại hướng phòng ăn một góc khác liếc mắt một cái. Cái này một ca ngược lại không có chú ý, hắn vỗ một cái còn đang phát run nghiêm phát sáng, ánh mắt lại bắt đầu ở phạm nhân trung gian tìm kiếm. Còn không có tản đi các phạm nhân ở châu đầu ghé thai, ông tiếng ồn ào che giấu một cái tiếng vang lanh lảnh, đó là ở phòng ăn một góc khác. Một tấm phong phú bền chắc cái bàn gỗ đã bị sinh sinh bẻ một cái rác, rắc rắc, lại vừa là một tiếng vang nhỏ, góc bàn mảnh vụn lại bị bài thành hai đoạn, nắm bọn họ, là hai tờ to như quạt lá vậy bàn tay, trên mu bàn tay thật giống như người to bằng ngón tay mạch máu bạo đổ đến. Sau khi là các phạm nhân thời gian hóng gió, đây cũng là một ca mong đợi nhất, hắn ở rộng rãi trong thao trường qua lại du thoáng qua, vừa vui lại buồn vừa kinh vừa sợ nghiêm phát sáng một tấc cũng không rời ở bên cạnh hắn đi theo. Mới vừa mới cái kia, mặt rỗ, là nơi này một bá. Nghe nói là phạm vào án gian sát tiến vào, bởi vì cảnh sát một mực không tìm được thi thể người chết, không thể rơi án kiện, cho nên chỉ có thể trước ném ở chỗ này. Nghiêm phát sáng len lén liếc một ca liếc mắt, phát hiện hắn chính nhìn chung quanh, cũng không biết nghe không nghe được, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Một ca quay đầu lại, hướng về phía Nghiêm phát sáng nở nụ cười, hắn đồng bọn thật giống như không ít. Đúng vậy. Nghiêm phát sáng nặng nề gật đầu, ở chỗ này xưng vương xưng bá có hai nhóm người, sớm nhất chính là mặt dỗ, bởi vì hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hạ thủ hung tàn, lại tập kết một nhóm cường đạo. Cho nên người bình thường cũng không dám dẫn đến ba, nói đến dẫn đến hai chữ, Nghiêm phát sáng thanh âm nhỏ dần, nên là bởi vì một ca vừa mới phạm vào cái này kiên kỵ. Một ca cười cười không có trả lời, nghe Nghiêm phát sáng tiếp tục nói đi xuống, bất quá mặt dỗ bây giờ không phải là lão đại, nghe nói tiền trận tử tiến vào một người, cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì, chiêu mộ được một đoàn thủ hạ ca nguyện vì hắn bán mạng, hơn nữa lại đem mặt dỗ một nhóm cũng thu, gặp qua người này đích xác rất ít người, chẳng qua là nghe nói bọn họ gọi hắn thiếu gia ba. Ồ, kia ngoài ra một nhóm đâu? Một ca lại không thèm để ý, hắn thấy, hắn muốn chú ý là những cái khác chi chi tiết tiết. Thứ hai hỏa, là toàn dựa vào một người đánh ra, hắn từ đi vào sẽ dùng quyền cước khuất phục sở hữu tất cả khiêu khích người, hiện tại ở bên người cũng vây quanh một bang tiểu đệ. Nghiêm phát sáng sắc mặt lại còn hơn hồi nãy nữa khó coi, nhìn một ca ánh mắt tò mò, hắn run vừa nói, là tiết thứ ba, ngươi giường dưới vị kia. Cái này đảo thật là để cho một ca có chút kinh ngạc, hắn cũng một chút biết tại sao Nghiêm phát sáng sợ hãi như vậy tiết thiết. Bây giờ tội của chúng ta rồi mặt dỗ. Hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ba, Nghiêm phát sáng chầm chầm túi đầu, nửa ngày sau, bên cạnh nhưng vẫn không rồi động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một ca ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nơi hẻo lánh một nơi ba, thật cao tường viện đem hơn nửa ánh mặt trời ngăn cản ở bên ngoài, để cho cái này cùng bên ngoài ngăn cách một tấc vuông càng lộ vẻ âm lãnh, góc trong bóng tối, ngồi dựa vào tường một lão giả, sắc mặt biến thành màu đen, âm độc, tựa hồ sáp. Cùng phương này u ám hỏa làm một thể. Đó là ba, Nghiêm phát sáng đang muốn giới thiệu. Thi cường ba, một ca đón lấy. Một ca vẫn ở chung quanh đi lang thang, cũng không có trực tiếp đi tới, nguyên nhân là thi cường bên người đang đứng hai ngục cảnh, có lẽ trưởng ngục cũng nhận được chút phong thanh, thi mạnh trên chân bị quẳng lên nặng nề xiềng chân, hai ngục cảnh cũng cẩn thận đuổi đến những cái kia đến gần người. Một ca bồi hồi hướng chạy đi đâu, ánh mắt lại chưa bao giờ rời đi mục tiêu của mình. Thi hơn ư có cảm giác biết, hắn ngẩng đầu lên, chính tiến lên đón một ca ánh mắt. Mục ca cũng không tránh né tránh, hắn có thể từ cặp kia con mắt âm lánh bên trong cảm nhận được nồng nặc tử khí cùng dùng mình. Ngay sau đó, Mục ca ánh mắt liền bị một mảnh bóng đen to lớn ngăn trở, hắn ngoáy đầu lại muốn vòng qua người kia nhưng cũng hướng bên cạnh quơ quơ, lại chắn trước mắt của hắn, Mục ca cau mày một cái, rốt cuộc thấy rõ người đối diện ba. Tiểu Sơn. Đây là Mục ca đối với người kia ấn tượng đầu tiên ba, khoan hậu lồng ngực, cao tráng thân thể, đột như nham thạch phát đạt bắp thịt khối khối cạnh cạnh, Mục ca nhìn người kia tàn lạnh ánh mắt, trong lòng có chút phát khổ ba, người nọ là đến tìm gốc. Hắn là ba, Mục ca hướng vốn nên sau lưng tự mình nghiêm phát sáng hỏi. Vừa quay đầu lại lại phát hiện Nghiêm Phát Sáng cũng không tại nơi đó, trên mặt sức thuốc thủy tố rồi băng bó mặt rỗ chính ôm Nghiêm Sang eo, ở cách đó không xa nhìn Mục ca cười khẽ. Tiểu Sơn vậy nam nhân chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục ca cũng không động, Mục ca trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy chục loại kỹ xảo cận chiến, như qua điện ảnh như thế tránh hiện ra ba, trước tiên có thể dùng xoay ngược kỹ năng làm cởi tay hắn. Một cái bóng rổ từ nơi không xa quả cầu nhỏ tràn bay ra, thẳng đi về phía bên này, Tiểu Sơn tiện tay chảo một cái, quả banh kia liền bị hắn đơn tay nắm chặt, đúng là cầm cái này hình dung rất thích hợp, bởi vì làm tiêu chuẩn lớn nhỏ bóng rổ ở trong tay của hắn, liền đúng như tiểu hài tử chơi đùa tiểu quả banh ra như thế, Tiểu Sơn tùy ý nhéo một cái, bóng rổ chi chi thay đổi hình. Chương 82, Nghiêm Phát Sáng. Chương 82, Nghiêm Phát Sáng. Mục ca cường nuốt nước miếng một cái ba, hoặc là có thể trực tiếp đả kích hắn hạ bàn, đầu gối hoặc là bàn chân. Tiểu Sơn đem bóng rổ ném về một mực đứng ở bên cạnh, cũng không dám đến gần nhặt cầu phạm nhân, người kia tựa hồ rất là sợ hãi, thấy Tiểu Sơn khoát tay, hắn bản năng đi ôm đầu. Bóng rổ nện ở trên bụng của hắn, hắn ôm một tiếng kêu đau ngồi trên mặt đất, bóng rổ lại ực cô lô lăn trở lại. Tiểu Sơn nhấc chân đem cầu dẫm ở dưới chân nghiền một cái, hơi dùng lực một chút, bình một tiếng vang thật lớn, bóng rổ nổ tung. Lần này, Mục ca ngay cả nước miếng đều nuốt không trôi, hắn cảm thấy trong cổ họng có chút phát khô, bị tiếng vang kinh động cảnh ngục đã nhanh chân chạy tới, đem Tiểu Sơn uống được một bên, lại trợn mắt nhìn chừng Mục ca, nghiêm giọng nói, lại là ngươi, mới vừa vào tới liền gây chuyện. Mục ca có chút không thể làm gì, ngượng ngùng lui sang một bên. Một phạm nhân tiến tới mặt rỗ bên người một trận nói nhỏ, mặt rỗ sắc mặt do cười khẽ biến thành hưng phấn, cuối cùng ánh mắt chớp động định ở gỗ trên người anh, hắn hướng thông báo tiểu đệ nhỏ giọng nói một câu, chuyển cho các huynh đệ ba. Các phạm nhân một cái truyền một cái, nghe được truyền lời người đều không tự chủ được liếc một cái Mục ca, thần sắc quái dị lại lộ vẻ tham lam. Mục ca bản năng cảm thấy một tầng nồng nặc dùng mình, hắn run lập cập, đang muốn tún trở về Nghiêm Phát Sáng, trong thao trường ra đi ô lại vang lên, 95037, có người xem xét ba. Mục ca thế nào cũng không nghĩ tới nhìn hắn là Cung Nghiên, cái đó xinh đẹp nữ cảnh sát giờ phút này liền ngồi đối diện hắn, vẻ mặt khinh thường cũng không kiên nhẫn. Cục trưởng nói vụ án của ngươi còn có chút điểm khả nghi, ngươi ở bên trong suy nghĩ thật kỹ, nhớ tới cái gì đều viết ở phía trên. Cung Nghiên từ trong túi hồ sơ lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tờ trông giấy, tờ giấy thật giống như rất cũ nát, đều có chút hiện lên rồi hoảng. Còn nữa, ngươi nhìn thêm chút nữa phần này ghi chép còn có cần gì đổi. Nữ cảnh sát lại đưa tới một cái hồ sơ kẹp. Mục ca nhận lấy mở ra nhìn một cái, bên trong là một tấm viết đầy rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ ghi chép giấy, hắn cũng không nhìn kỹ, chẳng qua là gánh trong đó mấy chữ yên lặng trong lòng đọc ba. Hàng ngũ như nhất thứ 9 chữ, hàng thứ 2 thứ 8 chữ, hàng thứ 3 thứ. Đây là đang đi vào trước cùng cục trưởng, Trương Thành Cường hai người ước định truyền đạt miệng tin phương thức. Thấy Mục ca không nói nữa nói, Cung Nghiên lạnh rên một tiếng thu thập đồ đạc xong liền đi, đến cửa lại dừng lại, đối với một bên thi hành nhiệm vụ cảnh ngục nhỏ giọng nói mấy câu, cảnh ngục đánh cái nghiêm, nói, thật xin lỗi. Cùng sĩ quan cảnh sát, qua mấy ngày trong ngục có thân thể to lớn kiểm, phòng cứu thương tất cả đều bận rộn, chỉ sợ ngươi đi cũng không thấy được nàng. Cung Nghiên gật đầu đến tiếng cảm ơn, bước nhanh rời đi. Có người số tiền lớn treo giải thưởng giết ngươi. Tiểu Tâm. Mục ca nằm ở phòng giam giường trên, lặp đi lặp lại nhớ tới Cung Nghiên mang tới mật thư, tống điều rốt cuộc động thủ, có thể cho dù trừ đi ta, bọn họ lại nên dùng phương pháp gì đem Thi Cường cứu ra ngoài. Mục ca khổ tư minh tưởng. Còn chưa tới khép kín thời gian, Tiết Thiết cùng ông chủ Nhi Đầu cũng đã trở lại. Vừa vào phòng ông chủ Nhi Đầu liền ngồi ở trên giường tiếp tục ngẩn người, mà Tiết Thiết lại để cho tiểu đệ của mình xua tan trước cửa vây quanh từng cái không ngừng hướng trong phòng quan sát người, Mục ca hướng cửa nhìn một cái, trong lòng có chút phát khổ ba, Tiết Thiết mấy cái tiểu đệ đã dùng thân thể đem cửa ngăn trở, Mục ca không thấy được tình hình bên ngoài, giống vậy, bên ngoài cũng không nhìn thấy trong. Phòng sắp phát sinh hết thảy. Thấy Tiết Thiết mang theo quái dị cười hướng mình từng bước đi tới, Mục ca quả đấm của chậm chậm bắt đầu nắm chặt, hắn cả người bắp thịt chạm một cái liền bùng nổ. Cả người phảng phất một cái bị đè nén lò xo, chỉ chờ toàn lực bung ra kia một kích chí mạng ba. Nhưng mà, Tiết Thiết tựa hồ cũng không nóng nảy, hắn đứng ở cửa hàng xuống cười hỏi, "Ngươi gọi Mục ca?" "Không sai." Mục ca cũng cười đáp, chỉ bất quá cười có chút chột dạ, "Ta trị giá bao nhiêu tiền?" "Ha ha, ở ta nơi này nhi, ngươi là vô giá." Tiết Thiết cười hưng phấn hơn. "Ồ." Mục ca vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái, có thể nghĩ lại liền hiểu, ở Tống Kiều trong mắt, chính mình phá hư bọn họ nhiều như vậy chuyện tốt. Có lẽ mạng của ta thật là không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Tiết Thiết mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, hắn vừa sải bước đến Mộc Ca trước giường, thân thể cũng dò đi qua. Rốt cuộc muốn động thủ, Mộc Ca thần kinh băng bó thành một đường, hắn đã nghĩ xong, chỉ cần bàn tay lớn kia đưa đến trước người của mình, hắn sẽ xoay mình mà xuống, mượn lực đem Tiết Thiết tay gãy. A! Hét thảm một tiếng vang lên, cũng không phải ở nơi này gian phòng giam, mà là từ chính trong phòng đối diện phát ra. Tiết Thiết tay ngừng giữa không trung, hắn cau mày hướng bên kia nhìn, cửa bọn tiểu đệ đã nhường ra tầm mắt, hắn có thể thấy đối diện trong phòng giam lao ra một người, ở trần, nửa người dưới quần xốc xếch không chịu nổi, người kia vừa xông ra phòng giam, liền hướng về phía đã đuổi lên lầu cảnh ngục kêu khóc, báo cáo, tê dại, mặt rô bọn họ. Nghiêm Phát Sáng. Một ca đã nhận ra nửa thân trần đến người. Cảnh ngục nhìn một chút Nghiêm Sáng thảm trạng, lại trợn mắt nhìn chừng ở đó một cửa phòng giam miệng âm mặt lạnh mặt rỗ, lập tức đoán đến nơi này xảy ra chuyện gì, cảnh ngục tức giận cắn răng, hướng về phía mặt rỗ nghiêm giọng nói, đến này còn không thành thật, lần này có người chứng, ta xem ngươi còn có gì nói. Mấy cái cảnh ngục đi lên đem mặt rỗ cùng Nghiêm Phát Sáng mang đi, càng nhiều hơn cảnh ngục đã ở dưới lầu trong đại sảnh phong bị, các phạm nhân đều biết điều hướng mình phòng giam đi. Kỳ quái, tiểu tử này hôm nay thế nào đột nhiên gan to như vậy, dám phọt mặt rỗ, này cũng không phải lần thứ nhất làm hắn. Đúng là điên rồi. Một phạm nhân đi ngang qua một ca cửa lẩm bẩm nói. Hôm nay mặt rỗ làm cho hắn khó chịu chứ, hắc hắc. Một người khác cười nói, sau đó nhỏ giọng hát hai câu, hoa cúc tàn, mãn đinh thương, mặt rỗ làm cho hắn khó chịu. Một ca nghe trong lòng một trận khó chịu, hắn có chút bận tâm cái đó sống chung không tới một ngày Nghiêm Phát Sáng, bởi vì hắn mới vừa rồi đã thấy rõ, Nghiêm Phát Sáng bị cảnh ngục mang lúc đi, quay đầu hướng trên lầu mình phòng giam bên trên nhìn một cái, ánh mắt kia tràn đầy hồi báo đại ân thỏa mãn cùng nhàn nhạt đau thương, dĩ nhiên, còn không có cách nào gánh nổi khuất nhục, sợ hãi, tuyệt vọng. Trải qua này một xôn xao, Tiết Thiết thật giống như không dám tiếp tục động thủ, chẳng qua là nằm ở vòng rào cạnh cửa nhìn xuống phía dưới. Chẳng qua là một hồi, Nghiêm Phát Sáng liền đi trở lại phòng giam, cùng hắn cùng trở về vẫn còn có mặt rỗ vinh vào hống hách ở dưới lầu trong đại sảnh xuyên qua, trên lầu mỗi cái giam trong phòng những đồng bọn phát ra hô hô tiếng khen ngợi, trung gian càng trộn đối với Nghiêm Sáng mắng cùng đe dọa âm thanh. Nghiêm Phát Sáng cúi đầu xa xa theo ở phía sau, hắn có thể cảm nhận được bốn phía bắn tới hung tàn ánh mắt, này ánh mắt tựa như có thể đem hắn trong nháy mắt xé nát, thân thể của hắn lại bắt đầu bị dọa sợ đến run rẩy kịch liệt, cường đĩnh nệ bước xốc xếch bước chân trở lại mình phòng giam. Cảnh ngục uống ngừng chung quanh tiếng ồn ào, đem Nghiêm Phát Sáng đưa vào phòng, đóng lại cửa sắt, cũng không đi ra, hắn bắt đầu còn vừa tức vừa não thần sắc từ từ biến thành một cái khác bước bộ dáng, càng nhiều đúng vậy thương hại, tại sao phải đổi lời nói cung? Ngươi chỉ cần dám làm chứng hắn, chúng ta nhất định sẽ định hắn trọng tội. Ngươi ba, thấy Nghiêm Phát Sáng mặt đầy nước mắt khẽ gật đầu một cái, cảnh ngục nặng nề thở dài, xoay người đi nha. Chương 82, Nghiêm Phát Sáng. Chương 83, phòng 8. Chương 83, phòng 8. Ngươi như thế nào đây? Một ca kéo lại Nghiêm Phát Sáng. Thấy một ca, Nghiêm Phát Sáng vốn là đau thương mặt lập tức lộ ra nụ cười, mặc dù kia còn có chút lộ vẻ xấu thảm. Ta không sao ba, hắn trộm liếc một cái đã nằm ở trên giường Tiết Thiết, nhỏ giọng nói, gỗ. Một ca, ngươi mới vừa rồi không có sao chứ, ta ở mặt rỗ bên người ngay ba, hắn thấy Tiết Thiết nhắm mắt lại, phảng phất đã thiết đi, thanh âm trở nên nhỏ hơn, có người muốn giết ngươi, ta vừa mới nhìn thấy chúng ta cửa bị người vây quanh, biết hắn muốn ba, Nghiêm Phát Sáng lén lén. Liếc nhìn Tiết Thiết đột nhiên trở mình, Nghiêm Phát Sáng bận rộn ngậm miệng lại. Ngươi mới vừa rồi là vì cứu ta. Một ca rốt cuộc chắc chắn suy đoán của mình, trong lòng của hắn càng khó chịu, hắn biết một cái tạ chữ đã không cách nào nói tận tình cảm của mình ba. Nhất là đối mặt cái này suy nhược được ngay cả mình đều không bảo vệ được, nhưng ở liệu mình cứu người khác đứa bé lớn. Một ca đem Nghiêm Phát Sáng đỡ lên giường, Nghiêm Phát Sáng còn muốn nói gì, có thể dạ dạ nửa ngày chỉ nói ra một câu, có thể ta hay là không dám làm chứng mặt dỗ, ta sợ hãi, ta vô dụng bà, Nghiêm Phát Sáng khóc đem thân thể chuyển hướng tường. Một ca nhẹ nhàng vỗ một cái Nghiêm Sáng bả vai, hắn có thể cảm thấy Nghiêm Phát Sáng càng khóc càng thảm, trong lòng của hắn rất lốc, nhưng cũng không biết phụng bồi Nghiêm Phát Sáng đồng thời đau thương đi xuống. Bởi vì hắn biết rõ mình còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, vừa mới bắt đầu chỉ vì thi mạnh, bây giờ lại thêm một người, vì Nghiêm Phát Sáng. Một ca đứng ở cửa tù trước, nhìn chòng chọc vào đối diện phòng giam, nơi đó cũng có một người chính nhìn về bên này, là mặt rỗ, hắn chính âm tiếu nhìn một ca, trong mắt ác ngược càng ngày càng mạnh mẽ, hắn giơ ngón cái ra, hướng về phía một ca làm một cắt thiết hầu thủ thế, sau đó nụ cười càng đậm. Ăn cơm trưa thời điểm cũng không có gì xảy ra chuyện sinh, trải qua trước mấy cái tiểu xôn xao, mặt rỗ một nhóm tựa hồ bị cảnh ngục trành càng chặt hơn. Bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì tiếp đó sẽ có một cơ hội tốt hơn để cho bọn họ xử lý một ca ba, theo thông lệ 8. Các phạm nhân từng nhóm đi phòng 8, đến phiên một ca thời điểm đã gần đến trạm vào tối. Một ca ở tắm cọ rửa xuống cố gắng phun ra nhất khẩu trọc khí, Nghiêm Phát Sáng một mực với ở bên cạnh hắn, cái quyết định này để cho một ca có chút bất đắc dĩ ba, liền trước mắt mà nói, Nghiêm Sáng nguy cơ thậm chí thấp hơn một ca nguy hiểm, để cho hắn ngây ngô ở bên cạnh mình, một ca cũng là hành động bất đắc dĩ. Đông ba. Một tiếng vang lặng lẽ đi qua. Một phạm nhân rót ở bồn tắm trên đất, hắn tứ chi co quắp, con mắt trợn trắng, khóe miệng rất nhanh treo đầy bọt mép, chung quanh tắm người soạt vây quanh, mấy người hốt hoảng tương môn bên ngoài đứng gác hai ngục cảnh kêu vào, mọi người ba chân bốn cẳng đem người này ra bên ngoài nhấc, cảnh ngục vừa dùng điện thoại vô tuyến triệu tập đồng nghiệp, vừa dẫn mọi người hướng phòng cứu thương đi, trong khoảnh khắc, bên trong phòng tắm cũng chỉ còn lại có một ca hai người. Cửa chỉ còn lại có một ngục cảnh, hắn quay đầu nhìn một chút một ca hai người, lại ưỡn thẳng đến đứng vững vàng thân thể. Nghiêm Phát Sáng còn không có từ mới vừa rồi tiểu xôn xao bên trong kịp phản ứng, lại thấy một ca sắc mặt đã thay đổi, hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ sẽ có chuyện gì phát sinh, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, chỉ thấy một ca nhặt lên một đại thùng sữa tắm, một tia ý thức dương rơi vãi trên mặt đất. Nghiêm Phát Sáng càng cảm thấy hiếu kỳ, vừa muốn cái miệng hỏi, lại nghe ngoài cửa lại chuyển tới bịch một tiếng trầm đục tiếng vang, sau đó là một cái to lớn bóng ma chen vào phòng tắm. Tiểu Sơn vậy tráng hán đem đã bị đụng choáng váng cảnh ngục ném ở một bên, hắn lặng lẽ cười đến hướng một ca hai người đi tới. Một ca đem Nghiêm Phát Sáng đẩy tới sau lưng góc tường, tiện tay nắm hai cái khăn lông, nhanh chóng đem hai cái chân dây dưa, hành động này để cho Nghiêm Phát Sáng có chút hiểu được, nhưng đối diện Tiểu Sơn lại có điểm không tìm được manh mối, bất quá hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, chân to bước ra, đang hướng một ca vọt tới ba. Vành ba, núi nhỏ thân thể đột nhiên như núi non ái mộ một dạng nặng nề té xuống đất, sau đó lại vừa là một thanh âm vang lên động, đầu của hắn cũng đông dập đầu thật, trên đất từ gạch như bể tan cảnh vỏ rùa, Lăng Miễn cưỡng bị Tiểu Sơn đập chia năm xẻ bảy. Tiểu Sơn hiển nhiên bị ném được có chút phát ngông, hắn dùng rằng ngồi dậy, nhìn một chút chân mình bên trên dưới người nồng nặc bọt phát trứng, kia bọt chân mượn, sâu kín tản ra sữa tắm mùi thơm. Tiểu Sơn bịn tường định đứng lên, có thể chân lại không dùng được lực, mới vừa đứng lên một nửa, lại lần nữa chật té, lần này là thực quỵ ở một ca trước mặt, một ca tựa hồ sẽ chờ cơ hội này, hắn đi lên khăn lông một bước chui lên đi, bay lên một cước, chính đá trúng núi nhỏ bên hai, núi nhỏ đầu chẳng qua là hơi méo, ngay sau đó liền bãi chính, nhìn một ca khinh miệt cười. Một ca tâm lạnh rồi một dạng ngu bàn chân của hắn có một chút tê dại, mới vừa rồi một cước mặc dù bởi vì mặt đất rất chân nhắn không sử dụng ra được toàn lực, nhưng là chân có thể đá lộn mèo một cái so với chính mình tráng bên trên gấp đôi hắn tử, có thể ở núi nhỏ trên người, một ca lại đúng như đánh tới nham thạch một dạng, cái này làm cho hắn nhớ tới Liêu Chi trước đụng phải ngay cả Thanh Long đều kiêng kỵ sân hùng, có thể lần đó có người Chu bất ngờ trợ giúp, lần này đâu. Một ca lại nghĩ tới Thanh Long, nếu như có hắn ở, có lẽ còn có thể ngăn cản một trận. Một ca trong lòng suy nghĩ, trên tay cũng không dám dừng, liên tục hướng Tiểu Sơn trên người chào hỏi, thình thịch hoành, phốc phốc phốc, một ca quyền cước như mưa rơi rơi vào núi nhỏ trên đầu, trên cổ, xương sườn mềm bên trên, mỗi một lần đập, Tiểu Sơn chẳng qua là khẽ chấn động, hắn cũng không tránh né, chẳng qua là hắc hắc hướng một ca cười lạnh. Một ca hoàn thành cái cuối cùng trọng thích sau, rốt cuộc buông tha, hắn một bên vuốt tê dại đau tay chân, một bên cười khổ lui về phía sau. Liên tục đập, Tiểu Sơn hồn chưa coi ra gì, nhưng lại bị dưới người chân nhắn sữa tắm chọc giận, hắn một nắm chặt trên tường ống nước, rốt cuộc dùng rằng đứng lên, một ca lại không biết sống chết vọt tới. Tiểu Sơn hiển nhiên càng không thèm để ý, đưa tay ra hướng một ca bắt đi. Một ca lần này thế tới nhanh hơn, ngay cả chạy mang chân nhắn vọt tới Tiểu Sơn trước người. Tiểu Sơn giơ lên hai cánh tay hợp lại, vững vàng đem một ca ôm lấy. Một ca nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh từ phía sau lưng chuyển tới, hắn một trận mê muội, bị đè ép sắp hít thở không thông, nhưng hai tay của hắn cũng không ngừng, một cái tay hướng Tiểu Sơn trước mắt một vệt, một cái tay khác hướng trên ống nước vặn một cái. Ố ba ba. Tiểu Sơn rốt cuộc kêu lên, bị một ca tay lau qua sau, hắn cảm thấy cặp mắt đau rát, nồng nặc chất lỏng theo mắt của hắn tế chảy xuống, đến chóp mũi mới văn ra vẻ này sữa tắm mùi thơm, hắn lại không để ý tới một ca, cánh tay buông lỏng một chút, dùng sức vuốt mắt, lại càng nhào nặng càng đâm tay. Một ca vù vù dùng sức thở hổn hển, cuối cùng đem thiếu chút nữa bị chen chúc không phổi lấp đầy không khí, hắn một cái kéo qua một góc Nghiêm Phát Sáng, dán mặt khắc tường len lén ra bên ngoài chuẩn. Tiểu Sơn giống giận đến, hai tay hướng ống nước bên hoa làm, hắn tìm tắm nắm tay, muốn mở ra phún đầu đem mình rửa sạch, lại vô luận như thế nào cũng không sợ tới đáng chết kia nắm tay. Ở nơi này như vậy thời khắc nguy cấp, Nghiêm Phát Sáng lại len lén cười, bởi vì hắn thấy kia cái nắm tay đang bị một ca siết trong tay, hắn theo một ca rón rén hướng ngoài cửa cọ, bọn họ vòng qua Tiểu Sơn, cách cửa càng ngày càng gần. Chương 84, phòng cứu thương. Chương 84, phòng cứu thương. Giáp giáp ba. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, tựa như gõ ở một ca hai trong lòng người sắc nhọn chú ý, Nghiêm Phát Sáng chỉ cảm thấy tim tựa hồ ngừng đập. Trơ mắt nhìn trước mặt trắng như núi nhỏ đại hán vạm vỡ phát run ba. Một đoạn thật dài ống nước giờ phút này đã bị Tiểu Sơn lăng xinh xinh bẻ gãy, một đạo thủy tiễn như trụ như vậy từ gãy lìa ống nước miệng bắn ra, trong nháy mắt đem Tiểu Sơn quanh thân cọ rửa được bọt đều không, hắn cơ cơ đầu to lớn, một đôi không biết là bị sữa tắm kích thích, hay vẫn là cực giận đưa đến đỏ bừng một chút ánh mắt lóe lên hung quang, thẳng nhìn chằm chằm mưu toan chạy trốn hai người. Một ca than thở một tiếng, sử xuất toàn lực đem Nghiêm Phát Sáng đẩy ra ngoài cửa, còn không có đứng vững, liền cảm thấy một cổ khí thế bén nhọn trực bước sau lưng, hắn thuận thế hướng bên cạnh trận lóe, cuối cùng tránh được thân thể chỗ yếu, bất quá cánh tay vẫn bị đồ vật quét, rạch ra một đường thật dài vết thương, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Một ca gấp xoay người, nhìn Tiểu Sơn cầm trong tay một đoạn khẩu bén nhọn ống nước, lại hướng mình nào tới. A ba. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới Nghiêm Sáng sợ hãi kêu, này tạm thời ngăn trở núi nhỏ bước chân, trong phòng tắm hai người đều tới ngoài cửa liếc về đi, chỉ thấy ngoài cửa đột nhiên có mấy bóng người đung đưa, sau đó, lách vào một cái hán tử cường trắng ba. Tiết thiết. Một ca có chút tuyệt vọng ba, ngọn núi nhỏ này đã quá để cho hắn gãi đầu, bây giờ lại thêm một người ác giác, chẳng lẽ mình thật muốn bắt quỷ chưa kịp đánh đã tử vong. Núi nhỏ cau mày, sắc mặt cũng có chút khó coi, ngươi cũng phải tới xen vào một gạch. Tiết thiết lời, hắn chỉ một ca, hát hát nói, người này là ta ba. Thiếu gia nói, tiền thưởng chúng ta quyết định, người khác không có phân nhi, hoa ba, tiểu sơn quát to một tiếng, hướng tiết thiết nào tới. Tiết thiết dáng như tiểu sơn ước chừng nhỏ một chút vòng, nhưng lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Hai tay của hắn một nắm chặt núi nhỏ cánh tay, hướng bên cạnh khu vực, núi nhỏ thân thể liền trượt về góc tường, sau đó tiết xích sắt tiếp theo đánh ra mấy quyền, từng chiêu chung, bịch bịch mấy tiếng trầm đục tiếng vang đi qua, núi nhỏ lỗ mũi khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, nhưng thân thể của hắn quá mức rắn chắc, trải qua này mấy cái đòn nghiêm trọng sau, vẫn không bị thương gân cốt, gầm thét. Lại hướng tiết thiết vọt tới. Một ca đã thối lui ra phòng tắm, thấy Nghiêm Phát Sáng đang bị mấy một hán tử đỡ, hắn vốn định đi lên nhìn một chút Nghiêm Phát Sáng tình huống, lại bị các hán tử tàn bạo ánh mắt trợn mắt nhìn trở lại. Trong phòng tắm phốc phốc bịch bịch tiếng vang không ngừng, thỉnh thoảng truyền ra tiết thiết cùng núi nhỏ kêu đau, xem ra hai người người là kỳ phùng địch thủ võ gặp tương đương. Đang ở một ca suy nghĩ như thế nào thoát khốn đích như miệng, đang theo dõi quay phim trông được đến dị trạng cảnh ngục rốt cuộc kịp thời chạy tới, mười mấy người mới vừa vào đến, tiết thiết liền ngừng tay, chỉ còn lại tiểu sơn còn tựa như nổi điên xông lên, bất quá lại trực tiếp đụng vào mấy cây. Thịnh phốt pho dạ truy lô mẫu quyển bạc hy. Sấn phan sa canh. Tờ và gơ tờ, nguy cơ cuối cùng đi qua ba. Mặc dù theo một ca đây chỉ là tạm thời. Tiểu Sơn bị 7-8 cái cảnh ngục đỡ đi ra ngoài, gây chuyện, đánh cảnh sát, chế tạo hung khí ra phá hư của công, phòng trừng núi nhỏ lao ngục kỳ hạn lại sẽ thêm nhiều hơn mấy bút. Tiết thiết trên người cũng bị thương, hắn và một ca trải qua vốn là không hỏi được cái gì cha hỏi sau khi, đồng loạt bị đưa về phòng cứu thương. Một ca vừa đi vừa len lén quan sát tiết thiết, thật giống như muốn từ tiết thiết trên mặt của nhìn ra cái gì, lại không thu hoạch được gì. Vừa vào phòng cứu thương một ca liền ngửi thấy nồng nặc nước khử trùng bị. Một bên tiết thiết hung hãn cao mày, sắc mặt lại rất khó nhìn, do dự muốn đi bên ngoài lui. Cảnh ngục đứng ở cửa trợn mắt nhìn tiết thiết liếc mắt, hắn mới đứng vững bước chân, sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Một ca có chút kỳ quái, nhưng sau khi hắn nhoang cái đã hiểu rõ ba, trong phòng cứu thương y tá nhỏ đang ở cho một cái trong ống trích chú nước thuốc, nàng búng một cái đầu châm đem không khí tống ra, một ít cổ thuốc nước cũng ngay sau đó trôi ra. Tiết thiết nhìn đến đây, thân thể rõ ràng lung lay hai cái, mặt đã biến được tắc bạch, cả người trên dưới lại có nhiều chút phát. Dũng ba. Cái này cường tráng hắn tử, lại sốc. Một ca trong lòng cười trộm. Tiết thiết cũng phát hiện sự thất thố của mình, hắn cường định đứng vững vàng thân thể, đưa mắt tránh y tá trong tay đầu châm cùng những cái kia y để dùng dụng cụ, hướng cửa cảnh ngục đánh cái nghiêm, báo cáo. Ta không bị thương tích gì, thỉnh cầu trở lại. Cảnh ngục nhìn tiết thiết lên mắt, mặt băng bó không có trả lời. Tiết thiết tựa như là bất tử tâm, suy nghĩ một chút lại nói, báo cáo. Vì tiết kiệm chính phủ chi tiêu, ta thỉnh cầu đem hôm nay kiểm tra cùng hậu thiên kiểm tra sức khỏe thống nhất tiến hành ba. Hôm nay coi như xong đi ba. Cảnh ngục rốt cuộc không kèm được mặt lạnh, phốc bật cười, đại khái hắn cũng biết tiết thiết có tật xấu này, lại nhìn tiết thiết liếc mắt, gật đầu một cái. Tiết thiết như đối mặt đại xá rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đứng chờ ở cửa một ca. Y tá nhỏ 10 tuổi, dung mạo rất ngọt, một đôi mắt to xinh đẹp còn mang theo chút ngây thơ, nàng tựa hồ có hơi sợ đứng ở cửa tiết thiết, nghe được không cần cho hắn kiểm tra thời điểm, y tá nhỏ tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, các loại chuyển tới một ca bên này lúc, nàng thật giống như cũng có chút sợ hãi. Chậm gì gì cọ đến một ca bên người. Mới vừa tốt nghiệp. Một ca đoán được mấy phần, muốn cho y tá nhỏ buông lòng nhiều chút. Ấn ba, dạ. Không, không phải ba, y tá nhỏ rõ ràng có chút bối rối, trong lúc nhất thời lời nói không có mạch lạc, ta là thực tập ba. Ở chỗ này thực tập. Một ca có chút giật mình. Ừ, ta, trường học của chúng ta cùng nơi này đối khẩu, tốt nghiệp đều phải phân đi ngục giam, cho phạm nhân ba, nha, không, là các người, không. Là các ngươi những này phạm qua sai lầm người ba, y tá nhỏ tựa hồ là sợ nói đến cái gì phạm kỵ lời nói kích thích đến một ca, liều mạng suy nghĩ thích hợp chữ, nhưng lại càng đổi càng loạn, không phải là các ngươi, là bọn hắn ba, ách ba. Nhìn y tá nhỏ gấp hai tay ngay cả sắp xếp, một ca cười, lắc đầu nói, ngươi như vậy không thể được ba. À, ta thế nào? Y tá nhỏ có chút kinh hoàng thất thố. Làm việc ở đây, ngươi được hung một chút ba, để cho các phạm nhân đều sợ ngươi. Một ca thấy y tá nhỏ một tay ôm thật chặt một cái hòm thuốc nhỏ, một cái tay khác nắm cái ống trích, rụt rè nhìn mình. Có thể, nhưng ta sẽ không hung ba, ta càng sợ các người, không, hán, bọn họ ba. Y tá nhỏ liếc trộm tiết thiết liếc mắt, tiết thiết tựa hồ cũng không dám hướng bên này nhìn, chính mẹo đầu nhìn ra phía ngoài. Không đúng, thật ra thì phạm người hay là sợ người ba. Ừ, sao, làm sao biết chứ? Y tá nhỏ có chút kinh ngạc, mở to một đôi mắt to như nước trong veo nhìn ngồi ở trước mặt cái này dáng dấp có chút tuấn tú trẻ tuổi phạm nhân.
Bởi vì ngươi trong tay có vũ khí a?
Kia, nào có.
Chúng ta không xứng phát súng ống ba.
Ta không phải nói cái đó, là trong tay ngươi chính cầm ba.
Ngươi là nói ba? Y tá nhỏ giơ tay lên nhìn một chút, châm.
Chương 85, lại vào hổ huyệt.
Chương 85, lại vào hổ huyệt.
Không sai a.
Ngươi nghĩ, các phạm nhân tới ngươi này trích uống thuốc, nếu là đắc tội ngươi, ngươi liền đem đầu châm cuốn lại ác một ít, thâm một ít, lệnh một nhiều chút, hoặc là đem thuốc mở mạnh mẽ nhiều chút, đến cuối cùng chịu khổ còn chưa phải là chính bọn hắn ba, ai cũng không muốn bị y tế tai nạn hại chết, đúng hay không?
Ấn ba, có thể, nhưng này ba, y tá nhỏ ánh mắt trợn lớn hơn, thật giống như từ từ cảm giác một ca nói cũng có chút đạo lý, thật có thể hù dọa bọn họ.
Đương nhiên rồi ba, ngươi xem ba, một ca để cho y tá nhỏ giơ lên trong tay ống trích, hắn nhẹ ho hai tiếng, tiết thiết bị khục khục âm thanh dẫn dắt nghiêng đầu, liếc mắt chính nhìn thấy y tá nhỏ trong tay giơ chói hai đầu trầm, nhất thời lại vừa là một trận hoa mắt choáng váng đầu, bận rộn đỡ tưởng mới không có ngã xuống.
A cáp, thật có thể nha.
Y tá nhỏ phảng phất như thấy được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nhãn hiệu nổi tiếng nữ bao đánh không.
Một chiếc, vừa hưng phấn vừa vui mừng, đắc ý vênh vào kéo một ca cánh tay của, cười a a.
A ba, một ca nhẹ giọng kêu đau, được rồi, bây giờ ngươi có thể dùng vũ khí của ngươi đi đối phó ta ba.
Ừ.
Y tá nhỏ kỳ quái nhìn về phía một ca.
Ngươi nếu là không còn giúp ta băng bó vết thương, ta tiểu là bị ngươi y tế tai nạn tới chết người thứ nhất ba.
Một ca gật một cái đang bị y tá nhỏ bắt được cánh tay, phía trên vết thương máu vừa mới đông đặc, bây giờ lại chảy ra.
Y tá nhỏ kêu lên một tiếng, ngay cả vội buông ra tay, không ngừng nói xin lỗi, luôn cuống tay chân đi tìm vải thưa băng vải.
Phòng cứu thương cửa mở ra, đi tới là một cái hơn 20 tuổi nữ thầy thuốc, sắc mặt trắng non nhưng là lạnh lùng, nàng xem mắt mang loạn trung y tá nhỏ, nhíu mày một cái, ho nhẹ một tiếng.
Y tá nhỏ tựa như là mới vừa mới chú ý tới bác sĩ, bị dọa sợ đến cả người run run một cái, hốt hoảng gian, cầm trong tay hòm thuốc nhỏ ném cởi tay, cái hòm thuốc thẳng hướng một ca đầu bên trên đập tới, bác sĩ lại động tác rất nhanh, một bước giành lên vững vàng tiếp lấy, mặt lạnh đi kiểm tra một ca thương thế.
Y tá nhỏ thấy một ca không có bị đập phải, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thật giống như ở tức giận chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cắn môi, hai con mắt to đã nổi lên sương mù.
Nữ thầy thuốc đem hòm thuốc nhỏ trả lại cho y tá, xoay người bắt đầu xử lý một ca vết thương, vải thưa ba, bác sĩ hướng y tá nhỏ đưa tay.
Ta không tìm được, vừa mới tìm khắp lần ba, ta nhớ được bị ta bỏ vào trong hòm thuốc rồi ba, có thể cái hòm thuốc ba, a ba,
y tá nhỏ rốt cuộc nhớ tới cái hòm thuốc tung tích, nàng mặt càng đỏ hơn, cầm trong tay hòm thuốc nhỏ mở ra, lấy ra vải thưa, ở nơi này đây ba.
Xử lý thỏa đáng sau, một ca cùng tiết thiết bị cảnh ngục gáp giải ra phòng cứu thương, mới vừa đạp ra khỏi cửa phòng, một ca theo bản năng quay đầu hướng y tá nhỏ cười một tiếng. Lại phát hiện y tá nhỏ long lanh mắt to cũng đang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mang trên mặt cảm kích, cùng động tình vui vẻ cười.
Sau đó một ca ánh mắt rơi vào nữ thầy thuốc trên người, nàng đang ngồi ở sau bàn làm việc, lật xem một lượt ca bệnh, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút một ca, vẻ mặt có chút cổ quái.
Cái này nữ thầy thuốc, thân thủ không tệ, một ca trong lòng thầm nghĩ, xoay người đi theo cảnh ngục đi tới.
Hắn gọi một ca.
Nữ thầy thuốc nhìn trên tay ca bệnh hỏi.
Lại nửa ngày cũng không nghe được trả lời. Nàng ngẩng đầu nhìn còn đứng ở cửa hướng ra phía ngoài thân cổ nhìn y tá nhỏ, lại nhíu mày.
Y tá nhỏ tựa như có cảm giác, vội vàng xoay người đầu, à.
Đúng đúng một ca, hắn ba, hắn không giống người xấu.
Nữ thầy thuốc mặt lạnh liếc y tá nhỏ liếc mắt, lại đem ca bệnh ném lên bàn, người tốt người xấu cũng không phải là ngươi có thể nhìn ra được.
Nàng nhíu mày, thấp giọng tự nói, gô ba, ca ba.
Một ca cùng tiết thiết bị đuổi về rồi phòng giam, cảnh ngục hận nhìn mấy người liếc mắt, xoay người rời đi.
Một ca không biết tiết thiết mục đích thực sự. Nhưng lần này người ta cuối cùng giúp mình một chuyện, một ca gãi đầu không biết nên tạ hay là nên tránh, hắn dò xét tính hỏi,
tiết, lao đại, lần này ba.
Hắn lời còn chưa dứt, liền bị tiết tiết cười cho nghẹn trở về, nụ cười kia rất cổ quái, hình như là mọi chuyện xấu được như ý sau thỏa mãn, hoặc như là chiếm đại tiện nghi đắc ý.
Một ca ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngồi ở giường của mình đầu nghĩ đông nghĩ tây.
Thứ hai đêm đảo mắt đã qua, một ca có thể nói là trắng đêm chưa ngủ, cục trưởng cho mình thời hạn chỉ còn lại một ngày một đêm, nhưng này đã chết đi hai ngày. Hắn đều bị những thứ liều mạng này dây dưa đến xích sao, nào có thời gian xử lý chuyện của mình.
Càng làm cho một ca cảm thấy cực kỳ buồn bực là, bởi vì mấy ngày gần đây liên tục hỗn loạn, nơi này tạm thời phong bế hết thể tự do hoạt động, cái này thì ý nghĩa một ca cũng không có cơ hội nữa đi ra ngoài, càng không có cách nào đến gần thi cường.
Một ca lần này ngược lại thật giống như phạm nhân như thế, môi hàng rào sắt tội nghiệp nhìn ra phía ngoài, tiết tiết mang theo đúng một cái người từ tù phía dưới phòng khách xuyên qua, một ca giờ phút này càng là hướng tới.
Là đang ở xa gian cải tạo lao động, bọn hắn bây giờ so với chúng ta muốn tự do ba, nghiêm phát sáng nói với một ca.
Nha ba, một ca như có điều suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đi.
Không đi được, nơi đó các lao đại thiên hạ, chúng ta ba,
Nghiêm Phát Sáng không hiểu Mục Ca tại sao phải hỏi cái này, trừ phi ba.
Trừ phi cái gì ba? Mục Ca trong mắt trong nháy mắt lóe lên hy vọng.
953-73, một ngục cảnh đi tới cửa, đi ra, đi xa gian lao động ba.
Trừ phi, các lao đại đồng ý ba, Nghiêm Phát Sáng thanh âm cơ hồ cùng cảnh ngục đồng thời phát ra, lại kinh ngạc dừng lại.
Mục Ca rốt cuộc đi ra, lại có chút không như mong muốn, bản ý của hắn là len lén đi ra hôn đến gần Thi Mạnh, nhưng không ngờ là bị người điểm tên gọi đến xa gian, ở phòng giam trong máy thu hình trải rộng, giết người sát hại tính mệnh cũng không tốt động thủ, nhưng đã đến bên ngoài, nhiều người tay tạp, cái nào tới một côn, thả tối sầm lại mũi tên, đều đủ chính mình chịu, chuyến này trình độ hung hiểm tự không cần nhiều lời, không biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng của hắn.
Hắn vừa đi, một bên đang nghĩ nên như thế nào đối phó sắp đối mặt nguy cơ, trong đầu đã nổi lên những cái kia các lao đại nhận được tiền thưởng lúc hưng phấn sắc mặt.
Xuyên qua mấy cái vòng rào vây hành lang, một ca cuối cùng đã tới được gọi là xa gian địa phương, đó là một cái chất đầy tạp vật căn phòng lớn, một máy đài cũ nát máy tiện tản ra khó ngửi dầu máy mùi vị, nổ ngang phá tạp loạn vật hành tung ngoài dạm, đem gian phòng này chia làm từng cục hố không thể nhận ra không gian.
Cảnh ngục đem một ca đưa tới cửa liền dựng thân đứng lại, một ca muốn nói lại thôi, do dự hướng chỗ sâu nhất đi, vừa mới đi qua mấy cua quẹo nhì, một ca liền thấy hơn 10 cái cường tráng hán tử đứng ở nơi đó, trong lòng của hắn càng ngày càng bất an. Hoàn cảnh nơi này không thể so với bình thường, nếu như gặp phải yêu quỷ, hắn tổng hội nghĩ ra biện pháp ngăn cản, mà bây giờ đối mặt đều là người, hơn nữa còn là một ít tàn bạo thứ liều mạng, mình chú pháp nhanh trí ở trên những người này. Không có tác dụng, mắt thấy bên người đại hán người vạm vỡ mà đứng, một ca tâm cũng bắt đầu chìm xuống.
Đứng ở đại hán trung gian, đúng là Tiết Thiết, một ca kiên trì đến cùng muốn lên tiếng chào hỏi, Tiết Thiết lại quay mặt chỗ khác, hướng sau lưng mặt dô nói, người, ta đã mang tới, ngày hôm qua hiểu lầm liền này là ngừng. Để cho đại ca ngươi đi ra thương lượng một chút tiền thưởng làm như thế nào phân.
Chính mình giống như sắp xếp án kiện đợi bán thịt heo, là xương sườn là sau, toàn bằng giao thất quyết định, một ca nghĩ như vậy, bị ai nghĩ. Chương 86, đợi làm thịt dê con.
Mặt dỗ hướng về phía Tiết Thiết rõ ràng có chút kiêng kỵ, hắn cường nặn ra một mặt mày vui vẻ, dạ dạ nói, Thiết ca, lao đại chúng ta nói, chúng ta động thủ, các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta ba, chia ba bảy.
Mặt dỗ sắc mặt có chút khó coi, ngươi, các ngươi ba ba.
Các ngươi bà pháo.
Tiết Thiết gầm lên giận dữ, bị dọa sợ đến mặt rỗ thân thể run run một cái, một hàng cao lớn hỏng giữ đồ sau chuyển đi ra cá nhân, len lén ở mặt rỗ bên thai nói nhỏ mấy câu, mặt rỗ sắc mặt có chút hòa hoãn, Thiết ca, lao đại nói, 5 năm, hay là chúng ta động thủ.
Đi ngươi.
Mẹ, ông đây mặc kệ.
Tiết Thiết như cũ đỏ mặt.
Này ba, mặt rỗ lại cùng người bên cạnh dì thai mấy câu, cắn răng một cái, 4-6, chúng ta 4, ngươi 6.
Cút. Lao tử muốn chính thành.
Các ngươi động thủ.
Tiết Thiết dửng dưng ôm một cái bảng.
Ngươi ba, họ Tiết, ngươi đừng không tán thưởng.
Mặt dỗ mặt của có chút quải bất trụ, dù sao bên người phần lớn đều là của hắn huynh đệ, hắn nhìn Tiết Thiết bên người lác đác mấy người, lá gan chậm rãi mạnh lên, dầu gì cũng là làm qua lão đại, bây giờ đụng phải lại ác cứng hơn nữa cha, cũng không thể cứ như vậy để cho người ép xuống.
Cô ngươi,
mẹ,
để cho các lão đại của ngươi chính mình ra mà nói chuyện.
Tiết Thiết thật giống như thật phát hỏa, trợn mắt nhìn một đôi mắt to hét, đừng như cái cô nàng tựa như, người không nhận ra sao?
Trả lại hắn.
Mẹ thiếu gia.
Tại sao không gọi thiếu phụ?
Mặt dỗ nghe lời này một cái, mặt đều xanh biếc, đang muốn chăm sóc tiểu đệ động thủ, hồng giữ đồ sơ đã từ từ lại chuyển ra một người.
Tiết Thiết nhìn một cái, sửng sốt.
Một ca nhìn một cái, càng sửng sốt.
Đi ra người, liền thật tựa như một cái thiếu phụ ba, tỉ mỉ trắng non da thịt, ngay ngắn tuấn tú ngũ quan, trong lúc giở tay nhấc chân, thỉnh thoảng lộ ra như nữ tử vậy dịu dàng dáng vẻ, chung quanh một đám hán tử nhìn đến không khỏi có chút ngây người.
Nguyên lai thật đúng là giống như một cô nàng.
Tiết Thiết hỏa khí nhất thời tiêu hơn phân nửa, hắn đảo ngược mà có chút không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả giá.
Sao, tại sao là ngươi?
Một ca cũng cảm thấy có chút hỗn loạn, ngươi ba.
Còn chưa phải là bái ngươi ban tặng ba, một đại sư.
Sắc mặt người kia chợt trở nên lạnh, hận hận nói, ta đường đường Triệu Tử An, bây giờ đã bị ngươi hại thành rồi cái này bộ dáng.
Thanh âm của hắn có chút chói tai, để cho người nghe rất không thoải mái.
Càng làm cho một ca cảm thấy không thoải mái là Triệu Tử An tướng mạo. Hắn vốn là đẹp trai anh tuấn khuôn mặt giờ phút này đã không có trước anh khí, thay vào đó là một bộ để cho một ca có chút dạ dày bụng lăn lộn hình mà ba, Triệu Tử An béo mập trên mặt quang lưu lưu, không có một chút hồ trà, khinh bạc môi mang theo hồng diễm, ngay cả phía sau hắn mấy người đại hán nhìn, cũng là không được đi xuống mánh nuốt nước miếng.
Một ca cũng nuốt một cái, ngược lại không phải là bị Triệu Tử An xinh đẹp đả động, mà là cường cường đè xuống muốn nói xung động, hắn nhìn đã biến được phảng phất cung đình kịch trung bình thường xuất hiện loại người kia Triệu Tử An, trong lòng rốt cuộc vòng vo biết. Nhưng cũng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu ba, điềm đạm, ngươi đặt chân quá ngoan.
Chung quanh hán tử cổ quái ánh mắt để cho Triệu Tử An trên mặt dành ra nồng nặc tức giận, nhưng trong mắt của hắn lửa giận lại chỉ đốt hướng đối diện một ca, khuất nhục, cực giận, không cam lòng, phẫn hận, tuyệt vọng.
đủ loại phức tạp tâm tình ở trong lòng hắn ngưng tụ, nhanh chóng chồng xen nhất thể ba, đó là vô tận hận ý cùng sát khí. Không chỉ Mộc Ca, ngay cả người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy Triệu Tử An khí tức lạnh lùng. Mộc Ca không tự chủ được dùng mình một cái, hỏi, ngươi muốn giết ta? Ngươi nói sao? Triệu Tử An hỏi ngược lại. Ngươi cũng không phải là vì bên ngoài tiền thưởng chứ? Mộc Ca hỏi một câu nói nhảm, trong lòng lại đang tính toán đến như thế nào thoát thân. Tiền thưởng? Ha ha, ta sẽ thiếu tiền sao? Triệu Tử An cười lạnh, nếu như có thể để cho ngươi chết, ta cũng nguyện ý ra một khoản. Chung quanh hán tử nghe một chút, tựa như hít thuốc lắc, mấy cái cùng Triệu Tử An đi gần người sớm biết ra tài của hắn bối cảnh, trong lòng càng là mừng như điên, đã có người nhao nhao muốn thử muốn đi phía trước gọn. Bất quá ba, ta đương nhiên sẽ không sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy chết, mối thù của ta, phải từ từ báo, của ngươi tai nạn, vừa mới bắt đầu ba. Triệu Tử An êm ái hướng sau lưng khoát tay một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra, lại là cái đó giống như núi nhỏ đại hán. Triệu Tử An cười nói, hạ thủ lưu loát điểm, đừng để cho hắn mất máu quá nhiều chết ba. Triệu Tử An thật đúng là bỏ ra rất lớn vô liếng, nhiều tội một thân tiểu sơn cũng có thể bị hắn tiêu tiền tìm người gánh tội thay đi ra, xem ra lần này phiền phức của mình thật không nhỏ. Một ca một bên suy nghĩ, vừa nhìn tiểu sơn nắm dùng tiết phiến mài thành bao cụ, chậm rãi đến gần. Cần gì chứ ba, oan oan tương báo khi nào ba? Một ca lẩm bẩm lui về phía sau, có thể mới vừa cọ sát mấy bước, liền bị sau lưng vài người đỡ. Mấy người như là biết một ca thân thủ rất giỏi, đi lên cũng không đánh không đấu, một người đè xuống một nơi, đem một ca vững vàng thực định cái vững vàng. Một ca chỉ cảm thấy tứ chi, eo bị mấy người đại hán đại lực cố tủ, căn bản không thể động đậy, mắt thấy tiểu sơn cố chấp đao cụ không có hảo ý liếc hạ thân của mình, tim của hắn càng ngày càng lạnh. Đều hắn, mẹ dừng tay cho ta ba, rít lên một tiếng vang lên, tiết thiết một bước giành lên, thế nào? Khi hắn, mẹ lao tử là không khí sao? Hắn chỉ một cái Triệu Tử An, cái đó ai nhi, kia tiền thưởng chuyện nói thế nào? Triệu Tử An nhìn một chút cái này hoành cản trở trắng hán, trong lòng có vẻ khinh thường, hắn từ trước đến giờ tối không nhìn chúng những này đầu góc ngu si tứ chi phát triển quái vật, cả ngày chỉ có thể chém chém giết giết, nhiều nhất cũng bất quá là bọn hắn những người có tiền này hộ viện trong nhà. Nhưng trên mặt hắn buồn cười rất hòa nhã, tiết lao đại, bên ngoài tiền thưởng tất cả đều thuộc về ngươi, ta phân vân không muốn, ngươi chỉ cần để cho ta sắp xếp tiểu tử này. Ngày mai ngươi cũng sẽ nhận được ta quà cảm ơn, tuyệt không so với kia cái tiền thưởng thiếu. Tiết Thiết trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một chút lượng sắc, hắn đang muốn lui ra, lại đột nhiên lại dừng lại chân, không đúng, nói miệng không bằng chứng, hay vẫn là ký tên vẽ một áp đi ba, chúng ta những này phạm qua án tin nhất luật pháp, ngươi đừng lại trở mặt không nhận chứng. Tiểu Sơn gầm nhẹ một tiếng liền muốn xung lên, Triệu Tử An cao giọng quát, hắn bây giờ tối không hy vọng gây thêm rắc rối, chỉ muốn mau sớm trước hết để cho một ca ăn đại khổ đầu, hắn đè nén không kiên nhẫn cùng lửa giận, cười nói: Ta Triệu Tử An ở tiền bên trên cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, nếu như có thể để cho Tiết lão đại an tâm, lập chữ theo lại có cái gì ba. Dứt lời, để cho người tìm đến giấy bút, vội vã viết qua đưa cho Tiết Thiết, Tiết Thiết sau khi xem tựa hồ vẫn không hài lòng, hắn chỉ chứng từ lên một nơi, ngượng ngùng cười nói, ta lão Tiết là người thô hảo, không có quá nhiều văn hóa, ngươi nơi này viết là cái gì. Vừa nói liền hướng Triệu Tử An trước người dựa vào, Tiểu Sơn một bước hành ở chính giữa, Tiết Thiết không khỏi tới tức giận, thế nào? Không thành tâm sao? Triệu Tử An quả thực không có tính nhẫn lại, cũng là lửa giận xông lên, nhưng là bây giờ hắn một lòng chỉ muốn thu thập một ca, hay vẫn là lăng cắn răng cây đuốc khí hạ thấp xuống, hắn tránh ra Tiểu Sơn, đi tới Tiết Thiết trước người, cường băng bó ra một khuôn mặt tươi cười, nói, ta xem một chút, ngươi nói chỗ nào ba. Chương 87, Cố Nhân. Chương 87, Cố Nhân. Nơi này A3, Tiết Thiết đem chứng từ hướng Triệu Tử An trước mặt đưa, Triệu Tử An thò đầu đến xem, nơi này thế nào ba, ok ba. Một tiếng chói tai sợ hãi kêu từ Triệu Tử An trong miệng phát ra. Nhưng chỉ hô lên một nửa liền giống bị chen trúc ở trong cổ họng, tê tê lại không phát ra được thanh âm nào ba, nắm được cổ của hắn, là Tiết Thiết cường tráng bàn tay. Biến cô sống quá nhanh, người chung quanh căn bản là không phản ứng kịp, nhất thời đứng tại chỗ kinh ngạc là người, các loại mặt dỗ cùng Tiểu Sơn muốn xông lại lúc, Triệu Tử An đã bị Tiết Thiết bóp mặt đỏ tới mang thai hai mắt đột bốc lên. Ngươi, ngươi làm gì? Mặt dỗ cùng Tiểu Sơn lập tức đứng dừng. Hắc hắc, về điểm kia phần thưởng giờ này thế nào có thể so với Triệu đại công tử giá trị con người. Tiết Thiết chuyện xấu được như ý cười. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra đây là đen ăn đen, bất quá cũng lần đầu nghe nói ở trong ngục còn có bắt cóc vơ vét tài sản. Họ Tiết, ngươi không phải là muốn đổ cái tài sản sao? Hay vẫn là mặt dỗ từng va chạm xã hội có thể ngăn chặn chàng, hắn trước nhất ổ lại, hay là trước đem chúng ta thiếu ra thả, ngươi ra cái giá, là phần nhiều là thiếu cuối cùng có một thương lượng. 500 triệu. Gọi ngay bây giờ điện thoại. Tiết đường sắt, cơ cơ cánh tay, Triệu Tử An phảng phất trong gió cánh khô, đung đưa trái phải. Một nghe được cái này thiên giới. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tiểu Sơn hét lên một tiếng, lại muốn xông lên, Tiết Thiết thủ bên trên hơi dùng lực một chút, đã kìm nén đến mặt đầy đỏ tím Triệu Tử An lại vừa là một trận thống khổ dãy rủa, người chung quanh không thể không ngăn lại Tiểu Sơn, những người này cũng không muốn mất đi Triệu Tử An cái này cây dụng tiền. Tiết Thiết buông một chút tay, Triệu Tử An đầu tiên là một trận ho mãnh liệt, sau đó lại ho ra một ngụm máu tươi, khàn giọng đối với chính mình một đám thủ hạ ô thì thầm nói, nghe, nghe hắn ba, theo gáy lại bị siết chặt, lần này đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, Tiết Thiết trong tay được càng ngày càng gấp, Triệu Tử An đã liếc mắt, thật giống như tùy thời cũng có thể tắt thở.
Ngừng.
Dừng lại. Mặt dô nóng nảy, chúng ta làm theo ba. Tiết Thiết thật giống như cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, để cho thủ hạ bên người lấy ra một vừa ra lại phá điện thoại di động ba. Ở chỗ này đối với sử dụng đủ loại dụng cụ truyền tin vốn là nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng cũng không biết bọn họ là như thế nào thu vào tay ba. Thủ hạ kia tựa như muốn đưa điện thoại di động giao cho Triệu Tử An trong tay, có thể nhìn đến Triệu Tử An đã khí hư thể suy ngay cả tay cũng không ngẩng lên được, hắn liền hướng đến cách gần đây Tiểu Sơn đi tới, hắn thận trọng đến gần, lại thận trọng đem điện thoại di động giao cho Tiểu Sơn trong tay, sau đó vèo nhảy xa, phảng phất sợ bị Tiểu Sơn một cái nuốt trọn. Tiểu Sơn khinh thường nhìn người kia liếc mắt, sau đó liếc xuống trong tay rách nát điện thoại di động, không khỏi có chút ngạc nhiên, hướng sau lưng Mặt Dỗ cơ cơ tay, Mặt Dỗ cũng rất giật mình, lẩm bẩm, nơi này lại không có bị che giấu, còn có tín hiệu. Ngay sau đó thấy Tiểu Sơn nhấn mấy cái dãy số liền muốn thông qua, Tiết Thiết người thấy, lại rối rít lui về phía sau nửa bước. Mặt Dỗ đột nhiên cảm thấy không đúng, hướng Tiểu Sơn gấp đều, đừng theo như ba, các loại ba. Hay vẫn là chậm, Tiểu Sơn lớn ngón tay đã thực thực đè ở bấm số kiện bên trên. Vành ba. Một tiếng nổ vang, thanh âm không cao không thấp, uy lực không lớn không nhỏ, điện thoại di động bạo được nát bấy, núi nhỏ tay phải càng là nổ máu thịt bé bét, hơn nửa bên bàn tay liền với bốn ngón tay chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại ngay cả gân mang ra ở ồ ồ ứa máu, mắt thấy cái tay này là phế. Tổn thương nặng nề đột tới, Tiểu Sơn tựa hồ trong nháy mắt đã không cảm giác được đau đớn, lăng chỉ chốc lát sau mới đột nhiên thức tỉnh, giống giận một tiếng, cùng bạo hướng Tiết Thiết vọt tới, Tiết Thiết cũng ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tiểu Sơn lại mạnh mẽ như vậy, bị thương nặng như vậy hay vẫn là uy thế không giảm, hắn cũng về phía trước vội xông rồi hai bước, bay lên một cước chính giữa Tiểu Sơn ngực, Tiểu Sơn thân hình chẳng qua là dừng một chút, rên lên một tiếng, tay trái nắm lên Tiết Thiết cổ chân, hướng ra phía ngoài vung mạnh, quý trọng hơn 200 cân Tiết Thiết cứ như vậy bị ung dung ném ra. Tiểu Sơn giống như nổi điên châu được như vậy xông ngang đánh thẳng, người xung quanh chẳng phân biệt được ta ngươi rối rít sợ hãi lui ra, động tác chậm hơn liền bị đánh bay bạo té. Trong lúc nhất thời nơi này kêu đau âm thanh tiếng hét thảm tuyệt ngay cả không ngừng. Cảnh ngục rốt cuộc bị kinh động, mười mấy người từ bên ngoài vọt vào, ngay cả kéo mang đè xuống đến mức vẫn không chế trụ được Tiểu Sơn, lại gọi tới tăng viện, cuối cùng đem Tiểu Sơn đồng phục. Cảnh ngục mang theo Tiểu Sơn cùng bị hành hạ đến hấp hối Triệu Tử An đi phòng cứu thương, chuyện lần này huyên náo tương đối lớn, lại không nói tụ chúng gây chuyện, cất giấu dụng cụ truyền tin, đơn chỉ trong ngục phát hiện vật nổ này hạng nhất, đã đủ các cảnh ngục gãi đầu, bọn họ lập tức thành lập tổ điều tra bắt đầu toàn phương diện kiểm soát lục soát. Mấy cái thiệp án nhân viên cũng bị mang đi thay nhau thẩm vấn. Cuối cùng rốt cuộc xác định người hiểm nghi phạm tội là một từng bị Tiểu Sơn khi dễ người trung niên, hắn một mực ghi hận trong lòng, rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù, cảnh ngục hỏi lại điện thoại di động lựu đạn xuất xứ, người này lại không nói thêm nữa, tướng này càng nặng tội của hắn phạt, nhưng người này như là vô cùng không để ý, thẩm vấn cảnh ngục đem người này hồ sơ lui về phía sau bay vùng vụt, rốt cuộc hiểu rõ ba, cuối cùng một tấm là một ca bệnh, trên đó viết ung thư phổi thời kỳ. Cuối. Bởi vì nổ mạnh án kiện quá trọng đại, các cảnh ngục chính đang toàn lực khai triển đi sâu vào điều tra, Triệu Tử An bị tập kích vụ án không thể không tạm thời gác lại, Tiết Thiết cùng một ca tuy có nhiều chút dính líu, nhưng nếu đã có người nhận tội, cũng không có chứng cơ chỉ hướng hai người này, bọn họ lại bị cảnh ngục giải về rồi 318 phòng giam. Trải qua mới vừa rồi một phen biến cố, một ca đã phát giác ra rồi Tiết Thiết tựa hồ đang giúp mình, nhưng là vẫn là không đoán ra dụng ý của hắn, trở về phòng, Tiết Thiết chỉ là đối một ca cười một tiếng, liền bận bịu thay cho một cái thân dính vết máu quần áo tủ. Một ca nhìn Tiết Thiết một thân cầu kết bắp thịt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái ba, ở Tiết Thiết kêu bền chắc khoan hậu trên lưng của, văn đâm hai cái động vật, một cái rùa khổng lồ cùng một cái quay quanh trên đó đại xà, họa công đâm pháp cực kỳ nhìn quen mắt, một ca trong lòng chuyển động, kinh hô, ngươi, ngươi là ba. Huyền Vũ. Tiết Thiết thay quần áo sạch sẽ, quay đầu hướng một ca cười nói, Phi Ưng huynh đệ, Thanh Long Tam ca ba. A ba, một ca nhất thời cứng họng, hắn mơ hồ nhớ lại tựa hồ trước từng nghe Phi Ưng đề cập tới hắn một cái huynh đệ ở trong ngục. Có thể trăm ngàn lần không ngờ tới sẽ như vậy sao? Ngày hôm qua, Mai dùng để cho người truyền tin đi vào ba, Tiết Thiết hướng một ca ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc, ta mới biết, nguyên lai ngươi chính là chúng ta huynh đệ đại ân nhân. Cái này, Tiết lão đại, nha, không, Huyền Vũ đại ca, ngài trước đợi một hồi, để cho ta lượn quanh khẽ quấn, ta có chút không chuyển qua tới một ca gãi đầu một cái. Trải qua Huyền Vũ một phen giải thích, một ca cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai đưa đi một ca sau, Tô Kiều Kiều về đến nhà liền bắt đầu tiếp tục dốc lòng tu hành nàng trừ ta điện tịch. Có thể ngay cả đọc mang viết chơi đùa nửa ngày, lại phát hiện mình lại lòng có chút không yên, tâm tình của nàng đã từ đưa đi một ca lúc kính nể, hưng phấn chuyển thành lo âu và bất an, bản thân một người an tĩnh lại suy nghĩ một chút, nàng liền cảm giác một ca lần này tình cảnh tựa hồ không lạc quan như vậy, nàng học một ca nhắm mắt tính tư, tả tư bên phải thi cái hót bên trong đột nhiên thông suốt, nàng rốt cuộc nghĩ tới một cái có lẽ có thể giúp một ca người ba, phi ương ba, sau đó, bấm điện thoại. Chương 88, hai cái quỷ hồn. Chương 88, hai cái quỷ hồn. Huyền Vũ nhận được Mai dùng truyền tin đồng thời, cũng nghe được có người giá cao cố hung giết một ca tin tức, hắn liền muốn nói với một ca Minh, lại bị Nghiêm Phát Sáng hiểu lầm. Về sau nữa, Huyền Vũ lại chạy tới phòng tắm giải cứu một ca, có thể phát hiện đối phương Tiểu Sơn quả thật không phải tùy tiện có thể giải quyết, mà núi nhỏ lão đại thiếu gia vẫn là một nút ở sau nhân vật thần bí, điều này làm cho sự tình lộ ra càng khó giải quyết, cho nên hắn liền thiết kế đánh thiếu gia phát hiện hơn. Đợi nghe được Triệu Tử An tự giới thiệu thời điểm, hắn lại biết thời biết thế diễn một trận đen ăn đen vai diễn, cuối cùng rốt cuộc trừ đi Tiểu Sơn cái này mạnh mẽ côn đồ ba. Cứ như vậy, ở Huyền Vũ dưới sự che chở, một ca cuối cùng có thể về. Tư, một huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta trước lừa gạt đến ngươi, ta cũng vậy sợ nói quá sớm, bị thiếu gia người nghe ba, Huyền Vũ tối rồi nói ra. Thật đúng là đại khối đầu có đại trí tuệ. Một ca không nghĩ tới Huyền Vũ cái này dường như lô mãng hán tử vẫn còn có như thế miệng suy tính. Một thời gian cũng là đáng khen mộ không dứt, hắn cảm ơn Huyền Vũ sau khi, hai người dĩ nhiên là một phen nói đùa, nhìn đến ngồi ở góc giường Nghiêm Phát Sáng trợn mắt hốt mồm. Một ca cùng Huyền Vũ trò chuyện rất chế, đại khái là ở trong ngục dạo chơi một thời gian dài, không nói gì đối tượng, Huyền Vũ tối nay đặc biệt kiện đảm, hắn cặn kẽ hỏi một ca trợ giúp phi ương đám người chi tiết, đợi nghe được diệt người chu, trừ tống thác trải qua lúc, Huyền Vũ là một trận than thở, trước hắn đã ở thanh long đám người tham tù lúc có chút nghe thấy, nhưng chỉ là vội vã tô qua, hôm nay nghe. Không khỏi càng đối với một ca khâm phục càng kích, hắn vốn định lại hiểu nhiều một chút, bên ngoài cảnh mục lại tới thẳng thúc giục, chớ nói, nhanh ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn kiểm tra sức khỏe. Huyền Vũ lặng lẽ cười đến hẳn là, cùng một ca lại khách khí hai câu ngã đầu thiết đi, chỉ một phút đồng hồ liền tiếng ngáy nổi lên. Nghe Huyền Vũ tiếng sấm rung trời tiếng ngáy, một ca nhẹ nhẹ cười cười, nhưng trong nhấp nháy, trên mặt lại không có chút nào dễ dàng ba. Cục trường để lại cho hắn thời gian chỉ còn lại không tới một ngày, ngày mai ba ngày, hắn đem từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng thi mạnh chuyện như cũ không tiến triển chút nào, mới vừa rồi từ Huyền Vũ trong miệng biết được, bên ngoài đưa số tiền lớn người giết hắn là cô gái, không nghi ngờ chút nào nhất định là Tống Tiểu nên làm, nghĩ được như vậy, một ca trong lòng lại có chút phát khổ ba, trước nghe ngu si cùng Chu Tức đề cập tới, vốn đã có người ra huyền thưởng lệnh, lần này lại thêm. Một người Tống Tiểu, xem ra chính mình mệnh ngược lại thật rất đáng giá tiền, nhưng lúc này hắn không dánh chiếu cố đến huyền thưởng lệnh xuất xứ, chẳng qua là một lòng một dạ muốn trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết ba. Tống Tiểu rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì đem Thi Cường cứu ra ngoài? Cơ ngục xem ra không quá có thể được, Tống Tiểu duy nhất cách làm, sợ rằng chỉ có thể lợi dụng sở trưởng khai ra yêu quỷ đem nơi này đảo loạn, nhưng lần này bọn họ mang tới vạn tầng gia nhi đã đều bị chính mình giết đi, còn muốn chiêu phái cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Về phần quỷ vật, trong ngục giam này đủ loại điện tử che giấu dụng cụ, mấy nhiêu thiết bị trải rộng, bọn họ đối thủ cơ các loại dụng cụ truyền tin tín hiệu che giấu hiệu quả có thể nói nhất lưu, đồng thời quỷ vật cảm giác ảnh hưởng càng không phải là một chút nửa chút. Nơi này các phạm nhân lệ khí cùng âm khí tuy nặng dịch chiêu ác quỷ, nhưng lại bị mãnh liệt điện từ tín hiệu ngăn trở ở bên ngoài, trong lúc vô tình cứu tánh mạng của bọn họ, mà các phạm nhân ngoại trừ ngục phương thống một chế. Tạo quần áo tù, cái gì cũng không mang vào đến, kêu gọi ác quỷ dụng cụ làm sao có thể bị dễ dàng đưa vào, không đúng, cũng không hẳn vậy ba. Hắn đột nhiên nghĩ tới Huyền Vũ làm tiến vào điện thoại di động quả bom, xoay mình liền muốn đánh thức Huyền Vũ hỏi cho ra nhẽ, nhưng hắn còn không có há miệng, ngoài cửa trong phòng khách kêu sớm tiếng chuông lại trước thời hạn vang lên ba. Thức dậy. Hôm nay kiểm tra sức khỏe, động tác nhanh lên một chút. Nhóm đầu tiên phòng ngủ chuẩn bị, 236, 237, 238, 239. Chính giữa đại sảnh cảnh ngục đều. Sau đó là các phạm nhân than phiền cùng xuống giường tiếng mặc quần áo. Một ca thọ Huyền Vũ trở mình ngủ tiếp, xem ra bao lớn vang động cũng sợ bất tỉnh hắn. Một ca cười khổ lắc đầu một cái, nằm ở thiết lan trên hướng xuống mặt nhìn. Bị điểm đến phòng ngủ đã cửa tù mở rộng ra, từng cái phạm nhân đứng xếp hàng hướng lầu một phòng khách đi. Mấy chục người xếp thành đội một, bị cảnh ngục gáp tải đi ra phía ngoài, một ca ánh mắt lục soát bên trong, rốt cuộc thấy được cái đó để cho hắn phí hết tâm thần người ba, Thi Cường. Hắn đang bị kẹp ở giữa đội ngũ túi đầu bước nhanh đi trước. Đội ngũ đi rất nhanh, trong nhấp nháy liền biến mất ở rồi ngoài cửa lớn, đại môn bị lần nữa đóng chặt khóa kín, một ca mơ hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhíu chặt lông mày, đang muốn cứ gọi cảnh ngục, đối diện trong phòng giam lại đột nhiên truyền ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai ba. A. Sau đó là một trận ván giường hàng rào sắt lách cách tiếng chấn động. Tất cả phạm nhân đều nằm úp sấp ở sau cửa hướng chỗ kia nhìn, lại chỉ thấy kia gian trong phòng giam mấy phạm nhân tay moi vòng rào dùng sức lắc lắc, mặt dỗ kêu hung nhất ba. Nhanh, mau tới người kia ba, có quỷ A3. Một tiếng này đem phần lớn phạm nhân kêu bối rối, bọn họ không biết này mặt dỗ gặp cái gì tà, có thể kia quỷ khóc sói chu tiếng giống âm thanh nhưng cũng để cho rất nhiều người có chút kinh hãi, cảnh ngục bên chạy lên lầu vừa dùng điện thoại vô tuyến kêu gọi tiếp viện, có thể mới vừa chạy đến lầu 2, một gian khác trong phòng giam cũng truyền ra gào thét ba. Má ơi! Có ma. Đừng tới nha ba. quả nhiên là như vậy. Mục ca nhìn chằm chằm mặt rỗ trong phòng giam một mảnh u ám, trong lòng thầm kêu ba, hắn đã thấy rõ ràng, kia gian trong phòng giam trừ bỏ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán mặt rỗ ba người, còn có một cả người tản ra thảm đạm lục quang bóng người ba, thân hình cao lớn, mặt đầy hung ác bạo ngược, hắn một tay nắm lấy một người ngực, hướng về sau ném một cái, bịch bịch hai tiếng, hai phạm nhân liền gặp trở ngại mà choáng váng, chỉ còn lại mặt rỗ kêu thảm mềm mại thân ngã nhào. Mấy cái cảnh ngục đã vọt tới lầu hai phát ra tiếng kêu cửa phòng giam miệng, bọn họ còn không có đứng vững, chỉ thấy một cái hư không mà đứng cao lớn hư ảnh chính ghìm chặt hai gã phạm nhân cổ, lạnh lùng nhìn của bọn hắn cười, cảnh ngục thường thấy các phạm nhân hung ác tàn bạo, nhưng chưa từng thấy qua quái dị như vậy kinh khủng tình cảnh, nhất thời cũng lăng ở nơi nào, một cái tuổi lớn chút cảnh ngục kiên trì đến cùng muốn đi trong hướng, lại thấy hư ảnh kia một chút bỏ ra trong tay phạm nhân. Chỉ thoáng một cái đã đến trước mặt bọn họ, hắn quăng lên trong tay điện côn hướng hư ảnh đập, hư ảnh một trận đung đưa, điện côn phảng phất từ trong khói mù quét qua, kén một cái không. Sau đó vài tên cảnh ngục bị trước khi không đại lực ném té mà xuống, nặng nề ập vào lầu một trong đại sảnh. Đen, đen đại, hắc nhị. Nghiêm Phát Sáng nút ở cạnh cửa, liếc trộm bên ngoài, lắp bắp nói. Ừ. Người biết. Một ca nghiêng đầu hỏi. Nơi này ai không nhận biết. Huyền Vũ không biết lúc nào bị thức tỉnh, hắn cũng nằm ở ngưỡng cửa, đen nhà tam huynh đệ nhưng là ác giác, ở chỗ này tuy chỉ ở lại ba ngày, nhưng cũng để trong này rất nhiều người chịu nhiều đau khổ ba, thật may trước đó vài ngày bọn họ vụ án rốt cuộc hiểu rõ. Bị thi hành tử hình, nếu không chưa tới một đoạn thời gian, sợ rằng nơi này lão đại đều phải đổi mấy cha. Chương 89, còn có một cái. Một ca sau khi nghe xong khẽ gật đầu, lại nghe Huyền Vũ tự nhủ, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết quỷ, lần này ngược lại thật mở mang kiến thức ba, hắn quay đầu hướng một ca, một đại sư, lúc này ta có thể rốt cuộc có thể gặp một chút thần thông của ngươi rồi. Các phòng giam các phạm nhân phần lớn bị dọa sợ đến quá sức, cũng có cố giả bộ to gan ở phía xa không ngừng ồn ào lên ba. Quỷ vật vốn là ở trời tối người yên, u ám bất tỉnh diệt địa phương xuất hiện, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất kinh khủng hiệu quả, nhưng hiện tại người ở chỗ này âm thanh ồn ào, mỗi cái cũng đều là mạnh mẽ đích nhân vật, cho nên kinh khủng bầu không khí nhất thời giảm bớt nhiều. Huyền Vũ đối đãi làm người ta nói về biến sắc quỷ vật bình tĩnh như vậy, phần lớn cũng là bởi vì như thế. Mấy cái cảnh ngục cường đĩnh cả người đau đớn đứng lên, bọn họ cảnh giác nhìn đen đại H2 quỷ hồn chậm rãi lân đến gần, điện thoại vô tuyến trong không có bất kỳ đáp lời. Chỉ có không phải chuyển tới hít kha zz hít zz lạp lạp tiếng ồn, hay vẫn là cái tuổi đó lớn một chút cảnh ngục, hắn dùng lực đem sau lưng mấy người trẻ tuổi cảnh ngục hướng về sau đẩy, đi, đem ở đại môn, coi trọng điện điều khiển, vô luận như thế nào không thể thả đi ra ngoài một người. Nơi này, ta đỡ lấy ba. Trẻ tuổi các cảnh ngục do dự lui về phía sau, thấy lao cảnh ngục mặt đầy thấy chết không sờn đau buồn khí thế, trong lòng bọn họ một trận khổ sở. Vành ba. Hai cái quỷ hồn đem trên thang lầu bị đúc được thực thực hàng rào xinh xinh kéo xuống một mảng lớn. Dùng sức hướng lao cảnh ngục ném đi, cảnh ngục hướng bên cạnh phi thân lóe lên, đồng thời một cước đá vào trên hàng rào trên không trung lộn một cái hướng bên cạnh bay xuống, cuối cùng không có đập phải các tuổi trẻ cảnh ngục. Quỷ hồn thế tới không giảm, cũng không để ý lao cảnh ngục, thẳng xông về phía trước, mới vừa nhẹ nhàng vài mét, một người trong đó hư ảnh lại thân hình thoát một cái, hắn định thân dừng lại, lạnh lùng xoay người lại nhìn chằm chằm tay cầm điện côn lao cảnh ngục. Lao cảnh ngục ánh mắt kiên nghị, hắn thấy hai cái hư ảnh cuối cùng bị chính mình kéo. Những cái kia các đồng nghiệp đã chạy vào bị tầng tầng giam cầm điện điều khiển, hắn rốt cuộc thư thái cười cười. Ngay sau đó hắn điện côn đinh đương rơi xuống, thân thể cũng huyền không, đen đại H2 quỷ hồn một cái bắt hắn lại giơ lên hai cánh tay, một cái nắm chặt hai chân của hắn, két két khớp xương giãn ra âm thanh vang lên theo, lão cảnh ngục thân thể một trận thống khổ run rẩy, rồi sau đó bị từ từ kéo căng, hắn nghĩ tới rồi mới vừa rồi hai cái hư ảnh túm rơi hàng rào dễ dàng, một giây kế tiếp, mình cũng nhất định đem giống vậy chia năm xẻ bảy ba. Bốn phía trong phòng giam phạm nhân cũng bị tràng diện này sợ ngây người. Phần lớn đều ngậm miệng buồn bực, khẩn trương nhìn chằm chằm bên kia, vì lão cảnh ngục nắm một cái mồ hôi, chỉ có mấy cái cùng hung cực gã phạm nhân vẫn còn ở hưng phấn hầm hừ ba. Xé hắn ba. Trẻ tuổi các cảnh ngục người người thần sắc bi thương, có một tuổi nhỏ nhất trong mắt đã chảy nước mắt, bọn họ muốn xông ra cứu, nhưng cũng biết như vậy vô sự vô bổ, nếu như bị người xông vào mở ra tất cả cửa tù, kia lão cảnh ngục sắp đối mặt hy sinh cũng sắp không có chút ý nghĩa nào. Đen đại H2 thật giống như cố ý ở trước mặt mọi người biểu diễn như thế. Bọn họ đem chọn cái thân kéo động tác thả chậm, đây càng liên hồi lão cảnh ngục thống khổ, nhìn lão cảnh ngục càng ngày càng trắng liếu khuôn mặt, đen đại trên mặt của ngưng tụ lại rồi tàn lạnh nụ cười. Nụ cười càng ngày càng đậm, đen lớn hư ảnh lại càng ngày càng nhạt, Hắc Nhị tựa hồ cảm thấy dị trạng, hắn ngạc nhiên giành ra một cái tay lại bắt lộng đen lớn hư ảnh, đen lớn hư ảnh một trận đung đưa, giống như là sắp phiêu tán. A ba, đen đại đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, thành quỷ thời gian không lâu, hiển nhiên hắn còn không có quỷ đau kinh nghiệm, trong chớp nhoáng này biến cố để cho hắn có chút không biết làm sao, hắn theo dõi tìm được đau đớn ngọn nguồn ba, đó là một tấm dán vào trên vai hắn nửa tờ giấy hiện lên vàng nhạt, phảng phất lâu năm phai màu. Sau đó hắn lại cảm thấy giấy rách hệ liên đến một tia quái lực, đốt tâm thêm để cho hắn phiền muộn, theo quái lực tìm kiếm, hắn mơ hồ nghe được liên tiếp trầm thấp ngâm tụng, quỷ này hồn này, mau trở về âm hư, phế tích âm, đọc ngươi vô niệm, tịch ngươi thiện tích, lập tức tuân lệnh ba, tán. Ảm.
Hắc.
Chân thần hờ à à à. 318 trong phòng giam, Huyền Vũ gương mặt hưng phấn cùng bội phục, vỗ một cái thật mạnh một ca bả vai.
Ách ba, khúc khúc ba, khúc 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 ba, một ca mới vừa đọc hoàn pháp chú, mắt thấy đen lớn hư ảnh chính nhanh chóng tiêu tan, lại bị đắc ý vênh váo Huyền Vũ nặng vỗ một cái, này thiếu chút nữa để cho hắn tắt hơi.
Ai u. Đúng xin lỗi, ta quá cao hứng rồi ba, Huyền Vũ tự biết mình bàn tay có nhiều trầm lực thế, thấy một ca không có làm cho mình trụ choáng váng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, bận rộn không ngừng chịu tội. Sau đó hắn nhìn một ca trong tay cầm nửa há giấy vàng, lặng lẽ cười đến hỏi, một đại sư, cái này chính là trong truyền thuyết lá bùa đi, thật là có chuyện như vậy a ba. Một ca trong tay chính là Trương Thành Cường để cho Cung Nghiên mang vào tờ kia ghi chép giấy, bây giờ đã bị hắn vẽ đầy hình thù kỳ quái phụ tự, hơn nữa chỉ còn lại nửa há ba, ngoài ra nửa há đã theo đen lớn hư ảnh đồng loạt cháy hết. Chính giữa phòng khách tình cảnh đã hoàn toàn đổi cái nhìn, lão cảnh ngục mất đi trói buộc, chính cật lực trèo ngồi lên, Hắc Nhị kinh ngạc nhìn hình tiêu khí tán đen đại, nhất thời không biết làm sao, tại hắn cũng cảm thấy một trận đau nhói đánh tới thời điểm, muốn tránh đã tới không kịp, chỉ cảm thấy một đạo hoàng quang đập vào mặt, chính hô đến trán bên trên, sau đó là một trận hơi tê dại, chỗ đau, vô lực. Hắn muốn đưa tay xé trên trán giấy vàng, ngón tay vừa đụng xúc lại tựa như cháy vậy đau nhức, hắn hoảng sợ quái khiếu, cảm thấy mình hư ảnh cũng dần dần tiêu tan. Trung quanh các phòng giam các phạm nhân bị trước mắt dị trạng sợ ngây người, có vài người thấy lao cảnh ngục không có nguy hiểm, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng là có cảm thấy đáng tiếc thất vọng ba, mới vừa rồi, nếu như hư ảnh vọt vào điện điều khiển, mở ra bọn họ cửa tù. Ai?
Lợi hại nha.
Một đại sư.
Nổi tiếng không bằng mắt thấy a. Huyền Vũ thấy một ca trong lúc giở tay nhấc chân liền thu thập hai cái lực đại hung ác quỷ hồn, càng là bội phục sát đất, hắn lại giơ tay lên, vừa định vỗ xuống, lại đột nhiên tự giác dừng ở giữa không trung, cuối cùng hắc cười, vỗ xuống bàn tay. Hắn vừa định nói nữa, lại thấy một ca sắc mặt khó coi, như cũ căng thẳng, liền kỳ quái hỏi, một đại sư, thế nào? Còn có gì không đúng sao?
Một ca gật đầu một cái, một chút quay đầu nhìn chằm chằm Huyền Vũ, Huyền Vũ đại ca, trước ngươi nói ba, đen nhà tam huynh đệ.
Đúng vậy, ca ba nhi người cũng như tên, xuống tay ác độc lắm, động thủ liền chết người, lại không nghĩ rằng bị ngươi thoải mái như vậy. Huyền Vũ đột nhiên dừng ngừng câu chuyện, ta.
Thao ba, còn có một cái ba.
Bọn họ sắp bị tử hình trước ở kia gian phòng giam.
Một ca vội hỏi.
Đen đại liền ở mặt rỗ phòng kia.
Hắc Nhị chính là lầu hai kia gian ba, đen ba ba, Huyền Vũ sắc mặt thay đổi, đen ba, trước khi đi, ngủ đúng là ba, ngươi cái giường kia.
Chương 90, hỗn loạn.
Chương 90, hỗn loạn.
Một ca căn bản là không có cảm giác được cái gì quỷ khí âm khí, nhưng hắn từ đối diện nghiêm phát sáng kinh hoàng trong ánh mắt của đoán được, phía sau mình nhất định đã xảy ra biến cố gì.
Một ca trong lòng cả kinh, bản năng vọt lên phía trước, một luồng kình phong vừa vặn từ sau thắt lưng tạt qua, dù hắn phản ứng nhanh, sau lưng vẫn là bị nặng nề quét. Hắn lảo đảo một cái mới ngã xuống đất, tiếp tục lại vừa là một trận gió mạnh đánh tới, một ca tại chỗ hướng bên cạnh lăn lộn lại tránh đi, sau đó một cái Lý Ngư đã đĩnh nhảy xoay người, lần này rốt cuộc thấy rõ đối diện lơ lửng không chừng màu xanh lá cây hư ảnh ba. Liên tiếp bị đánh lén để cho một ca có chút luống cuống tay chân, nhưng giờ phút này để cho hắn loạn hơn chính là, hắn lại không cảm giác được đen ba quỷ khí. Đối mặt gần trong gang tấc quỷ hồn, Huyền Vũ sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi, lại không có trước xem náo nhiệt bình thản ung dung, nhưng là hắn thứ người như vậy coi trọng nhất là nghĩa khí. Thấy một ca bị động bị nguy, hắn kiên trì đến cùng xông lên, một quyền đánh ra sau lại phảng phất dính vào vân như rơi xuống cái không.
Đen ba hư ảnh một trận lay động, lại nhanh chóng ngưng kết, hắn chỉ theo tay vung lên, Huyền Vũ thân thể liền nằm ngang bay ra, bịch nặng nề đụng vào cửa rào sắt bên trên. Huyền Vũ nghe răng trợn mắt nhào nặn chắp sau gót đứng lên, thấy một ca chẳng qua là ẩn nút đen ba cũng không đánh trả, liền đoán được một ca lá bùa dùng hết, nên cũng không có biện pháp tốt hơn chế trụ quỷ hồn.
Đen ba hư ảnh quá mức cao lớn hoành mãnh, hướng trong phòng giam vừa đứng cơ hồ muốn chặn lại hơn nửa bên hành lang.
Một ca tuy là linh xảo, có thể trốn tránh giữa còn phải tận lực tránh nghiêm phát sáng cùng ông chủ nhi đầu, cho nên động tác rút tay rút chân, không khỏi trên người lại bị đánh đến mấy lần.
Ông chủ nhi đầu lần này ngược lại không có lại ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt của hắn theo đen ba hư ảnh bay tới bay lui, tựa hồ rốt cuộc tìm được như trần nhà càng đáng xem hơn gì đó.
Nghiêm phát sáng chồng chất tại giường trên góc tường run lẩy bẩy, một cái cường tráng hán tử cũng có thể đem hắn bị dọa sợ đến quá sức, huống chi là một rắn chắc hán tử biến thành quỷ.
Huyền Vũ vốn định lại xông lên tương trợ, có thể vừa nghĩ tới mình cả người cậy mạnh vào lúc này căn bản hoàn toàn không có dụng tràng, hắn đi lên ngược lại sẽ cản trở một ca tránh né, liền dán thật chặt ở vòng rào bên cạnh cửa quan sát. Gỗ trên người anh bị mấy cái mặc dù không nhiều nặng, nhưng cũng để cho hắn có chút bị đau, đang tránh né gian, từng chuỗi thần chú từ trong miệng của hắn ngâm ra, đen ba hư ảnh cũng theo càng ngày càng trệ chậm, cuối cùng làm một ca đọc đến ngẩng cao nơi, hư ảnh rốt cuộc dừng lại, hai tay vũ động cũng càng ngày càng yếu, trong nhấp nháy thấp rũ xuống.
Hô ba.
Huyền Vũ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu khen, lúc này ta thật là mở con mắt, Mục đại sư. Hắn đến gần hư ảnh, thấy đen ba thân thể mặc dù bất động, nhưng là một đôi hai mắt đỏ bừng lại khắp nơi loạn chuyển, bên trong phảng phất là từng viên đáng sợ đầu khô lâu. Hắn trong lòng nhất thời cảm thấy có chút phát lạnh. Mục đại sư, nhanh đưa hắn làm tản đi đi, đồ chơi này ba, nhìn vẫn có chút. Hoàng ba. Mục ca lắc lắc đầu nói, không có lá bùa cùng linh khí, muốn biết đi hắn lại không dễ dàng như vậy. Nghiêm Phát Sáng một mực nút ở góc tường, thấy tình cảnh đã bị Mục ca khống chế được, thần thái tự nhiên buông lỏng không ít, nhưng nghe một chút Mục ca bây giờ cũng không có cách nào tiêu đi ác quỷ, sợ hãi lại đột nhiên thăng lên. Mục ca thấy vậy cười một tiếng, an ủi, bất quá quỷ vật đã bị ta nhất định ở hồn phách, không có tầm vài ngày là không nhúc nhích nổi ba. Nghiêm Phát Sáng cùng Huyền Vũ lần này rốt cuộc kiên tâm. Bất quá có chút kỳ quái ba, Mục ca hoạt động đau nhức toàn thân gân cốt, tự lẩm bẩm. Thế nào? Lại là lạ ở chỗ nào nhi? Huyền Vũ hỏi. Nơi này tình hình đặc thù, quỷ vật không sẽ tự mình xông vào trong, nên là có người mang vào ba, Mục ca một mực ở muốn tống tiểu sẽ dùng phương pháp gì đem quỷ vật làm đi vào, có thể ba, đùa chú, linh khí ở đâu ba? Huyền Vũ có chút nghe không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi kỹ, lại nghe Mục ca lẩm bẩm, hơn nữa tại sao ta không cảm giác được khí tức của bọn họ? Mục ca trầm tư, Nghiêm Phát Sáng cùng Huyền Vũ cũng không dám quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là đồng loạt nhìn chằm chằm hư lập bất động đen ba quỷ hồn im lặng không lên tiếng. Ông chủ nhi đầu lại chợt nhảy người lên, út sắp ngưỡng cửa bên trên đi ra ngoài nhìn, hắn này trá thi vậy giật mình, kinh động Mục ca ba người, mọi người cùng nhau ra bên ngoài nhìn một cái, nhất thời tâm lại treo lên ba. Dưới lầu trong đại sảnh lão cảnh ngục tránh thoát tử kiếp, chính tựa vào bên tường vù vù thở hổn hển, nhưng thân thể mới vừa khôi phục một chút, hắn chỉ thấy trước người chỗ hư không lại nhanh chóng nổi lên hai cái bóng người to lớn. Đợi hình mạo ngưng tụ, lao cảnh ngục ngược lại hít một hơi khí lạnh ba, rốt cuộc lại là đen đại hòa hắc nhị. Mục ca thấy rõ sau càng kinh hãi hơn thất sắc ba, đây chính là hắn tự vào nghề tới nay chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như ba, bị đánh xuống phía dưới quỷ hồn lại còn có thể trở về. Đen đại hắc hai hư ảnh ngưng tụ thành sau cũng không để ý tới nữa lao cảnh ngục, nhanh chóng hướng phòng điều khiển gấp phiêu, trước khi được gần cũng không chấm xuống, bịch bịch dùng sức đánh vào phòng điều khiển bên ngoài lan. Chuyện bên kia Mục ca còn không có hiểu rõ, phòng giam trong tình hình cũng nổi lên biến cố ba. Bị định trụ đen tam thủ chân đột nhiên giật giật, ngay sau đó thân hình thoát một cái rốt cuộc tránh thoát trói buộc, nâng lên cường tráng cánh tay hướng Mục ca đập tới, Mục ca chân mày căng thẳng, cắn răng, đưa trên cánh tay vải thưa kéo xuống, mấy giọt máu từ hắn vừa mới vỡ toang nơi vết thương tràn ra, bị Mục ca khu vực, tích tích rơi tới đen ba hư ảnh bên trên. Đen ba một tiếng hét thảm, cả người đột nhiên toát ra lập loè hồng quang, Mục ca đỏ tươi giọt máu thật giống như hủ hóa xương gân axit, trong nháy mắt đem hư ảnh đốt thực ra mấy cái lỗ lớn, ngay sau đó giọt máu choáng váng mở lan tràn. Vết thương càng ngày càng lớn, chỉ mười mấy giây đồng hồ hư ảnh liền hóa thành một đoàn xương đỏ bốn phía phiêu tán. Huyền Vũ lại bị kinh hãi, chậm một hồi lâu, hắn mới đáng khen phục nói, "Mục đại sư, lúc này ta là hoàn toàn phục rồi ba." Hắn dùng quả đấm đụng nhau hai cái, cũng có chút than phiền, chẳng qua là ngươi sớm thi triển ra bực này chí mạng sát chiêu, ta mới vừa rồi cũng không cần khẩn trương như vậy ba. Mục ca lắc đầu cười khổ, "Ai, Huyền Vũ đại ca có chỗ không biết, chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ, là dùng không phải." Mục ca lời nói phân nửa đột nhiên dừng lại, thật giống như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn nhìn chăm chú vào trên tay đã kéo rơi vải thưa, nhanh chóng mở ra, Huyền Vũ thấy kia cái vốn là trắng tinh vải thưa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra trên đó vẽ từng chuỗi khó hiểu ký tự, ngay sau đó hắn thấy Mục ca sắc mặt đại biến ba. Hoàng bét. Mục ca bắt lại ngưỡng cửa hướng ra phía ngoài hô to, sĩ quan cảnh sát ba. Chỉ kêu hai chữ, cửa đại sảnh phòng điều khiển bên ngoài lan liền bị đen đại hắc nhị mãnh lực đụng ra, sau đó hai cái cường tráng hư ảnh lại phá vỡ bên trong lan kiếng chống đạn. Bên trong các cảnh ngục muốn cầm lên vũ khí chống cự cũng không nơi hạ thủ, chỉ mấy giây, các cảnh ngục liền bị rối rít quăng đi đánh ngất xỉu. Đen đại H2 đứng ở trước đài điều khiển, mắt liếc trên lầu Mục ca, cười lạnh đưa tay đè xuống. Loảng xoảng âm thanh không ngừng vang lên ba, mấy chục gian phòng giam cửa điện tử lan bị một vừa mở ra, bên trong các phạm nhân đầu tiên là sợ tại chỗ, sau đó kèm theo mấy cái lao ra phòng giam phạm nhân tiếng hoan hô, mấy trăm tên cứ gọi phạm nhân chen chúc mà ra, nhất thời một mảnh hỏng bét loạn. Chương 91, nhà tù chung nhà tù. Chương 91, nhà tù chung nhà tù. Mục ca trước đoạt ra, mới vừa lên hành lang liền bị mấy cái tráng hán ngăn lại đường đi, hắn đã nhận ra đây là mặt dỗ thủ hạ, chính là cảm thấy gãi đầu lúc Huyền Vũ lại từ phía sau phi thân mà qua, chỉ trong nháy mắt, mấy cái tráng hán liền kêu thảm thiết ngã xuống. Mục ca không có thời gian nói cảm ơn, chẳng qua là một đường hướng dưới lầu hướng, Huyền Vũ cũng tựa như minh bạch Mục ca dụ ý, xông ngang đánh thẳng ở trước mặt mở đường, các loại xuống lầu dưới, dám lên trước cản Mục ca người đã lác đác không có mấy, phần lớn người theo dòng người chạy về cửa đại sảnh chen chúc. Cửa phòng khách rốt cuộc được mở ra, Mục ca cùng Huyền Vũ sóng vai xông ra ngoài. Đi đâu? Huyền Vũ một bên rút ra chuẩn bị đám người trước mặt, một bên hỏi. Phòng cứu thương. Mục ca đá ngã một cái không biết điều cản đường hắn tử, gấp hô. Được. Ta cho ngươi lái đường. Huyền Vũ đánh cái tiếng huýt gió, các tiểu đệ của hắn lập tức liên đả mang đẩy cho Mục ca thanh ra một cái đường hẹp. Mục ca thân như linh yến, xuyên hoa tựa như lao ra đại môn, mới vừa lú đầu một cái lại bị cảnh tượng bên ngoài cả kinh tâm tiêu không dứt ba. Ngục giam rộng rãi trong đại viện, giờ phút này đã là người ta tấp nập, mỗi cái khu giam giữ phạm nhân đều chen chúc ở nơi này, tiếng chửi mắng đánh đập, làm ồn tiếng kêu, tiếng hoan hô, tiếng kêu rên bốn phía vang lên, mấy chỗ góc sân thật cao. Trên tháp quan sát hiện đầy vũ cảnh, từng tiếng súng chát chúa vang luôn miệng không dứt, các phạm nhân ở đạn thuốc mê dưới tác dụng ngã xuống co quắp, nhưng thương đánh ra trống không ngay sau đó lại bị lao ra tù các phạm nhân điền vào, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Một ca lòng như lửa đốt, chẳng qua là một lòng hướng phòng cứu thương phương hướng hướng, hắn bây giờ đã hiểu rõ hết thầy ba, mới vừa rồi tại hắn dùng máu đánh tan đen ba sau khi, đột nhiên phát hiện mình rốt cuộc lại có thể cảm giác được dưới lầu đen đại hát hai nồng nặc quỷ khí, hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong chú ý tới trong tay mới vừa bị tháo vải thưa, ngay sau đó mở ra, liếc mắt một cái liền nhận ra phía trên kia vẽ buộc linh chú cùng chiêu quỷ phủ, là vật này đem quỷ vật dẫn vào, đồng thời chế trụ hắn linh khí, cho tới hắn không cách nào cảm giác quỷ vật khí tức, trừ quỷ chú pháp cũng lớn giảm đi. Nguyên lai là phòng cứu thương có vấn đề, một ca một chút liền nghĩ đến cái đó sắc mặt trầm lãnh nữ thầy thuốc, nhưng hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới Tống Tiểu sẽ làm ra phạm nhân bạo động động tĩnh lớn như vậy, hắn có chút không rõ dụng ý của nàng, hỗn loạn càng lớn, tụ tập cảnh lực thì càng nhiều, thi cường chạy ra ngoài có khả năng cũng càng nhỏ, nhưng đã có rất nhiều phạm nhân trải qua Tống Tiểu kiểm tra sức khỏe, không biết nàng sẽ nhờ vào đó khai ra bao nhiêu hung quỷ ác sát, một ca. Nghĩ đến đây nhi, thì càng là nhanh như nhảy lên hỏa, không dám chút nào ngừng nghỉ một đường hướng phòng cứu thương phong tới. Bên trong viện quá nhiều người, Huyền Vũ cùng người của hắn có chút không chống nổi đến, dần dần bị một ca quăng sau lưng, một ca linh xảo xuyên qua đám người ở góc lầu quẹo cua, ngẩng đầu liền thấy được trăm mét trở ra phòng cứu thương. Nơi đó tụ tập hơn 10 phạm nhân, bọn họ thao như chân bàn tấm gạch các loại nhiều loại vũ khí tạm thời, dùng sức gõ phòng cứu thương ngoài cửa sổ hàng rào, một ca lùn hạ thân tử chui vào đám người, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ đi vào trong nhìn một cái, nhất thời dở khóc dở cười ba, phòng cứu thương cửa sổ đứng kia người trẻ tuổi đáng yêu y tá nhỏ. Giờ phút này nàng dưới nách kẹp cái hòm thuốc nhỏ, hai tay chính giơ một cây lớn ống trích ở trước người vùng, một tấm vốn là vui vẻ. Khuôn mặt bây giờ đã sợ. Đến huyết sắc hoàn toàn không có. Các phạm nhân nhất tề nhìn bên cửa y tá nhỏ không được cười dâm đãng, vũ khí trên tay càng như mưa rơi rơi vào cửa sổ lan thượng, đinh đinh đương đương ba, bằng sắc bền chắc cửa sổ lan tựa như không tránh khỏi các phạm nhân đại lực đập lên, mấy chỗ cố định đinh ốc cũng bắt đầu có chút lòng động. Vài tên cảnh ngục máu me đầy mặt nằm ở một bên, hiển nhiên bị những này cùng hung cực các phạm nhân bị thương không nhẹ. Mấy cây cảnh dụng điện côn tán lạc trên đất, có phạm nhân cầm lên lai chiều đến cửa sổ lan gõ mấy cái, lại ném ở một bên, một ca len lén nhặt lên mấy cây, mới vừa tiến tới trước cửa sổ, liền nghe có người sau lưng nói, huynh đệ, vật kia không thuận tay, còn phải dùng cục gạch. Một ca gật đầu nói phải, hô lớn, đã tùng, các huynh đệ thêm ít sức mạnh nhì, đến, theo ta đồng thời đi xuống túng ba, vừa nói hai tay đem ở cửa sổ lan dùng sức kéo về phía sau, này kéo một cái bên dưới, cố định cửa sổ lan đinh ốc thật giống như lại giãn ra mấy phần. Trong tường bụi đất cũng bắt đầu hào hào đi xuống. Những phạm nhân khác nhìn một cái biện pháp này thật đúng là tác dụng, rồi rít ném trong tay ra hỏa đi lên tương trợ, trong lúc nhất thời cửa sổ lan vụ vụ phiến phiến tả diêu hữu hoảng. Đến, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, kéo ba, một ca kêu lên hào tử, mọi người khí lực hợp đến một nơi, cửa sổ lan càng là tràn ngập nguy cơ, 1, 2, 3, kéo ba, cửa sổ lan thật giống như tùy thời cũng có thể rơi xuống, 1, 2, 3, kéo ba, 1, 2, 3, đảo. Đảo chữ vừa ra, mười mấy tráng hán một tiếng không phát liền hướng quay ngược lại, đợi đến thẳng tắp té thật sau, người người cả người co quắp một trận, nước miếng đi tiểu nước chảy đầy đất ba. Một ca cầm trong tay mấy chi vẫn. Bảnh con trai dạ quyển trồn mẫu quyển khá mỹ hoang tụ. Hào phúc. Khát áo giản nam na khóa 1014 hoàng. Na khẩn khôi lần 19 bản hướng đệ năm. Túi hoàng giáo. Thổi niêu tĩnh phiếu lũ. Thật nam và bảo. Dạ truy mục thần ỷ vào cất áp. Dục diếu ngó sen kích bì. Đâu chịu rồi chuẩn bảo. Na Khang khó khăn hạc cách đến mức dục tống chỉ tờ và gơ tờ gần bên phạm nhân bị một ca đánh ngã, xa xa phạm nhân lại càng chạy càng gần. Một ca chuyển tới phòng cứu thương trước cửa, vừa vặn y tá nhỏ mở cửa, hắn mới vừa xông vào phòng, y tá nhỏ lại đem môn thật chặt khóa kín, sau đó cũng không lo cái khác, ôm một ca ô ô khóc giống. Mới vừa giao thiệp với hình thái xã hội không có mấy ngày, cô bé liền đụng phải loại tình huống này, khó tránh khỏi không bị sợ đến như vậy. Một ca nhẹ hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Y tá nhỏ trên mặt vẫn treo lệ, lại cười. Nàng cơ cơ trong tay ống trích, vừa chỉ trên bàn hơn 10, nhẹ giọng nói, ta không sao, giống như ngươi nói ba, ta có vũ khí ba, bên trong đều là thuốc tê. Một ca tán thưởng gật đầu, lại an ủi mấy câu, liền vội hỏi nữ thầy thuốc tung tích. Y dì tá nhỏ nhìn một chút một ca không nhiều to lớn cao ngạo nhưng là bền chắc ngực bàng, thật giống như cuối cùng tìm được dựa vào, tâm thần cũng định rất nhiều. Nàng ở bên trong phòng giải phẫu ba, y dì tá nhỏ chỉ phòng trong, nàng nói là có phạm nhân bệnh đến rất nặng, muốn, phải lập tức giải phẫu ba. Ừ. Loại thời điểm này còn ba, một ca mới bước vọt được giải phẫu cửa phòng trước, xuyên thấu qua cửa sổ thấy cái đó nữ thầy thuốc đang ở điều chỉnh y lý dùng cưa điện, trên đài người bị vải trắng che lại diện mạo.
Phạm nhân tên gì?
Một ca vội hỏi, hắn dùng sức chuyển động chốt cửa, lại phát hiện Môn Nguyên Lai đã từ bên trong khóa trái ở.
Ừ,
thật giống như kêu ba, y tá nhỏ cố gắng suy nghĩ, chỉ chốc lát sau rốt cuộc nhớ tới, nhà.
Đúng rồi, Têu Thi Cường.
Đáp án này một ca đã sớm đoán được, hắn tìm đến hết thể có thể đập môn đập cửa sổ dụng cụ, có thể vô luận như thế nào đụng, cửa phòng giải phẫu như cũ vẫn không nhúc đích. Nữ thầy thuốc nghe được vang động, quay đầu liếc một ca liếc mắt, sắc mặt lạnh giá, khí lạnh trực thăng. Phòng cứu thương bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu lạch cạch cuồng vang ba, càng nhiều hơn phạm nhân đã vây lại, một ca càng là tâm loạn như ma. Y tá nhỏ lại giơ lên ống chích hướng ra phía ngoài ước lượng, động tác này ở bên ngoài các phạm nhân xem ra càng giống như là chơi bừa, bọn họ càng thêm hưng phấn la lên.
Chương 92, giải vây.
Chương 92, giải vây.
Loảng xoảng ba.
Giáo ba. Cửa sổ lan rốt cuộc bị cương quyết kéo xuống, mấy phạm nhân bị đè ở phía dưới cũng không lo đau đớn, xoay mình theo những người khác cùng đi bái cửa sổ bên trong phòng vệ lưới. Phòng vệ lưới đơn bạc mảnh nhỏ sơ, nhiều lần kéo túm bên dưới cũng có chút răng ra, lần này y tá nhỏ sợ hơn rồi, nàng một tay giơ ống chích, một tay đường ngang hòm thuốc nhỏ ngăn cản ở trước người, thân thể run lẩy bẩy. Một ca vẫn còn ở dùng sức đánh vào cửa phòng giải phẫu, đối với sau lưng chuyện, hắn không phải là không để ý, mà là muốn mau sớm chế trụ bên trong cái đó hơn nguy hiểm kẻ cầm đầu, nhưng ở kiên cố sắt thép cách bề mặt trước, một ca cố gắng hiển nhiên có chút nhỏ nhặt không đáng kể, nữ thầy thuốc đã cưa đứt rồi thi mạnh cổ tay, lại đem cưa điện đưa về phía xiển chân. Một ca lúc này muốn nhất người là Tô Kiều Kiều, nếu như có nàng ở, cửa này sợ rằng sớm bị tháo thành tám khối, đồng thời hắn cũng hối hận mình làm năm thế nào không có từ cái đó bị chính mình bắt được vọt ngày hầu nhi trên người học được cái gì mở khóa vào phòng kỹ xảo. Một ca trong lòng đang loạn tưởng đến, bên hai lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, phòng cứu thương bên ngoài đập cửa sổ tiếng đập cửa soạt một chút đều dừng lại, hắn quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, lại ngạc nhiên phát hiện vốn là bị vây được gió thổi không lọt cửa sổ trước, giờ phút này đã là không có một bóng người. Mười mấy phạm nhân đang ở cách đó không xa vây thành một đoàn, giữa đám người có một tiêm bóng người nhỏ bé bên trái đột bên phải hướng, nhìn quần áo trang sức, tại sao dường như là cảnh sát, nhìn thân hình, thế nào phảng phất là nữ tử, nhìn bóng lưng, tốt như vậy tựa như quen thuộc như vậy. Cung Nghiên rốt cuộc hết hơi, nàng bỏ đi xông ra ngoài ý nghĩ, vài chục lần đánh vào, đã để cho nàng tiêu hao rồi tất cả thể lực, bị nàng đánh ngã đá lộn mèo phạm nhân giờ phút này lại đứng lên, vòng ngoài tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, không biết là thể lực kịch liệt tiêu hao hay vẫn là sợ hãi cho phép. Nàng miệng to thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn ở chế thức đồng phục xuống cao lên thấp, người chung quanh liếc mắt nhìn càng là sáng ngắt, đã có dâm tà sắc mặt ép tới gần nàng, một đôi nhiều năm chưa gần tay của nữ nhân run rẩy, hưng phấn hướng nàng đưa tới. Cung Nghiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhớ có người nói qua cắn lưỡi có thể được rồi kết chính mình, có thể phụ thân huyền án còn không có phá, em gái bệnh còn không có chữa khỏi, cô khổ linh đình mẫu thân. Chính mình cứ như vậy đi sao? Không cam lòng, có quá nhiều chuyện yêu cầu làm. Một cái tay rốt cuộc túm chiếm hữu nàng có chút sốc xếp cảnh phục, tê rồi một tiếng, nửa đoạn ống tay áo đã bị xé ra. Cung Nghiên mở tròn mắt, tràn ngập nước mắt cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn đến chung quanh từng tờ một cười dâm đảng tội ác khuôn mặt, mọi người bị khí thế của nàng bị dọa sợ đến dừng lại một chút. Cung Nghiên bắt đầu ở trong lòng nguyền rủa mang lên, đều do hắn. Nếu như không phải hắn phạm vào án kiện nhốt ở chỗ này, chính mình thì như thế nào bị cuốn vào, càng quái hắn. Nếu như không phải hắn lật án kiện phải rời đi nơi này, chính mình như thế nào lại tới nơi này dẫn người. Đáng chết này người, từ thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, nhận việc chuyện lộ ra nín thở, nếu như lần sau thấy hắn, ta nhất định ba, có thể, còn có lần sau sao. Người chung quanh đã đem nàng vây càng chặt hơn. Cung Nghiên trong lòng nguyền rủa người kia, ngoài miệng không tự biết đã kêu lên âm thanh, đáng chết, một ca ba. Dê ba, tới ba, phía ngoài đoàn người chuyển tới một thanh âm, theo thanh âm xuyên qua, Cung Nghiên bên người đại hán bắt đầu từng cái ngửa người ngã xuống. Không nghĩ tới cách nhiều người như vậy, ngươi đều có thể nhìn đến ta, thật không hổ là cảnh hoa A ba. Một ca đã nhảy đến Cung Nghiên bên người, thành tâm thành ý nói. Cung Nghiên nhất thời ngây ngẩn, nàng không nghĩ tới lần sau tới nhanh như vậy, hơn nữa còn không thể tưởng tượng nổi cho nàng mang đến kinh hỉ ba, ngã xuống bọn đại hán dùng rằng muốn đứng lên, nhưng thật giống như không phát ra được một chút khí lực, vừa tê dại lại choáng váng cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân bọn họ ba. Cung Nghiên nhìn bọn đại hán trên người một nhánh cái ống chích kinh ngạc ngẩn người. Là thuốc tê. Liều lượng cao ba, một ca giải thích một câu, kéo Cung Nghiên liền hướng phòng cứu thương chạy, xa xa có phạm nhân chú ý tới bên này, quái khiếu điên cuồng đuổi theo. Phòng cứu thương môn khóa, một ca lôi hai cái không có mở, lại chạy đến trước cửa sổ đi kêu y lìa tá nhỏ, cũng không thấy đáp lời, sau lưng mấy cái rắn chắc phạm người đã càng chạy càng gần, một ca hướng về phía Cung Nghiên hô to, ngươi mở ra hộ lưới, ta trước ngăn cản của bọn hắn. Cung Nghiên lại không hề bị lay động, nàng trên mặt đất nhặt lên căn gậy cảnh sát hướng một ca nói, bọn họ, giao cho ta ba. Một ca không biết này nữ cảnh sát là nghĩ ở trước mặt mình hiện lộ một chút thân thủ, vẫn là phải kết thúc nhân viên cảnh vụ chức trách, hắn kiến Cung Nghiên trải qua này nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thể lực đã khôi phục rất nhiều, sắc mặt trầm tĩnh ổn lập chính giữa, rất nhiều một cổ một nữ cản đường, vạn phu chớ địch khí thế, liền không nữa tranh đoạt, toàn lực kéo túm trước cửa sổ hộ lưới. Một người hán tử trước vọt tới, cung nhiên cũng không tránh, trước khi không lên, một cước chính giữa hán tử bên hai, hán tử ô hô tài đến, lại một phạm nhân xông lên, cung nhiên bắt hắn lại cổ tay, hướng ngược lại gặp lại, rác rác một tiếng, phạm cánh tay của người khớp xương chặt khớp, bi thương quỳ xuống. Một ca kiến cung nhiên trong khoảnh khắc để cho đảo hai cái cường tráng hán tử, âm thầm đáng khen phục thân thủ của nàng đồng thời cũng an tâm, đại lực kéo kéo xuống, hộ lưới đã bị xé mở một cái lỗ nhỏ. Cung nhiên từ nhỏ tập thành thuật cận chiến hôm nay rốt cuộc có cơ hội thi triển ra, trên tay nàng ác liệt tàn nhẫn xử lý đến hướng người trên, trong lòng lại rất loạn, cái này vốn là làm cho mình thống hận không dứt ra hỏa nhưng ở thời khắc mấu chốt cứu mình, nhìn thân thủ của hắn cùng nhu trí, có thể tuyệt không phải thông thường thấp hèn côn đồ các ké, có lẽ lần đầu gặp mặt lúc, hắn thô tục ấn tượng liền sâu đậm khắc ở cung nhiên trong lòng, còn có về sau cùng trên đường bởi vì ngũ, mang. Nữ nhân xinh đẹp phá thai, dính líu uy hiếp máy bay. Vô luận điểm nào, cũng để cho một ca cùng thứ bại hoại vẽ lên ngang bằng, không, là lớn hơn số hiệu. Nhưng hắn đích đích sát sát cứu mình, cái này làm cho cung nghiên càng nghi hoặc. Một ca lại đem hộ lưới mở ra đi một tí, quay đầu nhìn thấy xa xa có nhiều hơn phạm nhân chạy qua bên này, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Cung nghiên thấy nói, nhóm lớn tăng viện lập tức tới ngay ba, nàng một côn đánh cho bất tỉnh một người hán tử, ta tới, là mang ngươi đi, vụ án của ngươi ba, không sao ba. Một ca trên tay không ngừng, không để ý ổ một tiếng, đột nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi có biết hay không này ngục giam từ đâu có thể chạy đi. Cung nghiên nghe, vừa mới đối với một ca sinh ra đổi cái nhìn một chút lại biến chuyển trở lại ba, này người hay là cố chấp khó sửa đổi, nói hết rồi hắn vô tội, nhưng hắn còn nghĩ muốn vượt ngục. Nàng một khuỷu tay đánh ở một cái phạm nhân trên huyệt thái dương, liếc một ca liếc mắt. Một ca thấy cung nghiên im lặng không lên tiếng, thần sắc khinh bỉ, biết nàng có chỗ hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, ai, xem ra ngươi cũng không biết, bất quá cũng vậy, các ngươi cùng ngục giam là hai cái hệ thống. Một ca nói lời này là từ trong thâm tâm mà phát, nhưng ở cung nghiên nghe tới lại giống như là đối với mình khinh thường và khinh bỉ, nàng lạnh rên một tiếng, chỗ khác ta còn thật không biết, bất quá ở phòng cứu thương, ta ngược lại thật ra có biết một ít ba. Chương 93, ai có vấn đề? Chương 93, ai có vấn đề? Một ca lại đem hộ lưới xé ra một ít, quay đầu nghi hoặc nhìn cung nghiên. Phòng cứu thương cửa sau bên ngoài là một thường xuyên phong kín bức bỏ lối đi, dọc theo đường đi đạt tới hơn 10 nói đại môn lại chất đầy đồ lặt vặt ba, cung nghiên trở về nhìn một ca. Con đường này thậm chí như ngục giam cửa chính càng khó khăn thông qua ba. Một ca nghe xong yên tâm. Nhưng là ba, cung nghiên một cước hướng chính diện vọt tới hai phạm nhân đá vào, có lẽ là thể lực tiêu hao quá lớn, ra chân động tác rõ ràng chậm rất nhiều, bị phạm nhân bắt lại, nàng lại bay bổng lên cái chân còn lại, chính giữa người kia cảm, một cái khác phạm nhân một quyền đánh vào nàng đầu vai, nàng rên lên một tiếng thân thể hướng về sau ngã, trên tay lại phản ứng rất nhanh, điện côn thẳng xử phạm nhân lực, phạm nhân phốc thông ngã xuống. Một ca kiến cung nghiên thể lực tựa hồ sắp chi nhiều hơn thu. Vừa định đi lên đỡ dậy nàng, cung nghiên lại cậy mạnh tựa như một cái lý ngư đã đỉnh lại nhảy cất lên, nhưng là, bởi vì nơi này phải cho phạm nhân tiến hành đại quy mô kiểm tra sức khỏe, vì vận chuyển y để dùng dụng cụ, mấy ngày trước cái lối đi kia đã bị dọn dẹp thông suốt. Một ca trong lòng cả kinh, vội hỏi, cửa sau ở đâu? Bên trong phòng giải phẫu ba, cung nghiên nhìn có càng ngày càng nhiều phạm nhân tụ tới, âm thầm lo lắng. Hoàng bét. Nhanh ba, một ca rốt cuộc mở ra cửa sổ, kéo cung nghiên ngảy vào. Hắn xoay người lại muốn tìm giường tủ đem cửa sổ lấp kín. Lại phát hiện những thứ kia bị cố định gắt gao căn bản không đẩy được. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có phạm nhân tới nhảy vào, một ca cùng cung nghiên quyền cước đủ thi, toàn lực ngăn trở, nhưng bên ngoài tụ tập người lại càng ngày càng nhiều. Một ca không có thấy y ghề tá nhỏ, ánh mắt lục soát lúc, lại nghe được trong phòng giải phẫu truyền ra nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng đùng đùng đổ vật té rất âm thanh, một ca một chút liền nghe ra kinh khiếu là y ghề tá nhỏ, trong lòng càng là cuốn cuồng. Cung nghiên sắc mặt cũng đột nhiên trở nên rất khó coi, nàng dùng sức đẩy ra bên người một ca, hô lớn, nơi này giao cho ta. Người đi nhanh phòng giải phẫu ba, chìa khóa đang làm việc bàn bên trái cái thứ nhì trong ngăn kéo. Một ca lần này thật có nhiều chút sửng sốt, mới vừa rồi cung nghiên đối với phòng cứu thương cửa sau lối đi thuộc như lòng bàn tay, bây giờ vẫn còn biết gian phòng chìa khóa, chẳng lẽ nàng cũng ở nơi đây thực tập qua. Đừng đoán bậy, muội muội ta làm việc ở đây. Đi nhanh, ta biết đến nàng ở bên trong. Cung nghiên đoán được một ca nghi ngờ. Nàng lại có cái xinh đẹp như vậy đáng yêu y tá muội muội, một ca vừa nghĩ vừa mở ra cửa phòng giải phẫu. Tình hình bên trong cùng một ca đoán không sai biệt lắm, y tá nhỏ cả người vết máu đứng ở cạnh bàn mổ một bên, khác đứng một bên mặt đầy lạnh như băng nữ thầy thuốc trên người cũng bị thương, một cái dưới cánh tay rũ, trên tay kia đang cắm một nhánh đã đẩy tới nửa đoạn thuốc nước ống trích, thật may thi cường vẫn còn, hắn ngồi ở trên bàn mổ hùng tận trợn mắt nhìn y tá nhỏ, nửa bên trên cánh tay đã bị hoa mở một cái lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương. Ở trong ống tiêm thuốc tê dưới tác dụng, nữ thầy thuốc rốt cuộc có chút không đứng được, thân thể có chút như nhũn ra, có thể nàng cường đỉnh dùng cánh tay chống đỡ. Chậm rãi hướng y tá nhỏ lần đến gần. Mau cứu ta ba, đừng tới ba, y tá nhỏ trong ngực ôm thật chặt hòm thuốc nhỏ, hoảng sợ gào thét. Mục ca vừa muốn xông lên, lại nghe sau lưng bịch bịch hai tiếng nổ mạnh, sau đó là Cung Nghiên một tiếng kêu đau, hắn xoay người lại nhìn, chỉ thấy phòng cứu thương cửa sổ đã bị đụng nát, nơi đó đang đứng hai cái to lớn hư ảnh, là Đen Đại H2, Cung Nghiên liền nằm sau lưng Mục ca, khóe môi nết lên máu tươi, nàng dùng rằng muốn đứng lên nhưng có chút lực bất tòng tâm. Đen Đại thẳng phiêu hướng Mục ca, một quyền đập tới, Mục ca né tránh, hấp nhị lại tới, Mục ca thể lực tiêu hao cũng là cực lớn, huống chi hắn đứng ở cửa đã mất nơi tránh né. Động tác một chậm bị hãm hại hai bắt vạt sau hướng góc tường té tới. Lần này đem một ca ngã mắt nổ đồng đóm, mấy giây sau chờ hắn tỉnh hồn lại, lại phát hiện trong phòng giải phẫu Đen Đại H2 đã không chế ở tỉnh cảnh 3, Đen năm thứ nhất đại học tay nắm lấy thi mạnh, hắc nhị là mao túc khí lực đi đụng cửa sau, bịch bịch mấy cái sau khi, chấn bên trong nhà đồ vật run lẩy bẩy, có thể cửa sau quá mức kiên cố không hư hao chút nào. Các phạm nhân thấy hai cái quỷ hồn hư ảnh vốn là cực sợ, nhưng là có thông minh đã đoán được quỷ hồn như là muốn chạy ra ngoài, lại thấy bọn hắn tựa hồ vô tình hại chính mình, cũng len lén đi theo hướng trong phòng cọ, dĩ nhiên trong đó cũng không thiếu thấy sắc nảy lòng tham đồ ba, cái đó nằm trên đất không thể động xinh đẹp nữ cảnh sát, còn có bên trong cái đó thuần như một vũng nước sạch khả ái y y tá nhỏ, tí tí, cũng đều là đồng phục, kiệt kiệt. Nằm dưới đất Cung Nghiên bị hai phạm nhân bắt ống tay háo hướng trong góc túm, đừng nói động võ, chính là dây rủa một chút đối với nàng mà nói đều vô cùng khó khăn, nàng đã có thể cảm giác được có người ở dắt nàng ống quần, bi vẫn làm nhục không giúp tâm tình thoáng chốc đem lòng của nàng xé nát, nàng cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Sau đó thấy một tấm vốn là cực để cho nàng ghét, nhưng bây giờ dị thường mong đợi khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, phốc phốc, hai phạm nhân động thân ngã xuống. Một ca thở hào hển dùng một cái gậy cảnh sát trèo chống thân thể, hắc nhị nặng thế để cho hắn bây giờ còn cả người như tán giá vậy đau nhức, một mực cánh tay đã cởi cứu, bây giờ lại gắng sức đánh ngã Cung Nghiên trước người hai phạm nhân, cái này làm cho một ca càng là đau đớn khó nhịn, hắn cật lực đỡ dậy Cung Nghiên, cứng rắn lôi kéo nàng lui hướng phòng giải phẫu. Cung Nghiên trước mắt lại minh tích, nàng bị một ca bền chắc vai cánh tay chống nổi. Trong lòng phức tạp sốc xếp ba, hắn lại một lần nữa đã cứu ta, đây rốt cuộc là một hạng người gì? Chẳng lẽ ta chứ ba, ánh mắt của nàng một mực không có rời đi một ca tuấn tú mặt của, trong lòng đang ngũ vị tạp trần hiện lên động, lại thấy một ca vốn là thần sắc thống khổ đột nhiên trở nên có chút khác thường ba, nàng theo một ca ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng giải phẫu, y tá nhỏ trước người của đã vây quanh ba một hán tử, một người trong đó mặt rỗ chính bóp y tá nhỏ cổ của, một cái tay tê xé ra ngực của nàng thâm, y tá nhỏ sợ hãi dùng rằng, bộ ngực trắng non đã lộ ra hơn nữa. Bộ ngực đây đặng cấp tốc phập phồng, béo mập thật tốt, da thịt thật giống như tản ra nhu quang, trên đó còn có một sinh sắn khả ái văn sức. Một ca ánh mắt thật giống như nhìn càng thêm trực, con ngươi như muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Cung Nghiên hận hận khẽ cắn răng, trong lòng mắng một câu sát quỷ. Hắc nhị đụng cửa sau không có kết quả liền dừng lại, cùng Đen Đại hợp lực tháo bản vững chắc đóng chặt bàn mổ, giơ lên thật cao hướng về sau môn đập tới. Bịch một tiếng vang lớn, cửa sau rốt cuộc ở nặng đụng bên dưới bị đập được chia năm xẻ bảy, bàn mổ cũng theo quán tính bay ra ngoài, chỉ để lại mấy cây bị kéo đứt dây điện trên mặt đất. Tạm Bạch Dạ quyền toan. Tờ và gơ tờ, các phạm nhân kêu khóc vui mừng, đồng loạt hướng trong phòng giải phẫu hướng, trong khoảnh khắc không lớn phòng giải phẫu liền bị chen lấn tràn đầy đầy ắp, Đen Đại H2 như là bị mọi người tiếng kêu la chọc tức, hoành đá dựng thẳng đánh đem đại đa số người lại ném trở về, một ca đem Cung Nghiên buông xuống, mượn cơ hội cọ đến y tá nhỏ bên người, mới vừa đẩy mở một cái phạm nhân, mặt rỗ liền gọi lại, một ca trong tay không có gì, trong mang loạn đoạt lấy y tá nhỏ trong tay hòm thuốc nhỏ. Ném tới mặt rô lắc mình nhảy ra, còn không có đê ứng vững lại bị Đen Đại đụng vào góc phòng. Một ca lại xoay vòng hòm thuốc nhỏ bước lui khắc một tên đại hán, cuối cùng đem y tá nhỏ ngăn cản ở sau lưng. Y tá nhỏ thật giống như bị một ca đột nhiên cứu sợ hết hồn, tâm trạng còn không có ninh quyết định, chỉ thấy một ca lại đem hòm thuốc nhỏ đưa trở lại. Bên ngoài phòng giải phẫu lại nổi lên một trận hỗn loạn, một cái giọng oang oang ở bên ngoài rêu rao, đều hắn mẹ mau tránh ra cho ta, huynh đệ của ta đâu? Ba, một ca, một đại sư, Huyền Vũ cuối cùng đã tới. Mấy một hán tử gỡ ra đám người, Huyền Vũ sải bước đi vào, thấy một ca không việc gì cười ha ha hai tiếng, đợi thấy Đen Đại H2 hư ảnh sau lại nhíu mày một cái, sau đó liếc thấy đầy đất đầu châm ống trích, thân thể của hắn rõ ràng quơ quơ. Kiến Cung Nghiên cứng rắn chịu đựng đứng lên, một ca cười hát hát nói, muội muội của ngươi lần này an toàn ba. Cung Nghiên lại đi tới nữ thầy thuốc bên người, kéo nàng tay, nhẹ giọng hỏi, tiểu nghệ, ngươi không có chuyện gì chứ ba? Tỷ ba, ta cũng còn khá, người kia có vấn đề ba. Bác sĩ chỉ một ca sau lưng y tá nhỏ. Chương 94, thi cường. Chương 94, thi cường. Y tá nhỏ thật giống như thấy một ca thân thể rung một cái, nàng hướng về phía nữ thầy thuốc sâu xa nói, bác sĩ tỷ tỷ, không nghĩ tới công phu của ngươi tốt như vậy, hại ta chỉ hoãn lâu như vậy ba, ô kìa, ngươi đừng chừng người ta mà ba. Sau đó, y tá nhỏ lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đối với đã xoay người hung hãn nhìn chằm chằm nàng một ca nói, một ca ca, ngay cả ngươi cũng đúng ta dữ dội như vậy, hừ. Được rồi, ta chính là Tống Tiểu. Y tá nhỏ thật giống như có chút ưu hoán, thoáng qua lại kiểu cười lên, cười như cũ rất ngọt, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không giống như các sư huynh nói như vậy đáng hận, thật đúng là thật được người ta yêu thích, giết ngươi đây, ta còn thực sự có chút không xuống tay được, cái này gọi là người có chút hơi khó nha. Tống Tiểu dừng một chút, chuyển mà ngữ âm lại trở nên ấm lãnh, nhưng, ngươi hại sư huynh ta, lại cùng ta thả lỏng Vân phái là địch, đây chính là ngươi tự tìm, không nghĩ tới ta số tiền lớn treo giải thưởng đều không cần mạng của ngươi. Nhưng lần này Tống Tiểu hướng về phía đen đại hắc hai khoát tay một cái, hai cái hư ảnh ép về phía một ca. Tống Tiểu tay trên không trung ngừng một hồi, thật giống như thật là một phen do dự, cuối cùng cắn răng một cái, khẽ thở dài, động thủ đi. Hai cái hư ảnh động thủ, bọn họ một cái đè lại một ca hai vai, một cái khác kéo hắn chật khớp rũ xuống cánh tay. Huyền Vũ cùng Cung Nghiên muốn cứu đã không kịp, huống chi bọn họ cũng biết, tại chỗ cái nào lại vừa là hai cái hư ảnh địch thủ. Bên ngoài các phạm nhân nhìn một mực từ trong ngăn trở một ca sắp bị xé rách bóp vỡ, có trong lòng vui vẻ. Giáp giáp ba. Thanh thúy một tiếng khớp xương tỏa văn ba. Tâm tư không đồng nhất mọi người nhìn về phía một ca, tuy nhiên cũng sợ lập tại chỗ ba. Chỉ thấy một ca cũng không có vai cánh tay dị sử, hắn thử đến răng hít một hơi, bả vai từ đầu đến cuối khoen động hai vòng, cánh tay lại trên dưới cử động hai cái, nặng nề hơi thở, tốt hơn nhiều, cảm ơn A ba. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái đen đại hắc hai sau lưng của, hai cái hư ảnh một trận đung đưa. Người ở chỗ này đều mông, Tống Tiểu càng là giật mình không nhỏ, nàng lại phất phất tay, hô, mau ra tay, giết hắn đi ba. Đen đại hắc hai không hề bị lay động. Tống Tiểu manh mà thức tỉnh, nàng một cái mở ra trong tay hòm thuốc nhỏ, một trận phiên động ba. Chớ tìm ba, ở chỗ này đây ba, một ca từ trong ngực lấy ra một đem đồ vật, mở ra bàn tay, phía trên là mấy tờ vàng nhạt mảnh giấy, Huyền Vũ đã nhận ra được, đó cùng một ca trước đã dùng qua lá bùa cơ bản giống nhau. Thật ra thì ta đã sớm nên nghĩ đến, này hòm thuốc nhỏ ngươi từ đầu đến cuối không rời trái phải, đồ vật bên trong dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi chừng nào thì ba, Tống Tiểu đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi một ca đoạt lấy hòm thuốc nhỏ cứu mình một màn kia, có thể, khi đó ba, ngươi ba, thế nào đoán được là ta ba, nàng tuyệt không tin mình trước lộ cái gì chân ngựa. Một ca cười khẽ một tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bộ ngực văn sức là tránh quỷ phù đi ba, người bình thường như thế nào lại vẽ cái vật kia ba. Ừ, xem ra ngươi còn đánh giá thấp ngươi ba. Vậy ngươi thử lại lần nữa cái này. Tống Tiểu bàn tay ngửa mặt lên, bay lên một quả dịch thấu trong suốt phỉ thúy, ngay sau đó lục quang chợt lóe, cả nhà trong nhất thời quỷ tiêu hồn lạc giọng nổi lên, mười mấy con quỷ hồn hư ảnh bắt đầu chậm rãi nổi lên, đen đại hắc hai hoảng sợ lui về phía sau, như là cực sợ những quỷ này vật. Là bách quỷ huyết tế. Chạy mau ba, một ca tức giận quát to một tiếng, nhưng lại phát hiện cửa đã bị hư ảnh ngăn được nghiêm nghiêm thật thật. Ha ha, chạy thoát sao ba, Tống Tiểu chậm rãi lui hướng về sau môn. Một ca nhíu chặt mày, dùng sức cắn răng. Do dự một chút sau, sắc mặt đột nhiên trở nên kiên quyết, Cung Nghiên ở bên cạnh nhìn có chút kinh hãi ba, đó là bất đắc dĩ liều chết vẻ mặt sao. Một ca đem lòng bàn tay vạch ra một cái miệng nhỏ, máu tươi ồ ồ toát ra cũng không đi xuống chảy, nhanh chóng ngưng kết thành tích, hắn tiện tay đưa tới, mấy cái quỷ ảnh còn không có ngưng tụ liền đều thảm tiêu tan. Ồ, ngươi còn có bản lĩnh này. Tống Tiểu sững sờ, thoáng qua liền cười mở, có thể ngươi không sợ ba, lời còn chưa dứt, một bên lại vang lên trận trận than nhẹ ba. Bách thế hồn linh, chiếu ta thanh minh, phó máu cốt. Bình đời tích khổ ba, bách quỷ ba, tiêu, ảm, ảm, nửa nằm trên đất thi cường trong miệng sâu kín nhớ tới, sau đó đưa tay thăm dò một cái khác vết thương trên cánh tay trong miệng, cắn răng dùng sức gập lại, ca một tiếng, xương tay của hắn bị lăng sinh gãy, thần chú đọc xong, hắn nửa đoạn xương tay chợt bốc cháy, bên trong nhà hư ảnh theo kêu gào âm thanh dần dần hóa đi, ngắn ngủi mấy giây, phòng giải phẫu lại khôi phục như lúc. Ban đầu, đen đại hát hai cũng không thấy tăm hơi. Người ba, sư thúc, người rốt cuộc lại cùng môn phái đối người ba, Tống Tiêu ác trợn mắt nhìn Thi Mạnh. Lại một liếc một ca, tốt lắm, mục đích của ta đã đạt tới, các ngươi chậm rãi chơi ba, nàng đã đến cửa sau miệng, vội vã ra bên ngoài lui, nhưng không ngờ trên lưng chính đụng vào một người, người kia một cái tay bóp cổ nàng, một cái tay khác giơ một cái giải phẫu nhỏ đao chĩa vào trên cổ họng của nàng. Hắc hắc, tiểu muội muội, ma ca mang ngươi cùng đi, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau ba, người sau lưng cười dâm đãng nói. Tống Tiểu một lòng đều ở trước người, kia chú ý có người sau lưng, bên nàng mặt nhìn một cái, trong lòng tới khí. Nguyên lai lại vừa là cái đó mặt dỗ ba. Mặt dỗ đem miệng áp vào Tống Tiểu sau cổ liếm liếm, lại đem tay đi xuống rồi chân nhắn, bành trướng lên hạ thân hướng Tống Tiểu sau lưng đỉnh đỉnh. Tống Tiểu cảm thấy buồn nôn, dưới sự tức giận lại không dám phản kháng, thẳng nhìn đến mặt dỗ càng là rất là hưng phấn. Hắn kẹp Tống Tiểu chậm rãi hướng ngoài cửa lui, lại đột nhiên thấy một ca hướng về phía nữ thầy thuốc hô to, nhanh cầm chìa khóa, đừng để cho hắn chạy. Nữ thầy thuốc còn chưa kịp phản ứng, mặt dỗ lại phản ứng so với ai khác đều nhanh. Hắn liếc mắt liền thấy nữ thầy thuốc bên chân tán lạc chuỗi dài chìa khóa. Trong nháy mắt liền muốn rồi biết ba, đó là lối đi phía sau những cái kia cửa chìa khóa. Hắn mừng rỡ trong lòng, ôm lấy Tống Tiểu liền hướng bên kia chạy, có thể mới vừa bước một bước, lại đột nhiên cảm giác cả người rung một cái tê dại, một cổ dòng điện từ dưới chân vọt lần toàn thân, hắn co quắp ngã xuống, trước khi nhắm mắt trước mới nhìn rõ, dưới chân đi lên chính là hai cây cắt ra dây điện, phía trên còn mạo hiểm lửa điện. Tống Tiểu cũng bị liên lụy được mềm mại ngã xuống, một ca bước nhanh giành lên, dò xét xuống hai người quả thật đã ngất đi, hắn thận trọng đá văng ra từng cây một dây điện, cuối cùng rốt cuộc thở dài. Các phạm nhân phần lớn nhìn chằm chằm cửa sau, len lén hướng bên kia chuẩn, một cái gầy liên quan thân ảnh của chạy nhanh nhất, một ca muốn ngăn đã không kịp, lại thấy người kia một cước chính đạp ở bị một ca đá văng ra dây điện bên trên, buồn bực ngã quỵ, mọi người nhìn một cái, nhất thời dở khóc dở cười ba, là ông chủ nhi đầu, Huyền Vũ lại mang lấy thủ hạ hoành ở cửa, la ầm lên, đều hắn. Mẹ bò trở lại cho ta, các ngươi chạy, Lưu Tử lao tử ở chỗ này quá tịch mịch. Hắn quay đầu đối chính hướng hắn đưa ra ngón tay cái một ca cười hắc hắc, ta mặc dù làm đều là liều mạng chuyện, nhưng còn hiểu nhiều chút lợi hại nặng nhẹ. Một ca đang khen phục gật đầu, hướng đã khí tức yếu ớt Thi Cường đi tới, nữ thầy thuốc đang ở đối với Thi Cường tiến hành cấp cứu. Một ca ngồi xuống nói nặng chỉ nói, đừng mất công rồi, hắn mới vừa rồi dùng là cấm pháp, tinh hồn đã hao tổn không sai biệt lắm, sợ rằng ba. Thi Cường âm lãnh trên mặt lại lộ ra một chút nụ cười, mặc dù kia rất khó nhìn, hắn đối với như cũ chưa từ bỏ ý định vội vàng nữ thầy thuốc cười cười, ta, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, lần này ngươi, thủ thuật của ngươi cũng tiết kiệm, ta lão già này là không có, không cứu ba. Một ca lúc này mới phát hiện thi tay giỏi cổ tay trên cổ chân có sâu đầm vết dây, có địa phương đã bắt đầu thối giữa sinh mủ, nguyên lai nữ thầy thuốc tan mất tay hắn khảo xiềng chân nguyên nhân ở chỗ này. Tại sao không cùng cảnh ngục nói sao? Một ca cao mày hỏi Thi Cường. Có rất nhiều phạm nhân nhìn ta chằm chằm, ta không dám đơn độc đi ra trị thương, rơi, lạc đàn Thi Cường cười khổ một tiếng, động một cái thật giống như làm động tới vết thương, thần sắc một trận thống khổ. Nữ thầy thuốc trên tay vẫn không ngừng, lại bị Thi Cường nhẹ nhàng ngăn trở. Hắn tỏ ý một ca cách gần một chút, nhỏ giọng nói, ta không biết ngươi là người nào, nhưng nhìn ra là cùng nói, ngươi để cho bọn họ đều đi ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Chương 95, ra tù. Chương 95, ra tù. Huyền Vũ y theo một ca ý tứ đem tất cả mọi người mời ra phòng giải phẫu, Cung Nghiên bởi vì chức trách vốn có chút phản đối, nhưng nghĩ tới một ca nhiều lần cứu nàng, hơn nữa cũng toàn dựa vào Huyền Vũ mới chế trụ những người này, liền không thể không lui ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phòng giải phẫu chỉ còn lại một ca, Thi Cường cùng nằm trên đất hôn mê bất tỉnh ba người, Thi Cường khí hơi thở càng ngày càng yếu ớt, một ca dùng ngón tay ở trên người hắn mấy chỗ đè một cái, hắn cuối cùng khôi phục một ít tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ta không có thời gian từ đầu nói đến. Tống Tiểu đã dùng dị thuật ép ta nói ra chỗ đó. Không, ngươi đừng cắt đứt ta, nếu như bọn họ nắm trong tay vậy, nơi đó ba, có khô chạch. Hậu quả không chịu nổi, thiết tưởng không chịu nổi ba, ngươi nhất định phải ngăn trở bọn họ ba. Thi Cường cường đĩnh nói ra chỗ đó phương vị cụ thể, hắn nhìn một chút một ca trên bàn tay còn đang rớm máu vết thương, nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi có khác thường người, nhưng là cái này trừ tà phương pháp còn là không dùng thì tốt hơn, ngươi cũng biết ba. Một ca gật đầu lia liệu nói, vãn bối minh bạch. Thi Cường khí hơi thở lại yếu ớt đi xuống, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, sư phụ ba, ngươi ở dưới cựu tuyển nhất định có thể thấy, đồ nhi không làm sai, không có phản bội, bàn tay. Trưởng môn sư huynh để cho ta tra bản đồ ba, không phải nhân loại nên đọc cố vật A3. Một ca ngay cả nghe mang muốn phải biết đại khái, nên thả lỏng Vân phái trưởng môn phái Thi Cường đi tìm một cái gì quan trọng hơn địa phương. Thi Cường sau khi tra được lại phát hiện nơi đó sự quan trọng đại, liền không muốn nói ra, như thế xem ra Thi Cường bị cảnh sát bắt đóng vào ngục, ngược lại càng giống như là hắn cố ý trốn tới đây. Dĩ nhiên thả lỏng Vân phái cũng không chịu lúc đó bỏ qua, nghĩ đủ phương cách phải đem Thi Cường biết thu vào tay, cho nên mới làm ra như vậy liên tiếp. Đại động tác. Nghĩ tới đây, một ca thẩm kinh 23, có khô chạch, vậy rốt cuộc là cái gì quan trọng hơn chỗ, để cho thả lỏng Vân phái như thế phí hết tâm tư giống trống thua chiêng. Thi Cường thanh âm dần dần tiểu đi, hồi quang phản chiếu đang lúc, hắn bắt lại một ca cổ áo của, cao giọng hô, đầu lưỡi. Coi chừng ba, một ca không nghĩ tới Thi Cường cuối cùng làm ra một câu như vậy, hắn vừa định truy hỏi, lại phát hiện Thi Cường chăm chú nhìn chằm chằm mình đã chân lộ ra ngoài ngực, khối kia đỏ thấm thai ký phảng phất máu ngưng một dạng A3, nguyên lai ngươi là ba. Lời nói chưa hết, người đã trôi ba. Một ca nhìn Thi Cường trước khi chết trong mắt lộ ra tâm tình rất phức tạp, trong lòng một trận kinh nghi ba, nguyên lai ngươi là bà, rốt cuộc là cái gì? Lời này trước một ca đã từng nghe sắc ma nói qua, nhưng lại cũng bị mất nói tiếp bà. Cảnh sát tăng biện kịp thời chạy tới, rất nhanh liền lắng xuống trận này hỗn loạn, trong thời gian này, phần lớn các phạm nhân cũng không chạy trốn không đánh đập, đều là ở trong thao trường tham gia náo nhiệt, chỉ có mấy chục muốn vượt ngục bị cảnh sát khống chế được, các loại đợi bọn hắn chính là càng trừng phạt nghiêm khắc. Đôi cơ núi ngục giam lãnh đạo bởi vì mấy ngày qua chuyện lớn chuyện nhỏ liên tục không ngừng, bị thượng cấp phân xử cùng vấn trách, nhưng may mắn là không có một phạm nhân chạy ra ngoài, lại kể cả thành phố cục cảnh sát phá được đồng thời có dự mưu cấp ngục án kiện, mặc dù công không để qua, nhưng cũng ít nhiều tản đi nhiều chút tác dụng phụ. Mặt Dỗ đã tỉnh hồn lại, bị cảnh ngục nhốt vào phòng tối nhỏ. Ông chủ thủ lĩnh cũng tỉnh, bị giải về rồi phòng giam tiếp tục xem ngày, Tống Tiểu lại vẫn còn đang hôn mê, cảnh sát đem nàng mang lên cảnh dụng trên xe cứu thương, đưa về trong thành phố bệnh viện lớn. Một ca đối với áp tải cảnh sát lặp đi lặp lại nhấn mạnh nữ nhân này nhìn như thon nhỏ, lại giàu hoạt nguy hiểm, nhất định phải đề phòng nhiều hơn, còn nói nhất định phải thu hết tống tiểu vật trên người, vô luận vàng bạc phỉ thúy, cảnh ngó nhìn một thân quần áo tù một ca, đều là bất minh sở dĩ, nhưng bọn hắn nhận biết một bên cũng lên tiếng phụ họa Trương Thành Cường đội trưởng, lại cũng không tiện hồi truy, chỉ đành phải gật đầu không ngừng, thu thập lanh lẹ vội vã rời đi. Huyền Vũ cùng bọn thủ hạ bởi vì hiệp trợ cảnh sát khống chế hỗn loạn, ngăn cản đạo phạm, bị chịu rồi công, tiêu giảm thời hạn thi hành án xin thư đã bị ngục phương có báo lên. Trương Thành Cường nhận được tin tức sau, tự mình lái xe tới đón Mộc Ca cùng Cung Nghiên, trưởng ngục lại nói thượng cấp đã phái người tới điều tra kỹ chuyện này, hắn dự định mời Mộc Ca làm một đơn giản báo cáo, dù sao thân phận của Mộc Ca là cảnh sát nằm vùng. Mộc Ca suy nghĩ một chút cũng không từ chối, lại nói lên không giải thích được yêu cầu ba, phải đem tất cả phạm nhân cùng các cảnh ngục gom lại một nơi, còn không chờ trưởng ngục hỏi. Một ca bật thốt lên, cho bọn hắn lên lớp chính trị tư tưởng khóa 3, ở thời khắc nguy cơ như thế nào để cao tự thân tư tưởng giác ngộ cùng ứng đối năng lực. Trường ngục bản không muốn đáp ứng một ca cái này vừa vô lý lại kỳ quái thỉnh cầu, nhưng trải qua Trương Thành Cường cân đối, trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại tới, tự mình cùng trưởng ngục trao đổi một phen, trưởng ngục mới không tình nguyện dựa theo làm. Một ca đứng ở tạm thời bắc trên đài, nhìn phía dưới đông nghịt đám người, một thời gian có chút eo hẹp trường, hắn ho nhẹ hai giọng cho mình tăng lên thêm can đảm, cầm lên microphone, kích dương ngừng ngắt hô lớn, các đồng chí ba. Đám người một trận cười ầm lên, trưởng ngục cùng đứng ở một bên Cung Nghiên nhíu chặt mày lên, lại thấy một ca từ Trương Thành Cường mang đến cho hắn trong bọc lớn lấy ra một giấy sấp giấy, này bọn hạ nhân không cười được ba, đây là muốn làm trưởng thiên báo cáo à, giấy như vậy. Trưởng ngục nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút sau lưng Trương Thành Cường, chính muốn đoán trách, Trương Thành Cường lại đi lên mấy bước, hướng về phía trưởng ngục cùng Cung Nghiên nhỏ giọng nói câu, nghẹn giọng, đem miệng cùng mũi che. Hai người vẫn còn ở buồn bực, lại thấy một ca một cái bỏ ra trong tay mảnh giấy, thuận miệng nói nhỏ mấy câu. Mảnh giấy bay tán loạn gian từng cái hóa thành khói xanh khắp nơi phiêu tán, mọi người dưới đài đầu góc một trận choáng váng mà đảo. Trương Ngục sợ hết hồn, lại nghe Trương Thành Cường nhỏ giọng cười nói, là khu độc phủ. Có thể loại trừ người ở đây đối với quỷ vật tấn độc, ngươi cũng không muốn để cho bọn họ đem có quỷ chuyện chuyển tới truyền lui đi. Trương Ngục cuối cùng minh bạch, đường thẳng một ca nghĩ chu toàn, luôn miệng nói cảm ơn. Một ca trước khi rời đi trở về lại 318 phòng giam nhìn một chút, ông chủ Nhi đầu vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm trần nhà. Nghiêm Phát Sáng ngồi ở góc giường trong mắt đã rỉ ra nước mắt, không biết hắn là không nỡ bỏ đã nhiều ngày vừa mới đóng một ca người bạn này, hay vẫn là nhìn một ca ra tù hắn tâm hữu sở xúc, tóm lại thần sắc thê thảm. Một ca qua đi ôm Nghiêm Sáng bả vai an ủi hai câu, xoay người lại bị Huyền Vũ gấu ôm lấy, Huyền Vũ chỉ Nghiêm Phát Sáng nói, tiểu huynh đệ này có ta ở đây, không ai dám động đến hắn ba, hắn lại dùng sức siết hai cái một ca, hảo huynh đệ, một đại sư, đi ra ngoài thay ta hướng đại ca cùng lao tứ Vân An, bảo trọng rồi ba. Một ca bị rìm được thiếu chút nữa xóa khí. Hắn cười khổ nặng nề chụp Huyền Vũ sau lưng hai cái, coi như là đáp lễ. Trương Thành Cường đem một ca trước khi ở tù bị bắt đi gì đó lại trả lại cho hắn, lái xe kéo một ca cùng Cung Nghiên vội vã đi. Tiểu Cung à, Cường ca thật có điểm xin lỗi ngươi, để cho ngươi tới đón tiểu mục, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy ba. Trương Thành Cường phát hiện ngồi ở bên cạnh Cung Nghiên tự thấy mặt liền không nói một lời, phỏng đoán nha đầu này có lẽ ở giận hắn. Kiến Cung Nghiên còn chưa lên tiếng, Trương Thành Cường lại nói, ngươi cũng đừng trách ta cùng cục trưởng lừa gạt đến ngươi, phái nằm vùng chuyện này ba. Cường ca, ta minh bạch ba, Cung Nghiên rốt cuộc nói chuyện, nàng đảo thật không phải là ở sinh Trương Thành Cường khí, mà là của nàng lòng rất loạn, hôm nay phát sinh quá nhiều, nàng nhất thời còn có chút, nhất là chỗ ngồi phía sau cái đó từng để cho nàng khinh bỉ người đáng ghét ba, nhưng dù sao cũng là đã từng, nhưng bây giờ không giống nhau. Nàng càng nghĩ càng loạn càng thiền, không tự chủ quay đầu nhìn một cái. Vừa liếc nhìn. Chương 96, Kim Giai Tử. Chương 96, Kim Giai Tử. Một ca nhìn thẳng vô mục tiêu nhìn bên ngoài suy nghĩ tâm sự. Cảm giác có người miểu hướng mình, hắn lấy lại tinh thần, đúng lúc cùng Cung Nghiên bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấu Cung Nghiên trong mắt hiện ra tâm tình rất phức tạp, nhất thời không biết làm sao, bận rộn đem ánh mắt lại liếc nhìn nơi khác, nhưng phát hiện Cung Nghiên còn giống như là không chớp mắt, một ca cảm thấy có chút lúng túng, bận rộn nhớ tới đề tài xóa tới. Cung sĩ quan cảnh sát, không nghĩ tới em gái ngươi thân thủ cũng tốt như vậy ba, có thể cùng Tống Kiều rằng co một trận. À, Cung Nghiên mới từ trong lúc si ngốc thức tỉnh, nàng cũng cảm giác sự thất thố của mình, hơi đỏ mặt. Đem mặt lại quay trở lại, ừ, ta cùng muội muội từ nhỏ tập võ ba, là ba dạy, công phu của hắn rất tốt ba, Cung Nghiên ngữ điệu đột nhiên giảm đi xuống, gương mặt cô đơn cùng thương cảm, hắn là cái ba, tốt ba. Trương Thành Cường tay cũng run một cái, ánh mắt cũng có chút thảm đạm, ngay sau đó lại trở nên kiên định, cũng là một tốt cảnh sát. Cung Nghiên giật mình nhìn Trương Thành Cường liếc mắt, trong mắt đã dâng lên sương mù, tràn đầy cảm kích, Cường ca ba. Chớ nói, tiểu cung, lão đội trưởng vụ án chung quy sẽ được phơi bày, cục trưởng đã thông báo. Các loại làm xong trận này, nhất định phải quay đầu trọng tra. Cung Nghiên một tay bịt rồi miệng, lại cũng không khống chế được, nước mắt quét soạt chảy xuống. Một ca vốn định điều chỉnh một chút không khí ngột ngạt, lại không nghĩ rằng gợi lên Cung Nghiên chuyện thương tâm của, đang suy nghĩ như thế nào tiếp lời, lại nghe Trương Thành Cường điện thoại di động reo. Trương Thành Cường đem xe ngừng ở ven đường, nhận nghe điện thoại ba.
Cái gì?
Chúng ta không phải Thiên Đinh Vạn Trúc đã cảnh cáo các ngươi ba, các ngươi trả thế nào ba, mẹ, đều là phế vật. Trương Thành Cường nghe mấy câu sau, đột nhiên không để ý đến thân phận mang to.
Một ca cùng Cung Nghiên có chút kinh ngạc, đều nhìn về phía Trương Thành Cường.
Trương Thành Cường đem điện thoại di động ngã xuống kính chắn gió bên trên, cơ thể chia 5 xẻ 7, hắn thân thể một tỏa, chán nản tựa vào chỗ tài xế ngồi, quay đầu nhìn một ca liếc mắt, thở dài nói, Tống Tiểu chạy.
Cung Nghiên có chút khiếp sợ, một ca ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, cũng thở dài một tiếng, sớm nghĩ tới ba.
Chạy còn có một cùng đưa đi bệnh viện Phạm Nhân ba, Trương Thành Cường lại nổ máy xe, nghe nói là cái tay bị nghiêm trọng nổ bị thương rắn chắc hán từ ba, lần này có bận rộn rồi ba.
TRUISNCUATUINET.
Sau khi trên xe ba người không nói nữa, Trương Thành Cường hết sức chăm chú đem xe lái được nhanh, Cung Nghiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước không biết đang suy nghĩ gì, một ca là lấy điện thoại di động ra kết nối với Inter, hắn điều tra bản đồ, theo Thi Cường nhắc tới đường đi một đường lục lọi, cuối cùng rốt cuộc như ngừng lại một nơi lục ấm trải rộng địa phương. Xe ước chừng mở gần 2 giờ mới tới một ca nhà dưới lầu, Trương Thành Cường bản muốn an bài một ca cùng Cung Nghiên xuống quán ăn, lại bị một ca từ chối, Trương Thành Cường cũng không ép ở lại, hắn cũng có đặt mông chuyện yêu cầu làm, trở về cùng cục trưởng báo cáo, còn có Đào Phạm chuyện phải xử lý, hắn thật là cảm thấy có chút bể đầu sức chán.
Một ca gấp hơn, Tống Tiểu chạy trốn, không thể nghi ngờ là cho hắn trang bị đồng hồ, xe còn không có dừng hẳn, hắn liền vội vã nhảy xuống, chỉ đem Cung Nghiên trong miệng nhẹ phun ra một cái tạ chữ ném đến tận sau lưng. Xinh đẹp nữ cảnh sát chỉ có thể nhìn vô cùng lo lắng hướng cửa lầu sông một ca khẽ gật đầu một cái ba, người đàn ông này, ta thiếu hắn.
Không tới cửa nhà, một ca đã móc ra chìa khóa, có thể vừa nhìn thấy bốn mở ra mở lớn cửa phòng, một ca trái tim liền bắt đầu chìm xuống ba, cửa mở ra ngược lại không quan trọng, nhưng rõ ràng cho thấy bị đụng hư khung cửa cùng khóa cửa lại để cho một ca kinh cấp và phần.
Tiêu kiểu ba, một ca từ dưới đất nhặt lên một đoạn gậy khung cửa vọt tới trong phòng khách giống bị hốt hoảng lục soát qua sốc xếp không chịu nổi. Trên đất mấy giờ đỏ thấm giọt máu theo một ca có chút nhức mắt, trong phòng khách không có một bóng người, một ca một trận tim đập rộn lên, bước chân có chút lảo đảo, lại nghe cửa phòng ngủ két một chút mở.
Ca, ngươi đã về rồi ba, Tô Kiều Kiều từ trong phòng thò đầu ra, gương mặt mồ hôi, vài tóc mái dính vào trên trán.
Kiều, Kiều Kiều.
Một ca có chút kinh ngạc, nhưng nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, ngươi không sao chứ?
Ta đương nhiên không việc gì.
Tô Kiều Kiều đem cửa mở rộng ra, là hắn có chuyện ba.
Một ca đi nhanh tới. Rốt cuộc nhìn thấy nằm trên giường một cái cả người quấn đầy vải thưa thật giống như xác cơ người, hắn ba, là ai?
Cái cặp ca ca ba, Tô Kiều Kiều trả lời.
Cái cặp.
Một ca kỳ hỏi, vừa ngắm hai mắt, cái cặp.
Nha, giai tử.
Kim giai tử.
Một ca rốt cuộc nhận ra người kia, quả chủ y.
Tô Kiều Kiều không ngừng gật đầu, một ca vừa sải bước đến trước giường, vội hỏi, quả chủ y, chuyện gì xảy ra?
Xác cướp thân thể tốn sức đung đưa mấy cái, rốt cuộc phun ra mấy chữ, lao, lao mục, mau cứu ta.
Một ca nhưng là biết Kim Giai Tử thân thủ, thấy hắn bây giờ cái này bộ dáng, nhất định là bị thương rất nặng, mặt đầy vội vàng vội hỏi, thương kia rồi hả?
Nói mau ba.
Ta ba, sắc ướp khí tức có chút yếu ớt, trước tiên đem xà, vải thưa lỏng ra ba, nhanh, mau đưa ta ghìm chết rồi ba.
Một ca sững sờ, hởi vải thưa cùng băng vải, lật lại điều tới tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được chói miệng, có thể lại phát hiện kia đều bị cột nút chết, lại tìm đến cây kéo một trận làm việc, mới đem vải thưa mở ra.
Hô ba, sắc ướp rốt cuộc phát hiện nguyên hình. Thở dài một hơi, chính là cái đó tráng khỏe mạnh thật, diện mạo tứ phương Kim Giai Tử, hắn mất đi trói buộc, một chút đàn ngồi lên, động tác linh xảo, dáng vẻ này bị cái gì tổn thương nặng nề.
Một ca bị sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Kim Giai Tử, ngươi, thương thế của ngươi ba.
Ta chính là lau chảy chút da nhi, nào có cái gì tổn thương nặng nề ba, chẳng qua là đầu bị ba. Kim Giai Tử mánh trợn thở hào hẹn, lấy tay vuốt chán, nơi đó có một thật to gân bao, hắn liếc trộm Tô Kiều Kiều liếc mắt, thử đến toét miệng nói, bất quá cũng cảm ơn Kiều Kiều muội muội cho ta băng bó a ba.
Một ca thấy hai người đều không có gì đáng ngại rốt của kiên tâm, một phen hỏi mới biết chuyện đã xảy ra ba.
Tô Kiều Kiều biết hôm nay một ca ra tù, vốn định cho một ca mua chút gì rượu thức ăn đi xuôi, vì vậy đi siêu thị một phen đào mua, nhưng sách bọc lớn bọc nhỏ vừa tới cửa nhà thời điểm, lại phát hiện cửa nhà bị đụng rách nước, nàng sợ hãi len lén đi vào nhìn một cái, phát hiện trong phòng ngủ nằm một cái vác hướng về phía nàng tráng hán chính khò khò ngủ say, nàng tráng lên là gan sốc lên trên tường động cầu côn, dùng hết lực khí toàn thân. Nhưng ta một nhận ra hắn là giai tử ca ca ba. Tô Kiều Kiều bận rộn ở bên giải thích, lập tức thu đi phần lớn khí lực. Ai ngờ hắn cũng không gánh đánh, cứ như vậy nho nhỏ một chút, liền hôn mê ba. Tô Kiều Kiều có chút chột dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Một ca sao có thể không biết Tô Kiều Kiều nho nhỏ một chút chỉ là một đầy từ, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy chế trụ sọ đầu cứng rắn quả chủ y. Hắn trợn mắt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt, còn như vậy liều lĩnh Tô Kiều Kiều nết lên cái miệng nhỏ nhắn, túi đầu không nói.
Chương 97, lập tức lên đường.
Chương 97, lập tức lên đường.
Được. "Lão Mục, đừng trách Kiều Kiều, cũng là ta lô mang ba." Kim Giai Tử hắc hắc cười khan, "Ta trở lại một cái thấy không ai mở cửa, quả thực phạm được không được, liền đụng vào ba." Hắn chỉ trên mặt cùng trên người mười mấy nơi vết thương, "Ngươi xem ta đây một thân thương, hay vẫn là Kiều Kiều muội muội cho băng bó lại đây?"
"Đúng vậy, đúng vậy, ta vừa thấy Giai Tử ca ca được nhiều như vậy thương, lập tức lật lần ngươi tất cả tủ tìm ra vải thưa cùng băng vải, cho hắn cấp cứu ba." Tô Kiều Kiều thật giống như một chút vừa tìm được đoái công chuộc tội đích cơ hội, bật thốt lên vội la lên, bận làm việc một giờ, mới bảo vệ được Giai Tử anh mệnh. "Là thiếu chút nữa hại số mạng của hắn ba." Một ca than khổ một cái âm thanh, "Không có bị ngươi vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, đảo thiếu chút nữa bị của ngươi băng vải tìm chết." Tô Kiều Kiều lại xẹp lép miệng, đầu thấp đủ cho sâu hơn, vẫn nhìn một màn này ô ô ở một bên ông ông kêu nhỏ, trong mắt tất cả đều là nhìn có chút hả hê cười gian. "Đi, chó chết ba." Tô Kiều Kiều nhỏ giọng mắng một câu, ô ô gọi càng vui mừng. "A Lương đây, tại sao lại là chính ngươi trở về?" Một ca không lòng dạ nào dây dưa nữa Tô Kiều Kiều sai trái, quay đầu hỏi hướng Kim Giai Tử, lại đến bổ sung đạn dược. Kim Giai Tử đằng địa nhảy xuống giường, vốn là nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc, "Lão Mục, lần này chuyện lớn, chỗ đó gì đó là một đại phiền toái, ta là trở lại viện binh." Một ca có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ ra còn có cái gì lợi hại yêu quỷ lại có thể để cho mình hai cái huynh đệ như thế nhức đầu, là dạng gì người lợi hại. "Đừng có mài đầu vào nữa, nhanh thu thập, chúng ta trên đường nói, đi trễ A Lương khó giữ được cái mạng nhỏ này." Kim Giai Tử chạy đến phòng khách liền bắt đầu hướng trong túi sách chứa đồ vật. "Chờ một chút, quả chủ y, ngươi nói trước đi thuyết tình huống ba." Một ca cũng đi theo ra ngoài, bây giờ trong lòng hắn, ngăn cản Tống Tiểu cũng là hết sức khẩn cấp chuyện. "Ai u, Lão Mục, ngươi chả thế nào lề mề dậy rồi, ta đã nói với ngươi à, chúng ta trễ chút nữa, làm hại cũng không phải là A Lương một người ba." Kim Giai Tử là thực sự nóng nảy. Một ca lần đầu thấy chính hắn một lười biếng huynh đệ có thể tuân ra như vậy người nóng tính, cũng cảm giác sự tình không phải chuyện đùa. Kim Giai Tử nhìn một ca còn chưa động, gấp hô, "Làm hại nhưng là có khô thôn mấy trăm gia đình tánh mạng." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Một ca kéo lại vẫn còn ở bận rộn động không ngừng Kim Giai Tử, "Khô ba, thả ba, thôn."
"Đúng nha. Bên ngoài mấy ngàn dặm cỏ khô thôn. Ta cùng A Lương một đường truy lùng, mãi cho đến nơi đó. Nơi đó là không phải có một cỏ khô trạch." Một ca vừa nói vừa mở điện thoại di động lên nhấn mấy cái. "Nghe dân bản xứ nói, hình như là có như vậy địa phương ba." "Ô kìa, ngươi làm sao còn có tâm tư chơi đùa điện thoại di động, Lão Mục, ngươi thật gấp rút chết ta rồi ba." Một ca đem điện thoại di động đưa tới, chỉ phía trên một nơi hỏi có phải hay không nơi này. Kim Giai Tử thấy trên màn ảnh là một ca điều ra một tấm bản đồ vệ tinh, phía trên là một mảnh núi núi cạnh cạnh khe danh mấp mô, hắn nhìn chăm chú vào nhìn một hồi, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, mới trọng trọng gật đầu nói, "Đúng, chắc là nơi này phụ cận." "Nha ba, Lão Mục, nguyên lai ngươi cũng một mực chú ý nơi này đây. Quá tốt." Một ca trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra hai phiền toái có thể hợp lại là một, đây quả thật là để cho một ca có chút kinh hỉ. Lần này dừng lại bất động đổi thành Kim Giai Tử, hắn sững sờ nhìn một ca mặt đầy vui mừng, gãi đầu một cái. "Còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh thu thập." Đổi thành một ca gấp thúc giục. Một ca cùng Kim Giai Tử dọn dẹp động tác mau lạ thường, chỉ không tới 3 phút hai người liền đã đút lót thỏa đáng. Tô Kiều Kiều nhìn hai người cong lên nhét đầy lá bửa, ưu bản cùng di động ngạch bản, hoặc tạ lệ hạt sơ, túi đeo lưng lớn, có lời muốn nói cũng rất do dự. "Kiều Kiều, còn đứng ngây ở đó làm gì?" Một ca cau mày nói. "À, ta ba. Chả thế nào không thu thập. Nhanh, cho ngươi 5 phút ba." Một ca hướng về phía vẫn còn ở sững sờ Tô Kiều Kiều nói, xong việc lại tăng thêm một câu, "Đừng mang vô dụng quần áo ba." "Ca, ngươi để cho ta cũng đi." Tô Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi. "Thế nào? Không muốn đi?" "Muốn, muốn." Tô Kiều Kiều hoan hô một tiếng liền vọt vào phòng thay quần áo, nàng thật là có chút không thể tin vào thai của mình, bình thường đụng phải tiểu yêu tiểu quỷ, một ca cũng không muốn mang nàng phạm hiểm, lần này hẳn là đụng phải người lợi hại hơn, hắn lại chủ động làm cho mình đồng hành, đây hoàn toàn ra dự liệu của nàng. Nghe phòng thay quần áo trong truyền ra lách cách vang động, Kim Giai Tử nết nết miệng, hắn nghi ngờ nhìn một ca hai mắt, "Ngươi thật để cho nàng đi theo?" Một ca khẽ gật đầu một cái, "Nàng ở bên người chúng ta yên tâm hơn nhiều chút, hơn nữa ba." Một ca thở dài, "Cũng nên để cho nàng thật tốt lịch luyện một chút, học được thế nào bảo vệ mình ba." Đại khái là sợ chính mình quá mức phiền toái để cho một ca đổi chủ ý, Tô Kiều Kiều lần này dọn dẹp ngược lại rất nhanh, mấy phút sau, một cái một thân trang bị nhẹ nhàng tịnh lệ tiểu nha đầu đã đứng ở một ca hai người trước người. Một ca nhìn một chút Tô Kiều Kiều trên lưng cổ nang nang ba lô, khỏe mắt khẽ động hai cái, không nói gì. "Vậy nó làm sao bây giờ?" Tô Kiều Kiều chỉ chính nằm trên ghế salon ngủ gà ngủ gật ô ô tựa như có cảm giác, cả người giật mình. Đồng thời mang theo ba, một ca xoay người đi lại đi lật ngăn kéo, thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có chút dùng. Ô ô bông một tiếng kêu sợ hãi, nhảy cỡn lên liền hướng phòng ngủ chạy, lại bị Kim Giai Tử bắt lại gáy, nói lên, "Ừ, hết đạn hết lương thực, còn có thể đối phó một hồi thịt cho ba." Kim Giai Tử lại đem tay lung lay hai cái,
chính là thịt ít một chút, chỉ có thể nấu canh.
T.S.
Ô ô ánh sáng lông ngắn lập tức tất cả đều dựng lên, hoảng sợ cao giọng gào thét bi thương. Tô Kiều Kiều đoạt lấy ô ô ôm vào trong ngực, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Giai Tử liếc mắt, lại thấy một ca từ trong ngăn kéo nhảy ra khỏi một cái hồng thuốc, từ bên trong xuất ra căn ống trích.
Ca, ngươi muốn làm gì?
Tô Kiều Kiều lui về phía sau lui, kinh hoàng nhìn từng bước một đến gần một ca.
Là thuốc T3, muốn không thế nào cho nó mang lên xe lửa ba, một ca một trận đâm xuống.
Gào ba, ô ba, một tiếng tiểu cầu the thé tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả lầu nói.
Ở đi đến trạm xe lửa trên đường, một ca nhờ cậy Mai dùng đi thu thập nhà mình cửa phòng, lại trong điện thoại Đại Huyền Vũ cho Phi Ưng đám người mang theo được. Tô Kiều Kiều một tay ôm đã ngủ như chết được Nhất Tháp Hồ Đồ ô ô, một tay kia chính giơ một ca cho nàng pháp chú bí lục, chề môi nói khẽ cóng lấy sau lưng. Kim Giai Tử là một mực manh hướng trong miệng bỏ vào Tô Kiều Kiều buổi sáng mua gà vịt thịt cá.
Lúc tới giữa trưa, ba người một con chó rốt cuộc lên xe lửa là kiểu cũ ra xanh biết buồng xe. Một ca kinh ngạc nhìn nhìn phụ trách mua vé Kim Giai Tử, Kim Giai Tử rốt cuộc đem cuối cùng một khối thịt gà nhét vào trong miệng, ô chuẩn bị nói, chỗ đó quá nhỏ quá hẻo lánh, chỉ có xe này lần có thể tới ba, hắn làm trước một bước đi ở phía trước, tới chỗ còn phải ngồi hơn 10 giờ xe khách ba, mấy giờ xe châu 4, lại đi bộ cái 180 trong thanh âm bị rộn ràng đám người ngăn chặn.
Một ca than khổ một cái âm thanh, xách Tô Kiều Kiều túi đeo lưng lớn đi theo.
Chương 98, một ca nghi vấn.
Chương 98, một ca nghi vấn.
Kim Giai Tử mua là giường cứng phiếu, trong buồng xe mặc dù cũ nát, nhưng là dọn dẹp lại rất sạch sẽ. Một ca đem ba lô thả ổn an vị tại hạ cửa hàng lật tới lật lui điện thoại di động.
Tô Kiều Kiều chen chúc ở một ca cạnh vừa nhìn lấy giúp người làm niềm vui Kim Giai Tử, len lén bật cười.
Được rồi. Tiểu muội muội, ngươi nghề này lý đủ trầm các ba. Kim Giai Tử đem một cái túi đeo lưng lớn ném tới giá để hành lý bên trên, quay đầu hướng về phía một cái chừng 20 cô nương xinh đẹp nói.
Ừ.
Đều là dựng trại cùng leo núi trang bị ba. Cô nương xinh đẹp lau chán một cái bên trên dỉ ra mồ hôi dịt, cười nói.
Ú, ngươi là Lư Hiếu.
Kim Giai Tử ngồi vào một ca đối diện giường dưới, cười hì hì nhìn cô nương kia.
Đúng rồi, ta gọi là Kim Giai Tử, ngươi kêu ta Kim ca là được.
Hả, Kim ca, ta gọi là Lương San San, lần này và bạn hẹn xong đồng thời leo núi ba, Lương San San rất rộng rãi sáng sủa, không chút nào nhăn nhó.
Lưng thương à, này tên kêu thật tốt, Lương San San, sáng long lanh, người cũng như tên A ba, Kim Giai Tử lại càng không nhăn nhó.
Tô Kiều Kiều che miệng cười trộm, nàng thọt một ca ngẩng đầu trắng Kim Giai Tử liếc mắt, tiếp tục xem điện thoại di động của mình.
Vậy lần này đăng chính là kia ngọn núi A3, Kim Giai Tử cười hỏi.
Chúng ta lần này cần chinh phục là ba, Lương San San giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, một cái mặt đầy hung tợn cao tráng nam nhân đi qua lối đi, như là ngại có người cản đường, hắn dùng tay hướng hai bên khều một cái, Lương San San kêu lên một tiếng, dưới chân không vững, thân thể lắc lư một cái chính té hướng Kim Giai Tử tay đảo rất nhanh, đỡ một cái Lương San San. Sau đó đứng lên hướng về phía đàn ông kia la lên, đẩy cái gì đẩy?
Rộng như vậy đạo nhi không đủ ngươi đi.
Hung dữ quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lạnh lùng ở Kim Giai Tử trên người quan sát mấy vòng, Kim Giai Tử cũng trợn tròn con mắt nhìn thấy hắn, lại cảm thấy có người đang kéo ống tay áo của hắn, tính toán một chút, Kim ca, không đau không được ba, Lương San San lại lôi hai cái Kim Giai Tử cánh tay, chúng ta mục đích lần này địa A3, là hạt cây nhai ba.
Kim Giai Tử hướng hung dữ hừ một tiếng, nghe một chút Lương San San, sắc mặt nhất thời hiện ra kinh hỉ, ai u.
Đúng dịp, chúng ta vừa vặn cũng đi ngang qua nơi đó, nguyên lai là trung đường A3.
Hung dữ thấy bới móc người không còn lý chính mình, xoay người đã muốn đi, có thể khỏe mắt liếc qua phát hiện tựa hồ có người ở theo dõi hắn, hắn nghiêng đầu liếc một cái, chỉ thấy mới vừa rồi ngồi bên kia một cái cầm điện thoại di động trẻ tuổi người, chính không được liếc trong tay mình cặp ra, hắn cau mày một cái, đem cặp ra cầm thật chặt một ít, bước dài đi về phía trước.
Một ca thu hồi ánh mắt, Tô Kiều Kiều ở một bên nhỏ giọng nói, ca, ta chú ý tới ngươi đang nhìn cái gì rồi ba. Nàng út sấp một ca bên hai, có phải hay không cái cặp da kia có vấn đề?
Một ca ngạc nhiên nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt, tiểu nha đầu còn càng ngày càng có lòng, không phải ba, chẳng qua là nhìn hắn bắt rất chặt, sợ là có cái gì vàng bạc tiền giấy ba.
Kim Giai Tử vẫn còn ở cùng Lương San San thân thiện trò chuyện với nhau, hắn ngày thường bắt quỷ trừ yêu không ít vượt núi băng ngàn, kiến thức tuyệt không như một cái thâm niên lư hữu ít, cho nên cái miệng liền hấp dẫn Lương San San, hai người như là càng nói càng hợp ý, càng lại nhại càng đầu duyên, đại có một loại hận gặp nhau trễ. Mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm khái.
Xe lửa đã khởi động, bên trong buồng xe hay vẫn là lung tung ồn ào, bên này Kim Giai Tử miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, bên kia một cô bé ôm một cái chỉ còn thân thể số lớn bút bê gào khóc đến con của ta hoa bị chen chúc hư rồi, phụ thân nàng ở một bên ăn ủi, lại bên kia có một người trung niên phụ nữ đang cùng hai học sinh vì chỗ ngồi cãi vã, một chỗ khác cửa khoang xe miệng một người mặc rộng lớn áo da mang liên y y hải mũ người đuôi lảo đảo nghiêng ngã binh lật trên đất thùng rác.
Trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi,
một ca đã mang theo thai nghe. Tô Kiều Kiều bị tranh cãi có chút phiền lòng, đoạt lấy một ca một cái thai nghe, ngăn trận lô thai mắt.
Anh em, mới vừa điều tra,
ngươi nói kia cái gì có khô trạch đồ bên trên không có ký hiệu, trong hồ sơ cũng không có ghi chép Tô Kiều Kiều phát hiện nguyên lai một ca đang cùng cái đó ngu si video nói chuyện điện thoại. Căn cứ Thi Cường nói phương hướng, ta chỉ có thể tìm được vị trí đại khái. Xem ra chuyến này không quá dễ dàng ba, một ca hướng về phía Michael nói. Ha ha, chuyện gì vừa có thể làm khó anh em. Ngu si nâng đỡ đại mắt kính gọng đen, trên mặt lộ ra vui mừng, anh em, có hai chuyện tốt phải nói cho ngươi ba. Có phải là ngươi hay không bắt quỷ hệ thống lại thăng cấp? Một ca cười hỏi. Đó là một trong số đó. Ồ, kia hai đâu? Một ca kỳ hỏi. Thứ hai ba, trước đó vài ngày cái đó đuổi giết chính là ngươi thần bí huyền thưởng lệnh đã bị rút lui đi xuống ba. Ừ. Tin tức này cũng làm cho một ca có chút kinh ngạc, có thể tra được là người nào phát sao. Ngu si tiếc nuối lắc đầu, ta sẽ nhìn chăm chú. Một ca cúp điện thoại di động, thở phào, quay đầu nhìn một chút giống vậy mặt đầy nghi ngờ Tô Kiều Kiều, cười khổ một cái. Hắn lại mở điện thoại di động lên cuốn sổ, ở phía trên thua mấy dòng chữ, Tô Kiều Kiều mắt nhìn không chớp ba. Một, Thi Cường trong miệng có khô trạch rốt cuộc là cái nơi nào, không nên nhân loại độc cố. Thả lòng vân phái đến đấy muốn được cái gì? Hai, Thi Cường trước khi Lâm Trung nói đến đầu lưỡi, lại là ý gì? Ba, Thi Cường vì sao trộm nhiều như vậy thi thể? Bốn, giết ta huyền thưởng lệnh rốt cuộc là người nào phát ra, bây giờ vì sao lại bị lột xuống? Tô Kiều Kiều nhìn những vấn đề này, một bên gãi đầu một bên khổ tưởng. Lại thấy một ca ngừng mười mấy giây sau, lại thêm vào rồi một câu nói ba. Nam, ta, rốt cuộc là ai? Cứ như vậy, ta đem cái kia cự mãng kéo tới dưới núi Kim Giai Tử mặt mày hớn hở vẫn còn ở nói, còn có lần đó cùng gấu Bắc Cực sáp lá cả. Ba, ta chỗ nào ba, một cái ly đến bình thường vị thành niên đứng ở Kim Giai Tử trước người lạnh lùng nói. Kim Giai Tử liếc một cái đầu núi cua, có lòng không vui. Xin lỗi, chúng ta này liền tránh ra ba, Lương San San kéo mang theo hờn tức giận Kim Giai Tử, ngồi vào gần cửa sổ chỗ ngồi. Đầu húi cua sau lưng còn đi theo cái đầu chọc thanh niên, hắn liếc mắt quan sát Lương San San một trận, ánh mắt có chút tỏa sáng, nhưng bị đầu húi cua chừng một cái, hắn bận rộn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng bỏ lên giường cửa hàng. Tô Kiều Kiều thấy Kim Giai Tử cùng Lương San San lại bắt đầu không có giới hạn đàm tiếu, liền thật tựa như một đôi đang ở yêu cháy bỏng tình nhân, không khỏi bĩu môi một cái, đột nhiên phát hiện tiểu chọc đầu lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm sắc sắc cười, nàng trở về trừng mắt một cái, chính muốn nói chuyện, lại cảm giác một ca len lén vào nàng, sau khi đem điện thoại di động đưa tới trước mặt nàng. Tô Kiều Kiều thấy trên màn ảnh viết ba. Có muốn hay không rèn luyện một chút quan sát của ngươi là ba? Tô Kiều Kiều hơi nghi hoặc một chút, gật đầu một cái. Một ca lại nhấn ra một hàng chữ ba. Được. Đoán một chút đối diện hai người là làm cái gì? Nhắc nhở, hình mạo, quần áo. Chương 99, suy đoán. Chương 99, suy đoán. Tô Kiều Kiều ngay sau đó hướng kia hai cái vị thành niên nhìn, chỉ thấy bọn họ vóc người không cao, thể tính gầy nhom, cũng không có chỗ đặc thù gì, lại xem bọn hắn mặc ngược lại đều không khác mấy ba. Trên người ống tay áo quần áo thể thao, hạ thân quần vận động, trên chân giày thể thao, cũng không có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương, nàng lặp đi lặp lại quan sát mấy phen vẫn là không nhìn ra cái cho nên, hướng về phía một ca lắc đầu một cái. Trước xem bọn họ tay ba. Tô Kiều Kiều thấy hai người kia tay đều là khô cạn nhỏ dài, bàn tay, chỉ bụng cũng đã kết xuất mấy chỗ nốt phồng dày, mặt trên còn có từng đạo răng đầy hẹp mảnh nhỏ vết sẹo. Là công nhân xây cất. Tô Kiều Kiều cầm lấy một ca điện thoại di động trả lời, có thể vừa nghĩ tới bọn họ gầy nhỏ vóc người. Lại đem những này chữ từng cái cắt đi, suy nghĩ một chút, nhấn ra rồi mấy chữ, hoặc là tiện, thợ điện cái gì. Một ca lắc đầu trả lời, lại nhìn y phục của bọn họ. Toàn thân đồ thể thao, không có đặc biệt gì, nha, đều là bó sát người bà, Tô Kiều Kiều nhanh chóng đè xuống chữ, chẳng lẽ là huấn luyện viên thể hình. Nàng suy nghĩ một chút, hoặc là vận động viên. Cuối cùng nhìn một chút giày của bọn hắn ba. Tô Kiều Kiều lúc này nhìn cho kỹ, giày của bọn hắn là kiểu mới, mặt ngoài cũng rất mới, đế giày tức giận túi thập phần rắn chắc. Chẳng qua là lòng bàn chân lối vào bị mòn vô cùng nghiêm trọng, thật giống như ước chừng mài đi một cái tầng, đây càng để cho nàng kiên định phán đoán của mình ba. Bọn họ chính là vận động viên. Một ca nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, ngươi gặp qua vận động viên ở sân huấn luyện xuống còn bộ cái bao đầu gối hộ tuổi trò sao. Tô Kiều Kiều lúc này mới chú ý tới hai người kia đồ bó sát người xuống xiết lên mấy đạo tinh tế vết nhăn, hình như là thật như một ca lời muốn nói. Bất quá, Kiều Kiều, ngươi đã rất có tiến bộ, nghĩ so với trước kia nhiều bà, một ca cười khen, lại theo như nói. Bọn họ còn có thể là làm lính, quần áo thường, mặt của leo mỏm đá các loại ngoài trời người yêu thích, hoặc là cái khác tay máy tay chân tương đối nhiều nghề, nhưng là ở trên xe lửa, ta cũng nghĩ đến một cái thật phù hợp kinh doanh ba. Tô Kiều Kiều trận to hai mắt chờ một ca nói đi xuống. Kẻ cho ba, trên xe lửa tên móc túi. Một ca không đợi Tô Kiều Kiều hỏi, lại viết ba. Trên tay của bọn họ vết thương chống chất, nên lành nghề thiết hoặc là bình thường luyện tay lúc bị trong tay mình đao phiến lộng thương ba. Bọn họ đế giày tiền bộ mài mòn đại, bàn tay, chỉ bụng cái lớn dày. Trọng yếu khớp xương mang theo phòng vệ, nên thường nhảy xe lửa làm địa, chống đỡ, xôi trào các loại bảo vệ động tác ba. Cuối cùng, bọn họ tóc lanh lẹ, ngắn đến ngốc đến, cũng đều là bó sát người, như vậy đang nhảy xe lúc, cũng sẽ không bị dư thừa gánh nặng thổi sang dưới bánh xe.
À, đúng nha.
Tô Kiều Kiều cảm giác một ca phân tích quá có đạo lý, lại khâm phục lại sùng bái, nhất thời quên hết tất cả kêu thành tiếng, đem đối diện hai cái vị thành niên sợ hết hồn. Bọn họ cũng phát hiện Tô Kiều Kiều thật giống như một mực không có hảo ý liếc chính mình, bận rộn một trận kinh nghi đem chăn kéo qua, đắp cái kín. Xe lửa rất cũ nát, nhưng là mở tuyệt không chậm, đến trên xe tắt đèn thời điểm, xe lửa đã đi tiếp 7-800 cây số, chưa tới mấy giờ, một ca đám người thì phải xuống xe, vừa nghĩ tới còn phải một đường đổi xe 43, một ca cũng có chút thay Tô Kiều Kiều lo lắng. Kim Giai Tử thám hiểm chuyện xưa vẫn không có kể xong, nhưng nhìn đến phần lớn hành khách đã lên giường nghỉ ngơi, hắn biết điều ngậm miệng lại, đợi Lương San San trở về cách cửa hàng. Kim Giai Tử cọ đến một ca trước người, mặt đầy hạnh phúc len lén nhỏ giọng nói, lão mục, người anh em yêu. Một ca mang theo thai nghe, như là đang ngủ say, Kim Giai Tử bị mất mặt nhì, bĩu môi một cái khẽ hừ một tiếng, Tô Kiều Kiều từ giường trên thò đầu ra, hắc hắc khẽ cười nói, tình thánh ca ca, ta cũng muốn nghe chuyện xưa, ngươi cho ta cũng nói một chút. Kim Giai Tử nghe ra Tô Kiều Kiều là đang ở chế nhạo chính mình, liếc mắt, xoay người leo lên giường trên, nằm xuống vẫn không ức chế được lòng tràn đầy vui mừng, hắc hắc cười ngây ngô nửa ngày mới chợp mắt thiết đi. Không tới một phút liền tiếng ngáy nổi lên. Tô Kiều Kiều lại không ngủ được, nàng trận này ngoại trừ vác pháp chú học vẽ bùa, chính là ăn ăn ngủ ngủ, tinh thần giữ đến mức dị thường đầy đặn, nàng mắt nhìn mơ màng âm thầm đèn trên tường địa đèn ứng cho đèn, lỗ tai nghe liên tiếp cắn răng mê sảng tiếng ấy, trong mũi nghe hôn tạp tức giận mồ hôi bẩn chân hôi hôi nách vị, càng là chẳng chọc trở mình không cách nào ngủ. Tô Kiều Kiều lại thò đầu ra nhìn một chút cửa hàng, một ca ngửa người nằm khí tức đều đều, điện thoại di động bị hắn siết trong tay để ở bên người, nàng chính muốn thu hồi thân thể. Lại thấy một ca điện thoại di động sáng lên một cái, nàng rón rén leo xuống leo lên, lại nằm xuống lúc, trong tay đã nắm một ca điện thoại di động. Phía trên là ngu si một cái nhắn lại, anh em, hệ thống cho ngươi chuyển đi, thăng cấp sau có rất nhiều chức năng mới. Một chiếc đối diện đi tới xe lửa ùng ùng lao xe bỏ qua, bị đánh thức mấy cái hành khách ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhỏ giọng mắng mấy câu, lại chùm đầu thiết đi. Tô Kiều Kiều lại một chút không có bị quấy rối, nàng bây giờ lòng tràn đầy kinh hỉ, nắm một ca điện thoại di động liếc nhìn, cái miệng nhỏ nhắn đã vui vẻ không khép lại được. Cho đến 3 giờ sáng, Tô Kiều Kiều rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng ngáp một cái đang muốn thiết đi, bên tai đột nhiên chuyển tới một trận ken két nhẹ vang lên ba, này vang động nàng không thể quen thuộc hơn được ba, là mở khóa thanh âm. Tô Kiều Kiều nổi lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đối diện trên dưới cửa hàng giống tuyết, kia hai cái vị thành niên chẳng biết lúc nào đã rời đi, nàng đem thân thể chuyển tới cuối giường len lén hướng quá đạo thượng nhìn, chỉ thấy buồng xe một góc đang có hai cái thân ảnh nhỏ gầy quỷ quỷ túy túy đung đưa, lần lượt mở ra giá để hành lý lên tập ra. Quả nhiên là ăn trộm. Tô Kiều Kiều trong lòng cả kinh đang muốn la to báo hiệu, có người sau lưng một cái bụng miệng nàng lại. Sau đó, một ca thanh âm ở bên tai nàng nhẹ vang lên, đừng động, xem bọn họ đang tìm cái gì ba. Tô Kiều Kiều nghi ngờ quay đầu nhìn một ca nhẹ giọng nói, không có phát hiện bọn họ mở cặp táp ra cũng không cầm đồ vật bên trong. Hai cái vị thành niên ngược lại thật cùng một ca nói như thế, đánh mở một cái dương sau khi chỉ phiên động mấy cái lại khép lại. Một cái khác khoang xe lửa đột nhiên có ánh sáng thoảng qua, ban đêm tuần nhân viên tàu, hai cái kẻ trộm ngược lại cũng không kinh hoàng. Đầu húi cua làm bộ ngáp hướng nhà cầu đi, tiểu chọc đầu động tác cực nhanh, mấy cái vọt nhảy sau chạy trở về chỗ nằm, hắn xoay người lại nhìn một chút đối diện giường giữa thật chặt chen chúc chung một chỗ ngông bị mà ngủ nam nữ trẻ tuổi, hừ lạnh một tiếng. Nhân viên tàu bước chân của càng ngày càng gần, tiểu chọc đầu đắp chăn hợp mục giả vờ ngủ, trong hai lại chuyển tới một trận tiếng vang kỳ quái. Thình thịch hoành. Thình thịch hoành. Nhân viên tàu đi tới đây ngừng lại, nàng cầm đèn tin hướng trên dưới giường chiếu một cái, do dự tiến lên nhưng lại dừng lại, lẩm bẩm nói, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lại còn coi nhà, chán ghét nàng lại trợn mắt nhìn chừng dồn chung một chỗ một ca cùng Tô Kiều Kiều, phun một cái, xoay người đi nha. Chương 100, trên xe lửa kẻ trộm. Chương 100, trên xe lửa kẻ trộm. Thình thịch hoành. Thình thịch hoành. Tô Kiều Kiều tâm thật là muốn nhớ lại cổ họng, nàng và một ca sống chung đã lâu, nhưng là bọn hắn một mực lo liệu đến huynh muội quy củ, này cùng giường cộng sản là phá thiên hoang đầu một lần, huống chi còn chen lấn chặt như vậy ba, cảm thụ sau lưng cái đó cường tráng lồng ngực chuyển tới trận trận ấm áp. Tô Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn đã cháy sạch như tháng 7 đầu dương, hồng đồng đồng, cay. Nhân viên tàu vừa đi vừa lầm bầm, trong lòng là cực kỳ khó chịu ba, bây giờ này tuổi trẻ, cũng không phân địa điểm trường hợp, toàn bộ tùy chính mình hứng thú, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai. Nàng mới vừa đi về phía trước hai cái cách gian, lại lui lại mấy bước, phát hiện dưới chân nhấp múa, nắm đèn tin chiếu một cái, chỉ thấy đầy đất chất lỏng màu xanh lục ô tích, hút mấy cái mũi, lại phát hiện lại nhàn nhạt tanh hôi chuyển tới, trong lòng càng là nổi nóng, lấy ra cây lau nhà mới vừa lau sạch. Phát hiện lại có lục dịch chảy đến, theo chảy ngọn nguồn chiếu một cái, nhân viên tàu rốt cuộc không đè ép được phát hỏa ba, ngủ ở giường dưới người thì ra như vậy rộng lớn áo ra nằm. Nghiêng, liên y cái mũ che ở hắn cả khuôn mặt, ô dịch chính từ trên giường tích tích đáp đáp đi xuống chảy. Nàng tức giận càng tăng lên, thuật người trên giường, phát hiện người kia như cũ bất động,
nàng đi lên trước chậm rãi vén lên người kia cái mũ ba. Đầu hối cua trở lại, trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen cặp da, hắn thấy chung quanh người ngủ say, tiến tới tiểu chọc đầu trước giường, nhỏ giọng nói, tìm được, tên kia thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực, ta dùng mê hương mới lấy ra ba, mướn chủ yếu hẳn là cái này ba. Bên cạnh cách cửa hàng đột nhiên có mấy người nhảy một cái nhảy xuống, bên trong buồng xe đèn hướng dẫn cũng theo đó sáng choang, hai tên trộm còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy người gắt gao đè lại ba. Đừng động, cảnh sát. Một người quát lên. Liên quan, làm gì? Tiểu chọc đầu cả kinh kêu lên. Đừng nói nhảm, có lời đối với cha hỏi viên nói, chúng ta chành hai người thật lâu cảnh sát bắt đầu cho ăn trộm đeo còng tay.
Cảnh sát đồng chí, ta, chúng ta lại không phạm pháp, oan uổng A3, đầu hối cua kêu khóc.
Hừ hừ, kia cái dương gia này là ở đâu ra?
Cảnh sát hỏi.
Này, cái này ba, là chính chúng ta A3, các ngươi nhất định là nghĩ sai rồi.
Đầu hối cua vẫn còn ở biện bạch đến.
Ồ. Vậy nói một chút bên trong chứa là cái gì ba, cảnh sát chậm rãi mở ra dương khóa.
Là chúng ta mang đặc sản địa phương ba, tiểu chọc đầu lắp bắp nói.
Hành khách chung quanh đều bị này ồn ào cùng ánh đèn thức tỉnh, phần lớn một bên vuốt mắt một bên thò đầu nhìn, chỉ thấy cảnh sát từ từ vén lên cặp ra.
Hai tên trộm đúng rồi một chút ánh mắt, lập tức hiểu ý, thừa dịp cảnh sát đều tại hướng trong dương nhìn thời cơ, một cái tởi ra chói buộc, đụng ngã lăn cảnh sát trong tay cặp ra, một cái về phía trước, một cái hướng về sau, chia nhau hướng buồng xe lưỡng đoan chạy.
Tiểu chọc đầu mới vừa chạy mấy bước liền nghe được sau lưng một trận thét chói tai, sau đó nghe được tay thanh âm súng lên cỏ, hắn tâm cả kinh, bị dọa sợ đến có chút run chân ba, chẳng qua là trộm cái dương, không đến nổi động thương đi.
Hắn lập tức đứng dừng, hai tay giơ cao xoay người lại, quay đầu như vậy nhìn một cái, nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, lại cũng không đứng được, phốc thông quỵ xuống ba.
Thình thịch hoành.
Tô Kiều Kiều tâm như cũ mãnh liệt khiêu động lên, nàng hoàn toàn không có bị ngoại giới âm thanh sợ kinh động. Cho đến phát hiện phía sau lạnh lạnh lại không có một ca nhiệt độ cơ thể, nàng mới bừng tỉnh thức tỉnh, ngẩng đầu một cái thấy rõ hết thảy phát sinh trước mắt ba.
Mấy người trợ thủ trong cầm súng lục toàn bộ tinh thần phong bị, trên đất một cái màu đen cặp da nửa mở, quần áo khố miệt tán lạc đầy đất, một cái tròn vo đồ vật đang từ từ lăn về phía trước ba.
Tô Kiều Kiều rốt cuộc thấy rõ, phát ra một tiếng khẽ hô ba.
Vậy, là đầu một người.
Hai tên trộm lần nữa bị chế trụ, cảnh sát tức giận khuôn mặt để cho bọn họ không dám nhìn thẳng.
Ngươi nói ba, này là dương gia của các ngươi.
Cảnh sát hỏi.
Không phải ba, đầu hối cua mặt xám như cho tàn, không phải chúng ta, này, lần này không có nói láo ba, thật oan uổng à.
Là có người để cho chúng ta trộm ba, tiểu chọc đầu bổ sung nói.
Ai bảo?
Trộm ai?
Cảnh sát quát hỏi.
Người thuê là ba, đầu hối cua ánh mắt lục soát bốn phía chung quanh giường, nhưng trong lúc nhất thời không nhận ra.
Các hành khách bị còn trên mặt đất huyên thuyên cổn động đầu người bị dọa sợ đến thẳng tránh, ở đám người trong tiếng kêu sợ hãi. Đầu người một mực đụng vào cái đó tuần đêm nhân viên tàu trên chân mới ngừng lại, mọi người thấy nhân viên tàu như là không có chút cảm giác nào, có cảnh sát tiến lên nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng, lại thấy nàng từ từ xoay đầu lại, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào cả người run rẩy chỉ hướng về phía trước giường ba.
Hán ba, nàng nức nở đến lại không nói ra lời.
Một ca tò mò nhìn về phía đó, đã nhận ra trải lên nằm hình như là cái đó một bộ da y bao gồm người đuôi, cái mũ đã bị vén lên, lộ ra bên trong diện mạo, một ca nhìn kỹ lại. Nhất thời trong lòng kinh hãi ba, kia nằm kia là người nào, đầu nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt không gặp người sắp ba, kia rõ ràng là một cái bút bê đầu.
A ba, chính là hắn, tiểu chọc đầu ngay tại bên cạnh, hắn cả kinh kêu lên, hắn để cho chúng ta trộm.
Nhưng tại sao là cái em bé?
Đầu hối cua cũng bị cảnh sát áp tới xác nhận, hắn gật đầu nói phải, nhưng trên mặt cũng hiện ra kinh hoàng.
Mấy cái cảnh sát mặc thường phục rất có kinh nghiệm, bọn họ giải tán kinh hoàng không dứt hành khách, một ca ba người cũng bị dòng người ủng hướng cái khác buồng xe, vừa muốn bước ra cửa phòng. Một ca như là đột nhiên cảm thấy cái gì, hắn chợt xoay người vừa muốn trở về chen trúc, lại nghe một bên Tô Kiều Kiều hét lớn, hoảng bét.
Gặp nguy hiểm.
Một ca trong lòng một kỳ nhìn về phía Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều tiến tới một ca bên tai nói, ca, có yêu khí.
Một ca càng kỳ, bởi vì hắn quả thật cảm thấy trong buồng xe vừa mới tản mát ra nhàn nhạt yêu khí.
Tô Kiều Kiều nắm một ca điện thoại di động lung lay một chút, một ca thấy trên màn ảnh chính phát ra nhàn nhạt lục quang, phía trên có chữ 3.
Buồn hệ thống đã tìm thấy được yêu khí điện từ tín hiệu.
Yêu khí lượng giá trị, 1 viên tinh.
Yêu vật số lượng, không biết.
Yêu vật loại khác, không biết.
Yêu vật đặc điểm, không biết.
Trình độ nguy hiểm, không biết.
Khắc chế pháp chú, không biết.
Cuối cùng là một nhóm màu đỏ chớp động chữ nhỏ, buồn hệ thống vì khảo sát bản, càng nhiều chức năng còn ở mở mang bên trong.
Phía sau là ngu si hắc hắc cười ngây ngô đầu giống như.
Một ca bật cười.
Cuối cùng nặn ra đám người, một ca xuất ra cảnh cung chứng ở một người tuổi còn trẻ cảnh sát trước mặt lung lay một chút, thị cục, hiệp trợ phá án.
Lính cảnh sát còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy một ca ba người đã đi nhanh qua, hắn tiến lên ngăn cản, lại bị Kim Giai Tử ngăn trở. Kim Giai Tử tới lui đến tứ phương đầu lớn, không biết từ đâu móc ra một trang giấy,
hắn là như vậy ở lính cảnh sát trước mặt thoáng một cái liền nhanh chóng thu hồi. Lính cảnh sát chỉ thấy giấy trên nhất một nhóm viết chắc tòa, ký tên nơi còn giống như đang đắp mộc đỏ, hắn vốn định lại xác nhận một chút, Kim Giai Tử lại mặt đầy ấm áp cười cười, vỗ một cái lính cảnh sát bả vai, tiểu đồng chí, nhiệm vụ lần này các ngươi thi hành rất khá, chúng ta đều thấy được, chờ thị cục thụ công đi ba. Lính cảnh sát nhìn xoay người lại đi ba người sửng sờ, Kim Giai Tử vừa quay đầu hỏi một câu, đúng rồi, tiểu đồng chí, ngươi tên là gì? Một người cảnh sát đứng ở em bé đầu cửa hàng trước, hắn kêu hai tiếng thấy kia người vẫn không có động tĩnh, liền đưa tay ló ra phía trước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, báo vặn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, báo vặn. Đừng động hắn. Một ca vừa hô vừa chạy qua bên này, có thể hành lang nhỏ hẹp, hơn nữa mới vừa rồi lung tung kia đám người binh lật hành lý đồ lặt vặt tán lạc đầy đất, một ca thân hình bị ngăn cản chậm mấy phần. Người cảnh sát kia dừng lại tay quay đầu nhìn. Lại đột nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người soạt chành hướng trước người mình, hắn căng thẳng trong lòng, bản năng nhảy ra phía sau, lại tiếp tục nhìn em bé đầu thời điểm, phát hiện nó tay chân tựa hồ giật mình, cảnh sát giơ súng lên đang muốn cảnh cáo, em bé đầu chợt liền nhảy xuống rồi giường, nó đưa tay hướng khắp nơi lục lọi, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước mấy bước. Cảnh sát mở ra bảo hiểm súng lục, quát một tiếng đứng lại, em bé đầu quả thật đứng lại, lại túi người xuống, nhặt lên một kiện đồ vật ba, chính là cái đó từ trong giường ra lăn xuống đầu người. Một ca ba người còn có vài chục bước là có thể vọt tới bên cạnh, theo sát phía sau Kim Giai Tử lại đột nhiên bị đồ vật ngăn trở, túi đầu nhìn một cái, nguyên lai là một bó dây leo núi, hắn móc ra một cây đao muốn cắt đứt, nhưng lại do dự một chút, chạy qua Tô Kiều Kiều liếc hắn một cái, đùa cợt nói, thế nào? Tình thánh ca ca, sợ đem ngươi người yêu gì đó làm hư. Một ca không lòng dạ nào để ý tới sau lưng chuyện, hắn một lòng xông về phía trước, lại thấy cái đó em bé đầu níu lấy bút bê đầu đỉnh, kéo một cái bên dưới, em bé đầu lại bị kéo xuống. Một cổ chất lỏng màu xanh biết theo hắn đứt gãy trên cổ của chạy ra, mấy cảnh sát hoảng hốt, rồi rít lui về phía sau, hai tên trộm càng là bị dọa sợ đến run chân lại đứng không vững, bị cảnh sát lôi kéo lui về phía sau túm. Không đầu áo ra người đứng ngược lại rất ổn, hắn đem cái đầu người kia giơ lên thả ở trên cổ của mình, dùng sức nhấn một cái, răng rắc một trận tiếng vang kỳ quái, cổ và đầu lại dính hợp lại cùng nhau, hắn tựa hồ cảm giác có chút lệch, lại dùng tay một bài, lại vừa là nhất thanh thúy hưởng, đầu cuối cùng theo như trở về chính vị, mọi người thấy rõ ràng. Cổ của hắn vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, sau đó ánh mắt chợt mở ra, thả ra âm trầm kinh khủng lạnh lùng hồng quang. Mọi người bị trước mắt này sợ thuật một màn sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng quên lui bước, một ca cách nơi này chỉ kém mấy bước, lại thấy áo da người hô trước khi không bay lên, chạy thẳng tới mọi người, hai tên trộm cách gần đây, vừa thấy áo da người vọt tới, nhất thời bị dọa sợ đến luôn miệng kêu to, áp của bọn hắn lính cảnh sát vừa xài bước bên trên ngăn cản ở trước người bọn họ, mới vừa giơ xuống lên, chỉ thấy áo da người bay tới, hắn né người né tránh áo da tay của người, vừa định trở về lui, không ngờ đầu húi cua dùng sức đẩy một cái, lính cảnh sát trọng tâm vừa mất, ngửa người ngã xuống. Áo da người nắm lên trên mặt đất lính cảnh sát hắc hắc cười lạnh, hai tên trộm tuy là cũng sợ sợ cái này đổi đầu sống lại áo da người, nhưng không nghĩ mất đi cái này tuyệt cao chạy trốn cơ hội, hai rẻ giặt đi vòng áo da người, hướng buồng xe một bên kia chạy, mới vừa chạy mấy bước, tiểu chọc đầu vừa quay đầu âm độc nói, làm tàn bọn họ. Dám hắn. Mẹ bắt ta ba. Áo da người quay đầu nhìn một cái tiểu chọc đầu thấy hắn lu ám mặt mũi như là không tức giận chút nào. Trong lòng một sợ, run giọng nói, ngươi ba, là ta cho ngươi trộm được ba, não, đầu ba, nói xong xoay người chạy. Một ca rốt cuộc chạy tới, hắn mượn áo da người quay đầu đang lúc, một bước chui lên, một cước đá vào áo da người ngực, áo da người đang lui hai bước, hắn xoay người lại trận lên giận dữ nhìn một ca, vừa định xung lại liếc mắt liếc thấy một ca trong tay vàng nhạt lá bửa, hắn tựa như là có chút sợ, lôi kéo lính cảnh sát lui về phía sau. Một ca dưới chân phát lực phi thân lên, động tác nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền đã đến áo da người trước người. Áo da người như là không nghĩ tới một ca thân hình nhanh như vậy, nhìn lá bùa hướng trên người của mình đánh tới, hắn bung ra lính cảnh sát, thân thể lại cũng không chậm chút nào bay ngược về phía sau. Áo da người tốc độ để cho một ca cũng có nhiều chút giật mình, một đòn rơi vào khoảng không sau, một ca còn muốn xông lên lại thấy người kia đã thối lui về phía xa đến hai tên trộm sau lưng, tiểu chọc đầu mánh cảm thấy mình có người sau lưng theo tới, sợ hết hồn, còn không có xoay người liền bị áo da người một cái níu lấy giơ lên thật cao, hắn bị dọa sợ đến kêu to, một trận giấy rùa. Đầu nặng nề đụng vào giá để hành lý bên trên, một bó ống thép bị va nát quát phá trán của hắn, trong lúc nhất thời máu tươi chảy ròng, tích giọt máu rơi vào áo da người trên mặt, áo da người mũi ngửi một cái, sắc mặt như là hưng phấn dị thường, hắn lặng lẽ cười đến há miệng, bên trong đột nhiên đưa ra một cây dài đến một xích gai nhọn, ngẩng đầu ép về phía tiểu chọc đầu cổ. Bọn cảnh sát luôn miệng quát bảo ngưng lại, áo da người lại không hề bị lay động, bén nhọn mọc gai đã đến tiểu chọc đầu nơi cổ họng, nguy cơ bên dưới, bọn cảnh sát liếc áo da người tứ chi bóc cò. Binh bằng một trận súng vang lên sau khi, mọi người phát hiện kia áo da người tay chân bên trên quả thật bị đánh hoàn toàn mơ hồ,
nhưng hắn tựa như không thèm để ý chút nào, tùy ý xanh giọt máu chảy, bén nhọn mọc gai đã đâm rách tiểu chọc đầu ra thịt. Cảnh sát rốt cuộc đã không còn chỗ cố kỵ, một trận hỏa lực mãnh liệt chăm sóc hướng áo da người chỗ yếu, áo da người bị đạn to lớn sức giật đẩy về sau mấy bước, đầu ngực bị đánh cái nát bét, nhưng vẫn là không ngã. Chính làm cảnh sát rồi rít lắp đạn thời điểm, áo da người chậm rãi đem tiểu chọc đầu hạ thấp ngăn cản ở trước người, đầu đột nhiên từ trong nứt ra một cái, trợn mắt nhìn hai cái mắt to cổ trước giò tiểu đầu nhỏ đưa ra ngoài, sau đó tứ chi của nó bên hông da thịt đột nhiên xanh liệt, từ trong két két toát ra sáu cây ốm dài màu đen, chân lối vào nhọn như câu, căn căn ôm tiểu chọc đầu trong da thịt, đau đến hắn một trận tê tâm liệt phế kêu đau. Một ca đã chạy đến phụ cận, hắn móc ra một cái lá bùa gấp đánh ra, lá bùa lóe vàng nhạt ánh sáng cấp tốc mà bay, lại bị đối diện đánh tới một cổ gió mạnh thổi rơi, mọi người bị gió thổi có chút không mở mắt ra được, chỉ nghe được đối diện chuyển tới phần phật thanh âm. Đợi gió dừng lại, mọi người nhìn một cái, không khỏi trong lòng một mảnh đại hàn ba. Đối diện áo da người còn nào có cái gì nhân dạng, nó nhỏ bé đầu thô sắp trước người đến, sau lưng tựa như béo lạc đà như thế tùng được thật cao, lục căn giống bị phóng đại ngàn vạn lần chân cong, hai cái chống đất, bốn con nắm tiểu chọc đầu, trên người áo da đã từ trước người đồng loạt nứt ra, nhận được phía sau khẽ nết đến ba, liền tựa như một đôi cánh khổng lồ. Đây là ba, Tô Kiều Kiều cũng chạy tới, đứng sau lưng một ca che cái miệng nhỏ nhắn, muội ba, con muội. Kim Giai Tử giải khai dưới chân cuốn dây leo núi, một bước ngăn ở Tô Kiều Kiều trước người, cau mày nói, không sai. Là yêu vật bạ muội. Báo vặn. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới kinh khủng kia yêu vật lại sẽ có một như vậy chiều tên, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, kế tiếp phát sinh để cho nàng lần nữa hiểu Kim Giai Tử ý thứ ba. Chương 102, con muỗi tàn bạo. Chương 102, con muỗi tàn bạo. Thấy một ca lại giành lên mấy bước, bạ muỗi cánh vung lên, cả người cấp tốc hướng về sau bay đi, động tác cực nhanh, chỉ trong phía khác, liền kéo ra vài chục bước khoảng cách, nó cúi đầu nhìn một chút dãy rủa gào thét bi thương không dứt tiểu chọc đầu, như là cực kỳ đắc ý tê kêu một tiếng. Nó lục căn thật dài chân thật chặt câu vào tiểu chọc đầu da thịt, dùng sức ghim lại, tiểu chọc đầu cả người trên dưới một trận run rẩy kịch liệt, xương thịt bị đè ép được thay đổi hình, chất đống lên da thịt lờ ho lờ cổ đi ra, bị ghim chặt địa phương long xuống, cho tốt tựa như có thể ướp dưa muối địa hoàn nhi. Một ca phi thân mà lên, bạ muỗi lại hướng về sau bay, cánh đánh động gian, lại kéo ra lớn hơn khoảng cách. Bạ muỗi bao bọc tiểu chọc đầu, dùng thêm sức nữa, tiểu chọc đầu bởi vì đầy máu trở nên đỏ tím, mặt đột nhiên thay đổi hình, con ngươi răng đầy tia máu đột xuất hốc mắt. Tay chân chịu động, mắt thấy liền muốn khí tuyệt mà chết. Lớn mật yêu trùng, ngươi nếu là dám hại người, ta đem ngươi đánh hồn phi phách tán, để cho ngươi không vào được yêu minh. Một ca đột nhiên giận dữ hét. Bạ muỗi động tác dừng lại, nó lệnh qua đầu nhỏ liếc nhìn một ca ngừng hồi lâu, đột nhiên vừa cúi đầu, dài nhọn khẩu khí phốc đâm vào tiểu chọc đầu cổ mạch máu, ói vào một cổ lam vụ, sau đó sáu cái chân lại vào trong dùng sức nhi một chen chút ba. Vành ba. Một tiếng để cho người lông tơ tất cả thụ trầm đục tiếng vang đi qua, tiểu chọc đầu thân thể đột nhiên vỡ ra. Khối lớn miếng nhỏ da thịt khắp nơi tung tóe, da thịt bụng dạ bên trên hoàn toàn không có có máu. Bọn cảnh sát chỉ cảm thấy dạ dày bụng quay cuồng một hồi, mấy người trẻ tuổi điểm có chút đứng không vững, đỡ đồ vật mới cường định không ngã. Tô Kiều Kiều cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, nàng đảo từng thấy tàn bạo hung ác yêu quỷ, nhưng là như thế cảnh tượng thê thảm đang ở trước mắt phát sinh, nàng cũng là cảm giác buồn nôn kinh khủng, nàng muốn nhắm mắt lại lại lo lắng cách gần đây một ca, cứng rắn chịu đựng nhìn về phía trước ba. Bạ môi trước người tiểu chọc đầu đã nổ tung không thấy, nhưng lại còn lại một cái ân hồng huyết nhân ba. Tô Kiều Kiều vừa sợ nhìn kỹ, trong lòng lại vừa là căng thẳng ba. Kia huyết nhân vô miệng không có mắt, cuối cùng từng viên đỏ thấm giọt máu lơ lửng trên không trung tụ thành hình người huyết ảnh. Giọt máu nhanh chóng hối ở một nơi, tạo thành một cổ cột máu, bị bạo môi đại lực hút một cái, toàn bộ tiêu đi. Bạo môi lại phát ra một trận tê tê khó nghe âm thanh, như là cực kỳ thỏa mãn đắc ý, nó thu hồi cánh, chống giữ hai cái chân nhỏ chậm rãi hướng hù dọa một cái được tê liệt ngã xuống ở một bên đầu hối cua ép tới gần. Yêu trùng tìm chết. Con muỗi thiếu chủ. Một ca cùng Kim Giai Tử một trước một sau hướng bạo muỗi cấp trùng, bạo muỗi thấy hai người thế tới cực nhanh, cũng sẽ không đi bắt trên đất đầu hối cua, tê tê một tiếng, hướng lân cận một ca vào tới, một ca điểm nhảy mà lên, trên không trung thuận tay nắm lên cái cặp da dùng sức về phía trước đập tới, bạo muỗi cũng không tránh, đem thật dày cặp da ôm lấy, khẩu khí cắm vào cặp da phun ra lam vụ, sáu cái chân dùng sức một chen trước, cặp da nhất thời chia năm xẻ bảy, bên trong hành lý cũng bị nổ nát. Một ca đã vọt tới bên cạnh, nhặt lên với ống thép ném tới, bạo muỗi đơn chi vung lên. Rắc rắc một tiếng rồi vang, ống thép đã bị nó bén nhọn chân chi lột bỏ một đoạn, một ca được thế đâm một cái, chính giữa bạo muỗi ngực, kia nghĩ đến bạo muỗi da dày thịt béo, ống thép tột đỉnh chỉ ghim vào hơn tức liền dừng lại, mấy giọt tanh hôi màu xanh lá cây yêu máu rơi xuống. Một ca lại móc ra một cái lá bùa đang muốn vỗ tới, lại thấy bạo muỗi cánh trợt một tấm, đằng không bay lên, vỗ hai cái liền đã dán lên buồng xe nó bằng. Một ca đem lá bùa đánh ra, nhưng ở bạo muỗi to xí vỗ xuống bốn phía bay xuống, bạo muỗi như là biết một ca lá bùa lợi hại, cũng không dám đến gần. Đánh động cánh từ một ca trên đầu cấp tốc bay qua, đánh về phía Kim Giai Tử, Kim Giai Tử cũng không tránh, đối diện mà lên, một đạo màu đậm hào quang lóe lên, đập ngay ở bạo mũi trên người, nó một tiếng thét kinh hoàng hướng về sau lăn xuống, lại bay lên lúc, một cái chân bên trên tê tê phả ra khói xanh, nó như là cực kỳ thống khổ, dùng cánh liên tục đập, khói xanh mới chậm rãi tiêu đi. Kim Giai Tử thối lui đến Tô Kiều Kiều cùng bọn cảnh sát trước người che chở, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một căn màu nâu sẫm đoạn côn. Mục Ca cùng Kim Giai Tử đem bạo mũi kẹp ở giữa, bạo mũi nhìn một chút Kim Giai Tử đoạn côn trong tay, lại quay đầu nhìn một chút Mục Ca móc ra lá bửa, thật giống như cực kỳ kiên kỵ, giận tê một tiếng hướng bên cạnh bay nhanh, bịch đụng vào trên cửa sổ xe, vốn là khoan hậu bền chắc cửa sổ xe ở nơi này lực mạnh đụng đỡ sau lúc rách ra tê văn, nó bay khỏi lại đụng, miệng thủy tinh văn càng dày đặc. Mục Ca cùng Kim Giai Tử hai mắt nhìn nhau một cái khẽ gật đầu, hai người lại lần nữa giáp công, vòng quanh bạo mũi gấp vòng vo một vòng, bạo mũi bay cao tránh né, hai người lại không để ý tới, tay chân nhanh động gian đã xem chung quanh cửa sổ xe dán lên từng mảnh lá bửa. Bạo mũi vừa thấy đường chạy bị đóng chặt, lại vừa là một tiếng hí, sáu chi bắt buồng xe đỉnh thiên song dùng sức kéo một cái, giao một tiếng vừa dày vừa nặng thiên song bị gắng gượng tháo, một cơn gió lớn rót vào buồng xe, bạo mũi cánh khổng lồ bị gió vừa xông, thân thể té xuống đất, có thể nó động tác rất nhanh, thu hồi cánh, sáu chi xúc lực giật mình, đã thoát ra ngoài xe. Bạo mũi như là đắc ý tự minh mấy tiếng, thật cao nhảy lên vừa muốn mở ra cánh bay đi, lại cảm giác thân bị một cổ kình lực kéo trở về, nó ngạc nhiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy một to bằng ngón tay cái nhỏ sợi dây đem chính mình chi dưới cuốn lấy vững vàng, sợi dây một đầu khác chính thuận thế leo lên hai người. Bên ngoài bóng đêm mịt mờ, nóc xe cuồng phong trận trận, một chiếc đối với được xe lửa gào thét tới, kích lên cuồng phong khí lưu để cho trên mui xe ba cái thân thể một trận đung đưa. Bạo mũi nhìn từng bước đi vào một ca, có chút kinh hoàng, nó muốn dùng lợi chi cắt đứt sợi dây, lại trên chăn dán lá bùa đốt rồi chân, nó nghiêm nghị ai tê đến, thân thể muốn lui về phía sau, lại thấy Kim Giai Tử lại đem sợi dây ở bên hông cuốn chặt mấy vòng, chân vững vàng ôm nóc xe tay vịn, bạo mũi trong mắt sợ hãi cùng tức giận cùng nhau phun trào ra đến, nó lại không lùi bước, khi đến sông về một ca, một ca liếc nhìn bên cạnh bay nhanh xe lửa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay từ từ đưa về phía trong ngực, bạo mũi sông đến gần, nó gai nhọn khẩu khí thật giống như lại duỗi dài mấy phần, mấy cây lợi chi cũng hiện lên hàn quang trộm tới một ca, càng ngày càng gần. Bạo mũi như là đã ngửi thấy gỗ trên người anh vui vẻ huyết dịch mùi thơm. Hai cái này cản trở nhân loại, chỉ cần sau một khắc, máu thịt của bọn họ liền sẽ biến thành một hồi thức ăn ngon bữa tiệc lớn. Bạo mũi dùng chính mình đơn giản tàn bạo suy nghĩ ảo tưởng, nó hai mắt đỏ bừng cũng bởi vì sắp phấn chết đánh một trận mà tỏa sáng lấp lánh. Nhìn một ca móc ra vài lá bửa, bạo mũi như là sớm có dự liệu, cùng hai lần trước như thế, thân thể của nó buông lỏng một chút, chậm rãi trương khai cánh. Hô ba, đại trương cánh bạo mũi trang nghiêm thành một cái to lớn cánh buồm. Thân thể bị cuồng bạo sức gió thổi đi quăng đi, bạo mũi hoảng sợ muốn nhận lên cánh, nhưng mất đi trọng tâm thân thể đã như diều đứt dây bị gió mạnh cạo xuống nóc xe. Chương 103, tiền căn. Chương 103, tiền căn. Bạo mũi đánh động cánh muốn ổn định thân hình, lại bị hai chiếc tướng sai mà đi xe lửa kích lên toàn lưu quyển ở trong đó, nó bi tê vũ động sáu cái chân, muốn nắm cái gì thoát khỏi gió toàn, trong nhấp nháy lại bị hút vào đối với được hỏa dưới bánh xe, một trận rắc rắc phốc phốc âm thanh, bạo mũi bị tốc độ cao cổn động bánh xe nghiền thành thịt nát. Vốn là nó dưới chân lá bùa cũng ở đây một ca thần chú nhanh chóng ngâm đọc xuống đằng nhưng mà đốt. Lão Mục, ngươi con mẹ nó cũng không chuyện nói trước một tiếng, đây nếu là đem ta cũng cuốn vào bà, Kim Giai Tử ngồi ở nóc xe thở hổn hển, bên hông hắn cuốn dây leo núi đã đủ miệng cắt ra. Một ca nhìn kia một bãi theo lá bùa cháy hết màu xanh lá cây thịt nát dần dần đi xa, thu tay về trùng kim sắc truy thủ, xoay người lại cười nói, ngươi là người đau lòng nhà dây leo núi đi. Lững thững, cái này dây leo núi là vừa mới bắt phỉ đổ thời điểm làm gậy, đợi đến hết xe ta nhất định bồi ngươi căn tốt hơn. Kim Giai Tử hướng về phía Lương San San nói, mặt đầy áy náy. Không sao, ta còn có dự bị ba, chẳng qua là ba. Lương San San chảnh cành chừng nhìn thấy Kim Giai Tử, trên mặt tràn đầy sùng bái, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi lại là cảnh sát ba. Một ca cùng Kim Giai Tử xuống xe đỉnh, sẽ dùng khu đọc phù loại trừ rồi bọn cảnh sát đối với bạo mũi ký ức, bởi vì bên trong buồng xe lung tung không chịu nổi, trong đó còn có bạo liệt tiểu chọc đầu thi thể, cảnh sát bận bịu làm biên bản, bảo vệ hiện trường, trấn an khai thông hành khách. Cũng lại không tinh lực nhân viên điều tra một ca, bọn họ chỉ biết là ba vị này thị cục đồng nghiệp hiệp trợ bắt được trộm cướp, chi tiết cụ thể còn phải chờ trạm kế tiếp dừng xe sau, đến địa phương đồn công an tiến hành cặn kẽ điều tra. Một ca ở phụ cận trong buồng xe tìm kiếm, không biết đang tìm cái gì, Tô Kiều Kiều muốn hỏi, nhưng thấy một ca nóng nảy vội vã dáng vẻ, cũng không dám nói nhiều, đứng tại chỗ chờ. Kim Giai Tử vẫn còn ở hướng Lương San San cam kết sau khi xuống xe như thế nào bồi thường vân vân, lại bị trở về một ca cắt đứt, một ca nhỏ giọng nói, không thể chờ đến trạm, xe chậm một chút liền nhảy xuống, vụ án này xảy ra nhân mạng, cảnh sát sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, tới chỗ càng không dễ thoát thân. Kim Giai Tử cũng biết một ca nói không giả, hắn đưa mắt nhìn Lương San San hồi lâu, quyết tâm liều mạng, nói câu lưng thứ muội muội, hữu duyên gặp lại sau, than thở một tiếng xoay người đi nha. Xe lửa đi ngang qua một cái cầu trước giảm bớt tốc độ, một ca thấy thời cơ đã đến, thúc giục Kim Giai Tử nhảy xe, Kim Giai Tử quay đầu lại thâm tình nhìn một cái bên trong buồng xe, cắn răng một cái nhảy xuống. Tô Kiều Kiều vốn định cũng khẽ cắn răng cho mình thêm can đảm một chút tử, lại thấy một ca một ôm mình lên, một bước nhảy ra ngoài. Thân ảnh của ba người ẩn vào hoàng hôn, lại không chú ý tới một nơi cửa sổ xe miệng đứng một người, chính nhìn bọn hắn chằm chằm Tiêu Trừ bóng lưng Mục Không Cạnh rời nhìn, trên mặt hắn hung dữ hơi hơi chịu động. Tốc độ xe đích xác rất chậm, nhưng là Tô Kiều Kiều nghe được bên thai chuyển tới vù vù phong thanh, thân thể lại từ giữa không trung cấp tốc chìm xuống, trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nàng cương chảo chặt một ca, lại cảm giác một ca dùng sức đem mình lui về phía sau đẩy một cái, còn không có sợ kêu ra miệng, liền bị vượt qua Kim Giai Tử vững vàng tiếp lấy. Kim Giai Tử buông xuống Tô Kiều Kiều, ánh mắt vẫn đi theo dần dần đi xa xe lửa di động, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Tô Kiều Kiều cẩn thận nghe, hình như là tạm biệt, ta lưu thững, tạm biệt, người yêu của ta, tạm biệt. Một ca nhặt lên trên đất mấy cái hành lý đưa cho Kim Giai Tử, liếc hắn một cái nói, tạm biệt, của ngươi mối tình đầu. Đúng, ta mối tình đầu. Kim Giai Tử mắt mang lưu thương, ánh mắt khắp nơi, xe lửa đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nhìn một ca cùng Tô Kiều Kiều đã đi xa, Kim Giai Tử nhấc một cái trên vai ba lô, thở dài một tiếng, sải bước đuổi theo. Chân trời đã hiện ra màu trắng bạc, giã ngoại thanh tân khí tức tí ti dưới vào ba người miệng mũi. Tô Kiều Kiều hung hãn hít một hơi những này ở trong thành phố không cảm giác được sạch sẽ, liếc nhìn bên người lùn thấp lẹ tẹ rậm rạp bụi cây, theo sát một ca. Ba người xuyên qua trước mặt cầu, liền không nữa theo đường sắt đi. Kim Giai Tử lấy điện thoại di động lần nữa định vị, phân biệt địa phương tốt hướng về sau, một chỉ xa xa một mảnh ruộng lúa địa, xuyên qua kia mấy miếng điện tử, chính là Đồng Nhu Trấn. Chúng ta được ở nơi nào uy no bụng lại đi. Hắn một bước trước, vừa quay đầu mắt nhìn một ca hai người, kia Đồng Nhu Trấn à, thật là có điểm chuyện xưa. Một ca cũng đi theo, một chút cắt đứt, được, quả chủ y, ngươi chính là trước nói cho chúng ta một chút ngươi và A Lương chuyện xưa đi. Một ca từ khi ở trong nhà thấy Kim Giai Tử, vẫn ở vội vã thu thập đi đường, ở trên xe lửa nhiều người thai tạm, một ca bất tiện hỏi kỹ, hiện tại ở bên người lại không người bên cạnh, một ca liền nhắc lên câu chuyện này. Kim Giai Tử mặt của đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, hắn chậm xuống bước chân, vừa đi vừa nói, Tô Kiều Kiều vừa thấy có chuyện xưa có thể nghe, lập tức chạy mau mấy bước tiến tới Kim Giai Tử bên người, nghiêm túc nghe. Mấy tháng trước, một ca, Kim Giai Tử cùng A Lương vừa mới xử lý xong một cái giết người sát hại tính mệnh quỷ nữ, còn không có ngồi xuống uống miếng nước, Kim Giai Tử sẽ cầm báo chí vọt tới một ca trước người, hắn chỉ một bản tin cho một ca nhìn, nói ở trên làn nên báo phóng viên tổ vì thải phong, đến ngoài ngàn dặm xa xôi vùng núi, nhưng lại gặp nghiêm trọng tai nạn, chỉ có một người còn sống. Vì kỷ niệm tưởng nhớ những này, vì tin tức sự nghiệp dâng ra sinh mệnh quý báo phóng viên, đặc biệt phát này văn. Một ca cùng Kim Giai Tử ở văn trung giữa những hàng chữ nhìn ra, cái gọi là nghiêm trọng tai nạn nói hàm hồ kỳ tử, như có không thể ngoại đạo mịt mờ, từ nghề nhạy cảm, hai người lập tức nghĩ tới yêu quỷ làm loạn, thương lượng một phen sau, liền quyết định do Kim Giai Tử cùng A Lương đi xử lý chuyện này, lưu lại một ca ở nhà trấn giữ. Kim Giai Tử hai người hao hết chắc trở tìm được cái đó may mắn còn sống sót phóng viên ngoài miệng vừa nói không còn muốn trọng đề chuyện kia. Trong mắt lại hiện ra vô hạn sợ hãi, Kim Giai Tử tận tình khuyên bảo liên đối uy hiếp đe dọa rốt cuộc để cho người phóng viên kia há miệng ra, hắn nói bọn họ đi địa phương, chỗ rừng sâu núi thẳm, cùng đời tiếp xúc rất ít, phóng viên tổ đoạn đường này đi tới, kiến thức truyền thuyết lấy được không ít, bạn đang muốn bước lên trở về đường, lại bị đi ngang qua một cái thôn nhỏ chậm ở hành trình. Kia thôn nhỏ thường xuyên khách kín, đột gặp được nhiều như vậy nắm dụng cụ cổ quái sứ khắc khách, đều là vừa vui mừng vừa sợ kỳ, chất phát thôn dân lấy ra tối ngọt rượu ngon tối hương thịt muối tới chiêu đãi khách. Mọi người vốn là hài hòa sống chung, trao đổi hòa hợp, nhưng không có mấy ngày, một cổ ngang trời quát tới hắc vụ lại để cho cái thôn đó lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Thôn trưởng lập tức khuyến cáo phóng viên tổ mau rời khỏi, nói nơi này có đại sự muốn phát sinh, không biết kỳ cố các phóng viên đâu chịu tùy tiện rời đi, chính còn muốn hỏi tình huống cặn kẽ, lại phát hiện có thôn dân như là được bệnh điên, cả ngày loạn đả đập loạn, không tới hai ngày toàn bộ người trong thôn đều biến thành bộ dáng này, phóng viên tổ còn muốn rút lui đã muộn, muốn cùng liên lạc với bên ngoài, nơi này quá mức xa xôi vừa không có vệ tinh tín hiệu. Bọn họ thiết bị bị đập nát. Phần lớn người đều bị bắt hành hung mà chết, cuối cùng chỉ có cái này ký giả nhỏ trộm con ngựa chạy ra. Chương 104, Đồng Nhu Trấn truyền thuyết. Chương 104, Đồng Nhu Trấn truyền thuyết. Hắn cũng không biết mình là như thế nào xuyên qua nặng nề sơn loan danh trốn ra được, chẳng qua là một vị dục ngựa chạy, thật may hắn sinh ra ở nông thôn, khi còn bé không ít cưỡi ngựa đuổi dê, đợi đến đem ngựa mệt mỏi phun ra bọt mép, hắn rốt cuộc thấy được người ta. Hắn một đường chăn trở trở lại thành trấn, trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát xuất động nhóm lớn cán cảnh y lìa đường đi, ký giả nhỏ bị tòa soạn báo tiếp trở về nhà, nhưng hắn nói thuật quá mức huyền bí, tòa soạn báo người phần lớn không cách nào tin phục, không thể làm gì khác hơn là phát cái đơn giản tin tức. Kim Giai Tử hai người hỏi thăm cặn kẽ thôn trang nhỏ vị trí, một đường gian khổ lạ lội, vượt núi băng đèo, trong lúc khổ cực tự không cần mảnh nhỏ biểu, tóm lại bọn họ phí hết lớn sức lực mới rốt cuộc tìm được nơi đó, bọn họ dùng lá bửa, pháp chú, trận pháp loại trừ rồi nơi đó tà khí, thôn dân thanh tỉnh sau luôn miệng nói cảm ơn đồng thời cũng vì hại chết phóng viên mà thật sâu tự trách, hai người lại không rảnh rỗi, bởi vì bọn họ phát hiện vốn là bao phủ toàn thôn nồng nặc hắc vụ đã biến đổi phương hướng, hướng xa xa trôi đi. Bọn họ một đường truy lùng, vừa cứu mấy cái thôn nhỏ chân sau, mai cho đến cỏ khô thôn. Khi đó bọn họ phát hiện cỏ khô thôn âm khí càng nồng đậm, xua tan không ra, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dùng trận pháp tạm thời giữ được địa phương thôn dân không chịu xâm nhập, nhưng cũng chỉ có thể biết lập tức trí gốc, thật không được quá lâu. Kim Giai Tử cùng A Lương thảo luận một chút, liền quyết định do Kim Giai Tử đi ra viện binh, A Lương lưu lại độc lập chống đỡ. Ta đến có vệ tinh tín hiệu trong trấn, điện thoại cho ngươi nhắn lại không có hồi âm, không thể làm gì khác hơn là liền trực tiếp giết trở về nhà, cũng đúng lúc bổ sung lại điểm đạn dược Kim Giai Tử tối rồi nói ra. Một ca biết khi đó chính mình chính ở trong ngục, vừa nghĩ tới Kim Giai Tử trong miệng hắc vụ, một bên thay A Lương âm thầm lo âu. Kim Giai Tử nói cặn kẽ, Tô Kiều Kiều nghe nghiêm túc, nàng cũng ở đây phân tích đầu đuôi sự tình, trong đầu lại đột nhiên văng ra khác một cái nghi vấn, đúng rồi, ca, mới vừa rồi ngươi đang ở đây trên xe lửa tìm cái gì? Một ca đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng, ha ha, Kiều Kiều cũng sẽ tính chất nhảy nhót suy nghĩ ba, hắn vô vô Tô Kiều Kiều đầu, mới vừa rồi bảo mỗi ngược lại bị trừ đi, nhưng là từng sách giả bộ nó đầu cặp ra ba, cái đó mặt đầy hung tợn nam nhân rốt cuộc là ai? Sắc trời đã sáng choang, một mâm mặt hồng hào mặt trời nhảy lên cây kê tiêm nhi, nàng tản ra ấm áp, ánh sáng màu vàng an ủi săn sóc dựa theo xanh nhạt thảo diệp đầu cảnh, có gió thổi qua, vén lên liên miên sóng lúa, một mực lật hướng phương xa. Ba người đi tắt, đi không tới nửa giờ liền thấy trước mặt xa xa một mảnh thấp lùn kiến trúc, Kim Giai Tử vỗ bụng cười nói, thật may đến, ca đói cũng có thể ăn, mậu hạt lúa. Nên nói đói bụng đến có thể ăn một con kế tiếp ba, Tô Kiều Kiều đang muốn cười nhạo cái này so với chính mình còn không có người có văn hóa, Kim Giai Tử đã tiến tới bên cạnh, ngắm nhìn bốn phía không người, nhỏ giọng nói, ở chỗ này cũng không thể tùy tiện cầm châu nói chuyện, người của trấn trên đối với châu có thể tôn sùng lắm, đừng nói ăn, chính là cưới. Cũng là không được. Dạ ba, ngươi xem bên kia ba. Đối diện chính đi tới một người một châu, người là lao đầu, châu là châu già, lao đầu hơn 60 tuổi, khom lưng, trên người khiêng nặng nghề nông cụ, châu già ngược lại thân vô vật nặng, dễ dàng tán lười lác, thỉnh thoảng dừng lại ăn một hai ngụm trong ruộng cỏ non, lao đầu cũng không ngăn cản trách mắng, chẳng qua là lẳng lặng ở bên cạnh các loại. Các loại một đôi người châu đi xa, Kim Giai Tử cười khổ nói, thấy chưa ba, nơi này phong tục ba, châu à, so với người kim quý. Theo Kim Giai Tử nói, hắn và A Lương lần đầu tiên đến nơi này thời điểm, cũng là bụng đói ục ục, ở trong trấn tìm một vòng, cuối cùng thấy cái còn ra dáng điểm tiệm ăn vặt, hai người đi vào mới vừa ngồi xuống, Kim Giai Tử liền la hét tới bàn thịt châu, là trưng là nướng là hần cũng không đáng kể, chỉ cần là mâm lớn nhi, có thể gánh vác đói là được. Quán cơm ông chủ kiêm tiểu nhị nghe một chút, cũng không nói lời nào, quay lại phòng bếp xách món ăn đao liền bỏ ra, hướng về phía hai người một trận khoa tay múa chân. Kim Giai Tử sợ hết hồn, hắn hợp lại chỉ nghe nói qua hắc điếm làm thịt tiền làm thịt vật, nào còn có thật làm thịt người, huống chi là ban ngày. Kim Giai Tử cũng tới tức giận, ô rồi số đang muốn đánh nhau, bên ngoài hô lạp lạp lại vọt vào mấy cái nông dân, người người tay cầm thảo cao đầu. Kim Giai Tử nhìn một cái, hư rồi, lúc này đụng phải kia là cái gì hắc điếm, toàn bộ tối sầm chấn. Hắn kéo một cái A Lương liền muốn chạy, ngoài cửa lại vào tới một hơn 50 tuổi hắn tử, quát một đám nông dân, hắn nói mình là trấn trưởng, hỏi rõ tình huống mắng mọi người mấy câu, một bên bồi không phải vừa hướng hai người giới thiệu này trấn phong thổ nhân tình. Đồng Nưu trấn sở dĩ được tên này, ngược lại thật cùng một đoạn truyền thuyết có liên quan. Tương truyền hơn 3000 năm trước, chính trị cổ quốc loạn thế, các chư hầu tranh nhau không ngừng, sớm chiều chinh phạt nhiều ngày, ban ngày mộ họa chiến tranh hoảng sợ, thiên hạ lại không yên lặng, thế gian sinh linh đồ thán, mà trấn nhỏ chỗ Trung Nguyên Thiên về góc, vốn không phải binh gia cường cạnh tranh nơi, nhưng bởi vì ra một vị tiêu dũng thiện chiến tướng quân mà bị liên lụy ba. Đại tên tướng quân đã không cách nào có thể thi, hậu nhân không thể làm gì khác hơn là dùng hắn cố thủ hương đất kia kinh thiên nhất dịch vì hắn lập nhãn hiệu nổi tiếng, tôn làm Đồng Nưu tướng quân ba. Lúc ấy, địch quốc vì báo nhiều lần thất lợi thủ, đem 50.000 đại quân vung đến nơi này, cướp đốt giết hiếp, bắt cóc cưỡng hiếp tàn phá, đợi đến Đồng Nưu tướng quân mang binh chạy tới thời điểm, chỉnh cá gia hương đã như địa ngục nhân gian, nhà nhà không đồng đều, người người gặp nạn. Đồng Nưu tướng quân bi phẫn bên dưới, nộ phát trùng quan, dẫn mấy ngàn người ở trong trận địa địch giết cái 10 vào 10 ra, quẹ đến một hồi gió tanh mưa máu, nhưng trầm lại nhân đan lực bạc, rốt cuộc bại lùi vào thâm sơn, địch quân thấy tướng quân đã bị ép vào chết cảnh, lại tăng phái 200.000 đại quân vây khốn, định đem nhất cử đánh chết. Nhưng sự tình nhưng cũng vào lúc này xuất hiện phỉ nhân sở tư chuyển biến, địch quân phái ra ngàn người thám báo vào thâm sơn sau liền điệu vô âm tín, lại sai mấy vạn người dò xét bộ đội cũng mất tung ảnh. Đang lúc chủ soái địch quân cảm thấy kinh hoàng muốn rút quân thời điểm, một trận đại tai nạn lại lặng lẽ tới. Đó là không có một người ánh mặt trời sáng sớm, 200 mấy chục ngàn đại quân trú đóng ngoài núi một đám sương mù mưa lất phất, chủ soái địch quân cùng mấy cái sĩ quan phụ tá cả đêm mở một đêm hội nghị quân sự, vừa mới quyết định đem đại quân rút lui 50 dặm, chủ yếu kinh doanh bên ngoài đột nhiên chuyển tới các binh lính kinh hoàng gào thét, mấy người chạy đến nhìn một cái, lại thấy vốn là lãnh đạm trắng sương mù đã biến được nồng đậm sâu và đen, ùn ùn kéo đến, các binh lính hoặc đấm ngực mà đảo khí tuyệt bỏ mình, hoặc mất tâm nổi điên giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời quân sự đại loạn, sau đó trong rừng núi chuyển tới kinh thiên động địa trận trận vó sắt vang lớn. Ở nồng nặc sương mù sắc bên trong, mọi người xem cách nhìn, có vô tận hắc ảnh như bài sơn đảo hải cút tràn ra, cách rất gần mới nhìn rõ kia kia là người nào mã, mà là vô số đen trâu, bọn họ như phát điên sông ngang đánh thẳng, đem vốn là hỗn loạn không chịu nổi quân sự sông đến thất linh bát lạc, cuối cùng chủ soái địch quân ở trong tuyệt vọng, chỉ thấy nặng nề đàn trâu bên trong có một con dáng dị thường cao lớn kim màu đồng sắc cự ngưu, vọt người bay lên, hai sừng chính đẻ ở trên lồng ngực của hắn. Chương 105, Thánh Châu ra hiển linh. Chương 105, Thánh Châu ra hiển linh. Này hung ác đánh một trận bảo vệ này chấn mấy chi mạng giao thiệp, rốt cuộc khiến người đinh hương hỏa tiếp tục truyền diên đi xuống, cũng để cho cái này bảo hương vệ đất truyền thuyết có truyền lưu ngọn nguồn. Sau khi, lại không ai thấy qua Đồng Ngưu tướng quân, vì kỷ niệm vị này trăm ngàn năm qua được tôn sùng anh hùng, này chấn liền đổi tên thành Đồng Ngưu chấn, mà ở chỗ này ra đời các đời sau cũng yêu ai yêu tất cả tôn châu vì quỳ lệ đồ đằng. Kim Giai Tử kể xong những này, ba người vừa vặn đi vào Đồng Ngưu chấn, đã có gương xe trước, bọn họ cũng không dám gọi thêm ăn châu loại xương thịt. Chẳng qua là vội vã uống mấy chén dê canh, ăn mấy khối to cốc làm thành bánh bao, liền đứng dậy đi đường. Trấn không lớn, ngoại lai người cũng không nhiều, thiên về khổ hương trấn chỉ xây một cái hẹp hẹp đường phố cung lui tới khách nghỉ chân chọn mua, một ca ba người ở nơi này lại phạm khó khăn ba. Kim Giai Tử nói, đường phố chính giữa có một đồn công an, trước ở trên xe lửa bắt được đầu hối của hẳn liền tạm thời bị áp tải đến nơi nào, những cái kia quần áo thường khẳng định đặc biệt muốn tìm ba người chúng ta hỏi lời nói, nếu quả thật bị người nhận ra được, phiền toái không nhỏ. Nhưng là không có thời gian, kỳ cả ba, hắn về phía trước cách đó không xa đậu một chiếc cũ nát xe khách loại nhỏ chỉ, đến trong núi xe ba ngày một chuyến, nếu như không cả nổi, cũng chỉ có thể mướn xe. Ngựa ba. Một ca liếc nhìn chiếc kia xe khách loại nhỏ thật giống như sắp phát động lái đi, trong lòng cũng là cuối cùng, hắn từ bên cạnh trên sạp nhỏ mua ba bộ to vải quần áo khố để cho mọi người vội vàng mặc lên, lại nắm ba đỉnh nón lá đeo vào ba người trên đầu, đáp lại diện mạo, túi đầu từ trong đường phố bước nhanh xuyên qua. Đứng ở đồn công an trước cửa hút thuốc lá một cái dân cảnh nhìn ba người liếc mắt, nhổ ngụm vòng khói, lại đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Cuối cùng lăn lộn tới, Tô Kiều Kiều lớn hơn một hơi thở, nàng theo một ca cùng Kim Giai Tử lên xe, thấy hàng cuối cùng vừa vặn trống không ba cái chỗ ngồi, đang muốn trôi đi qua, sau lưng lại bị người nặng nề đẩy một cái, sau đó từ phía sau bay qua hai cái bọc lớn, không thiên lệnh chính ném ở hàng sau chỗ ngồi trống bên trên, ngay sau đó một cái béo béo mập mập cô gái trung niên đem nàng đẩy tới một bên, cường chen chúc xông vào đem một ca cùng Kim Giai Tử tùng qua một bên. Lại binh giải tán. Mấy cái hành lý, đụng đau đớn mấy cái hành khách, đặt mông ngồi ở hàng sau, một ca nhìn cô gái kia cái mông thẳng chiếm hai cái chỗ ngồi mới miễn cưỡng ổn định, không khỏi ngầm cười khổ. Kim Giai Tử đang muốn tranh luận mấy câu, cô gái mập trước dương giọng oang oang hét, nhìn cái gì vậy? Mấy cái này chỗ lão nương bà ba. Người trên xe phần lớn là tính tình chất phác ngay thẳng nông dân, vừa thấy cô gái mập bá đạo khí thế, cũng không miễn tới khí, rồi rít quay đầu lại nhìn, chỉ có mấy cái như là nhận ra người của nàng đem đầu thấp thấp, co rút lùn thân thể. Người tài xế kia, nhanh hắn. Mẹ lái xe ba, làm trễ mãi lao nương làm ăn, các ngươi người cả xe cũng không thường nổi. Cô gái mập hừ lạnh một tiếng, trừng mắt về phía xem ra ánh mắt, một đám tên nhà quê ba. Lần này có thể phạm vào nhiều người tức giận, có mấy cái tiểu tử đứng lên liền muốn lý luận, lại bị lại lên xe một cái cao lớn vạm vỡ đại hán đè xuống. Là ba. Tí tinh tư. Điểm ba trừng hệ mô tơ đà hoạn thổi tương miệt biển. 18 kỳ gấp trượng hẹp tục dư ba. M5 náo. Đảng. Hoàng lộ vẻ nghiêm hoàn diệp. PGT, 3. Nhã chỉ. Thả lỏng gõ mô tơ đổ phản bóc hoài bén. Tục lục si. Một dạng chỉ. Thuấn cô thước tô tà đăng. Phạm hiệu banh du mẫu 19 chụp tĩnh dường già. Thứ cho. Tờ và gợt tờ, trước, Kim Giai Tử thấy một nữ nhân xính sự, hắn một buồn lửa giận chính không chỗ khơi thông, lần này thấy nàng còn có một đồng bọn, Kim Giai Tử không cố kỵ nữa, xiết quả đấm liền muốn xông lên, một ca kéo lại hắn, chỉ ngoài cửa số 3. Mấy cảnh sát chính hướng xe khách loại nhỏ bên này chạy. Cửa đồn công an cũng vọt ra khỏi càng nhiều hơn cảnh sát, nhìn đến Kim Giai Tử trong lòng căng thẳng ba, hư rồi, rốt cuộc hay vẫn là bị phát hiện. Trong chốc lát, một ca trong đầu đã chuyển ra mấy chục bộ phương án đi đối phó gần sẽ xuất hiện phiền toái, thấy cảnh sát chạy tới gần rồi, hắn quyết định biến hóa bị động làm chủ động, trước nhảy xuống xe, đón cảnh sát nói, há, nguyên lai là đồng chí của đồn công an, ta là ba, hắn đưa tay ra cầm, lại thấy chạy trước tiên cảnh sát kêu câu phiền toái mượn đường, có việc gấp nhi, liền vòng qua hắn, vội vã chạy về phía xa xa. Kim Giai Tử cùng Tô Kiều Kiều cũng đi theo xuống xe, 6-7 cảnh sát đi vòng bọn họ, mặt đầy lo lắng chạy về phía trước, ba người vừa thấy tình hình này, trong lúc nhất thời ngây tại chỗ. Sau lưng xe khách loại nhỏ đột nhiên phát động, tài xế thấy ba cái phiền toái xuống xe, nhân cơ hội một cước chân ga, xe rộng phát ra một tiếng khó nghe kêu khóc thoát ra, một trận đuôi xe tống ra khói dày đặc quấy đến bị bánh xe kích lên bụi đất tiêu tan sau, xe khách càng lúc càng xa. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một ca thở dài một câu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn bây giờ công cụ giao thông có lẽ thật muốn đổi thành xe ngựa, có thể tìm ra xe mục tiêu còn không có chắc chắn, sau lưng chạy qua một cái nông dân gào thét lại để cho hắn thay đổi chủ ý ba. Người kia vừa chạy vừa kêu, mau tới A3, Thánh Châu ra lại hiển linh rồi ba, lại hiển linh rồi ba. Sau khi có nhiều hơn nông dân chạy về phía trước, một ca ba người trố mắt nhìn nhau, theo mọi người đồng loạt tụ tới. Vòng qua trấn Nam Đầu, chính là một mảnh bao la ruộng lúa địa, đối diện đường cái vài miếng đất mặt vàng thổ phơi bày, cuối cùng không có trồng lương thực, nơi đó đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh thật là nhiều nông dân. Một ca ba người ngược lại cũng không cần nhón chân thân cổ là có thể thấy rõ bên trong tình trạng ba, bởi vì mấy chục số hiệu nông dân đều đồng loạt quỳ dưới đất mánh trợn dập đầu, trong miệng còn ở thì thảo Thánh Châu ra hiển linh ba, Thánh Châu ra phù hộ ba. Mọi người vây quanh trong ruộng gian, mấy cảnh sát chính đang bận rộn, Tô Kiều Kiều cho là sẽ thấy như ma vương một loại thần tiên ma quái xuất hiện, đã nắm một ca điện thoại di động, muốn nhìn một chút hệ thống biểu hiện là mấy viên tinh, lại không nghĩ rằng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nơi này không có gì thần tiên ma quái hiện thế, lại càng không thấy yêu khí quỷ khí, mà là sinh một trận án mạng. Một cái cường tráng nhà nông hán tử chết ở hoang phế trong ruộng lúa, ngực trên bụng bị đâm hai cái máu thịt be bét lỗ thủng lớn, máu chảy đầy đất, đã liên quan thành đen tích, xem bộ dáng là đêm qua phát sinh chuyện thảm. Vì không hạc đứng trong bầy gà quá mức nổi bật, một ca ba người một mực ở trên đất ngồi, Tô Kiều Kiều một bên nhìn lén cảnh sát mang mang tươi sống, một bên nghe các nông dân không ngừng nhắc tới, khỏe mắt liếc một cái, phát hiện chẳng biết lúc nào Kim Giai Tử đã quỳ dưới đất, trong miệng lãi nhải lẩm bẩm cũng tựa như ở khấn cầu, nàng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Kim Giai Tử cũng tin phụng cái này. Lóng hai nghe một chút, hắn đúng là đang cầu khẩn ba. Ngưu gia gia ngưu nãi nãi phù hộ ba, nhanh lên một chút xong chuyện, nhanh lên một chút xong chuyện ba, đàn ông chân tê dại ngồi xổm không được ba, phù hộ ba. Đợi chừng hơn nửa giờ, cảnh sát mới thăm dò hoàn hiện trường, đem thi thể gói kỹ lưỡng kiếm đi, lại mang đi một cái khóc khóc thê thê nông phụ, nên người bị hại cùng nhà. Chương 106, Châu bỏ tên. Chương 106, Châu bỏ tên. Một ca lưu loát đứng lên, Tô Kiều Kiều nện chính mình tê dại chân cũng theo đứng lên, Kim Giai Tử là đặt mông đôn trên mặt đất, một bên vuốt đầu gối vừa trách móc, có thể tính đi, này Nưu Gia Gia cũng thật là hại ba. Trung quanh nông dân đồng thời trợn mắt nhìn. Hại ba, biển, trời cao biển rộng, công đức vô lượng A3. Kim Giai Tử vừa thấy chuyện không được, lập tức đổi lời nói, mặt đầy thành kính. Các nông dân lại nhắc tới trong chốc lát, rồi rít đứng dậy tản đi, cuối cùng chỉ để lại mấy cái ăn mặc hơi chút tân thời điểm người thanh niên, bọn họ vây ở một cái hơn 20 tuổi khờ tên đô con tử chung quanh cười nói. Khờ tên đô con tử một thân nông phục, tất cả mọi người đều tản đi, hắn còn quỳ dưới đất túi đầu cầu nguyện. Chung quanh mấy giờ mau không được dùng lời đầu hắn, thỉnh thoảng đưa tới một trận ầm ầm cười to. Trước một ca ngăn cản mấy cái nông dân, một là muốn hỏi một chút nơi nào có thể cho mướn đến xe ngựa. Hay là muốn biết một chút Thánh Châu hiển linh chuyện, có thể mọi người chẳng qua là trợn mắt nhìn một ca ba người mấy lần, tự đoán tựa như mắng hử câu lại vừa là người xứ khác, xoay người đi nha. Cuối cùng một ca không thể không đem hy vọng ký thác vào mấy người trẻ tuổi kia trên người, hắn mới vừa đi tới liền nghe được một giờ mau nói, vẫn chưa xong à. Đang cầu xin Thánh Châu ra đem Diễm Châu muội tử gả cho ngươi. Ha ha ba, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi kia gấu sắp ba. Một người khác lại nói, được rồi, ngươi nhanh đừng cầu xin. Đợi lát nữa đều đem Thánh Nưu ra ra đều vội muốn chết, ha ha ba, lại vừa là một trận cười to. Làm phiền mấy vị, xin hỏi ba, một ca chen miệng hỏi. Mấy giờ mau lúc này mới phát hiện nguyên lai đứng phía sau rồi người, bọn họ thấy một ca ba người mặc dù cũng là vải thô nông trang, nhưng tế bị nộn nhục lạ mắt rất, một ca thấy mấy người không ở tại trên người mình quan sát, đoán nghĩ tới đây nên đặc biệt không ưa người xứ khác, chính đang nghĩ nên như thế nào ứng đối, lại thấy một giờ mau chen lên tới cười hì hì nói, là Hàn quản lý người chứ. Ngươi nói cho hắn biết. Chuyện nhanh chóng thành rồi, ngay cả Thánh Châu ra đều nổi giận, này ai cũng bá không được ba. Giờ mau còn muốn nói nữa, phía sau mấy người ngăn lại, dì thay mấy câu, vừa ngắm miểu một ca ba người, một người nói, xin lỗi, nhận lầm người ba. Vậy xin hỏi ba, một ca còn muốn hỏi lại. Hỏi cái gì hỏi ba, có chuyện ngươi hỏi hắn ba, một người chỉ hướng vẫn quỳ xuống đất cầu nguyện gờ tên đô con, sau đó mấy người cũng không để ý một ca chăm sóc, vội vã rời đi. Một ca rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám chỉ hoãn nữa thời gian, hắn và Kim Giai Tử thỏa thuận được. Hai người chia nhau hành động, do Kim Giai Tử đi hỏi cầu nguyện tiểu tử, một ca mang theo Tô Kiều Kiều ở trong trấn tìm xe. Một ca cùng Tô Kiều Kiều ẩn nút đồn công an, ở trong trấn vòng vo nửa ngày, vẫn là hào vô sở hạch, địa phương dân trấn người người như là cực không muốn cùng bọn họ tiếp lời, ngay cả vừa mới đi qua tiệm ăn vặt cũng đóng chặt môn, kêu nửa ngày cũng không người trả lời. Một ca ủ rũ cúi đầu đi trở về, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào Kim Giai Tử rồi, hắn mới vừa đi qua một cái ao nhỏ một bên, lại thấy Tô Kiều Kiều ngừng lại. Ca. Người phát không có phát giác có một việc như ba, Tô Kiều Kiều chảnh canh chừng hướng trong ao nhìn. Cái gì? Một ca lập tức đoán được Tô Kiều Kiều nhất định là có cái gì phát hiện trọng đại, một bước xuống tới. Ba, thật ra thì, ta mặc vào quần áo vải thô ba, cũng hay vẫn là đẹp như thế. Tô Kiều Kiều nhìn trong nước cái bóng của mình, kiêu ngạo nói. Một ca giận đến thiếu chút nữa một con ngã vào trong ao. Ca, ngươi thấy ta giống không giống đáng yêu tiểu thôn cô. Tô Kiều Kiều hướng về phía ao nước bảy mấy cái bỏ sờ, nhưng thật giống như cảm giác cái nào đều bất mãn ý, cuối cùng lấy mái tóc từ sau tách ra, một bên xách một đống, sắp xếp thành hai cái ma hoa biện bộ dáng, mới tính cố định hình ảnh. Nàng giữ thân hình bất động, liếc mắt nhìn một ca, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn chính mình, mà là một mực nhìn chăm chú về phía nơi khác, không khỏi giận sân một tiếng, ca. Ngươi nhìn cái gì chứ? Càng giống như ba, si mê đại phụ nữ đánh đá. Kim Giai Tử đã đi tới bên cạnh hai người, hắn né tránh Tô Kiều Kiều một cái hoa quyền, lại đỡ ra một cái tú thối, chỉ một cái một ca ánh mắt rơi nơi, cười nói, đó mới là đáng yêu tiểu thôn cô. Ngươi xem một chút người ta dáng vẻ kia, kia tướng mạo ba. Một cái dung mạo thanh lệ, vóc người dáng đẹp tiểu thôn câu ngoài đường phố đi qua, thành thực yêu kiểu gian, đã không có vào đường phố. Tô Kiều Kiều tính tình càng tăng lên, vừa định phát tác, có thể nghĩ lại, ca ca của mình có thể không phải là đồ háo sắc gì, nàng nháy mắt một cái nhỏ giọng hỏi ca, cô bé gái kia có phải hay không có gì không đúng. Cái đó ngược lại không có ba, một ca lấy lại tinh thần nói, chẳng qua là ba. Chỉ là cái gì? Tô Kiều Kiều truy hỏi. Chẳng qua là nàng ba, một ca nặng nề gật đầu, khẳng định nói, dáng dấp quả thật đẹp mắt. Tô Kiều Kiều nhất thời khí tuyệt, lại nghe Kim Giai Tử ở một bên lại nói, bất quá, cái đó tiểu thôn cô cũng thật không thể tầm thường so sánh, nàng để cho ta nghĩ tới một người ba. Kim Giai Tử ánh mắt chớp động, rơi vào trầm tư. Là ai? Tô Kiều Kiều cũng biết tiểu thôn cô không đơn giản, nhìn tới vẫn là Kim Giai Tử đáng tin. Nhớ lại ba, ta mối tình đầu ba, Kim Giai Tử ánh mắt chớp động tiểu cách, lâm vào trầm tư được thô bỉ. Một ca vừa lừa vừa dụ cố đè xuống Tô Kiều Kiều hỏa khí, quay đầu hỏi quả chủ y, hỏi ra có gì không? Hỏi được rồi. Kim Giai Tử trả lời, hắn nói ba, hắn một cái kéo qua tránh ở sau lưng cờ tên đô con nhi, là Thánh Châu gia hiển linh ba, Kim Giai Tử dừng lại không nói nữa. Sau đó thì sao ba, một ca thúc giục. Há, sau đó ba, không lâu sau ba, Kim Giai Tử trả lời rất có lý chẳng sợ.